Chương 1, Cương Thi Đạo Trưởng. Đang ngủ say Sa Trần nghe được trong phòng vang động, mơ mơ màng màng mở to mắt, một tấm mặt xanh nanh vàng kinh khủng dị thường gương mặt đập vào mi mắt. A! Sa Trần dọa đến gần chết, hết cả buồn ngủ, hét lên một tiếng, lộn nhào co lại đến đầu giường góc tường, dùng gối đầu che đầu, giống to, đừng tới đây, đừng tới đây. Ha ha! Sư Minh, ngươi nhìn đem lão Sa bị hủ, mặt mũi trắng bệch. Sa sư đệ, ngươi không sao chứ? Nghe được vô cùng quen thuộc tiếng cười, Sa Trần ý thức được không thích hợp, ném đi gối đầu, định thần nhìn lại, chỉ trông thấy trước giường đứng đấy hai cái mặc thanh phục đóng vai cương thi ra hỏa. Một cao một thấp, một béo một gầy. Tên cao gầy kia đang hướng về phía Sa Trần nháy mắt ra hiệu, tên buồn bã kia trong mắt thì lộ ra vẻ quan tâm. Không phải đại sư huynh Mã Tiểu Hải, nhị sư huynh Úc Đạt Sơ còn có thể là ai? Hai cái này khờ hàng. Sa Trần tức giận đến xanh mặt, hai gia hỏa này quả nhiên không xứng làm người, ỷ vào nhập môn sớm, tu vi cao, bái kiến quỷ, nắm qua cương thi, năm thì mười họa thì đóng vai quỷ đóng vai cương thi hù dọa hắn, mỗi lần đều đem Sa Trần dọa đến tè ra quần, kêu cha gọi mẹ. Càng nghĩ càng là tức giận. Ta giết các ngươi. Sa Trần trắng non gương mặt tràn đầy dữ tợn, hung tợn nhào về phía Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải. Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải lấy làm kinh hãi. Thét chói tai vang lên xoay người chạy, Sa Trần đuổi theo ra gian phòng, đang muốn bắt lấy hai người, dư quang thoáng nhìn đi tới thân ảnh, vội vàng dừng tay, túc nhiên nhi lở. Ha ha, lão Sa, đuổi không kịp A. Sa sư đệ, thân thể của ngươi cần rèn luyện A. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đứng ở cách đó không xa cười ha ha, hướng về phía Sa Trần khiêu khích, Sa Trần nhìn đi tới thân ảnh, khỏe miệng hơi vệnh, đột nhiên cung kính hô, sư phụ. Úc Đạt Sơ sững sờ, hai tay chống nạnh, phách lối nói, lão Sa, đừng nghĩ gạt ta, sư phụ tới cũng vô dụng. Có đúng không? Đương nhiên Úc Đạt Sơ không hề nghĩ ngợi, thuận miệng đáp, nói xong mới phát giác không đúng, đống nhiên quay người, nhìn thấy sau lưng sắc mặt âm trầm Mao Tiểu Phương, trong nháy mắt tiền ngòi, vẻ càn rỡ đống nhiên liễm, thành thành thật thật đứng thẳng cái eo, và cái làm sai chuyện học sinh tiểu học giống như. Sư phụ! Mã Tiểu Hải nhu thuần hô. Ừ, Mao Tiểu Phương quét mắt trên thân hai người thanh phục, trên mặt lung ta lung tung thuốc màu, hừ lạnh một tiếng, trách mắng, không muốn phát triển, cả ngày liền biết hồ nháo, ai trần trọng thương chưa lành, các ngươi dạng này dọa hắn, nếu dọa ra cái nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ? Sư phụ, chúng ta là cùng lão Sa đùa giỡn lúc Đạt Sơ cứng cổ giải thích. Đùa giỡn A, nếu không ta chơi đùa với ngươi. Sư phụ, cái này không được đâu. Đứng trung bình tấn, một canh giờ. Sắc mặt Úc Đạt Sơ phát khổ, trừng mắt nhìn cười trên nỗi đau của người khác Sa Trần và mặt mũi tràn đầy đồng tình Mã Tiểu Hải, thành thành thật thật ghim lên trung bình tấn. Một bên đâm một bên nhỏ giọng thầm thì. Mao Tiểu Phương nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Mã Tiểu Hải. Mã Tiểu Hải trông thấy ánh mắt sư phụ rơi xuống trên người mình, linh quang lóe lên, chỉ vào phòng bếp phương hướng nói, sư phụ, ta đi cấp mọi người làm sớm một chút. Không ăn một bữa không đói chết. Khu khu. Sư phụ, thân thể A Trần suy yếu. Cơ hội bỏ đá xuống giếng, Sa Trần làm sao có thể bỏ lỡ. Nói tiếp, sư phụ, thân thể ta đã sớm tốt, vừa mới còn muốn theo hai vị sư huynh học võ. Sư đệ, ngươi Mã Tiểu Hải trừng to mắt. Mao Tiểu Phương mặt nghiêm túc nổi lên xuất hiện một tia vui mừng, nói, A Trần, ngươi có chăm chỉ lòng tiến thủ, vi sư rất vui mừng, nhưng ngươi trọng thương chưa lành, hay là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Sư phụ, thân thể ta thực sự tốt. Sa Trần lời thề son sắt nói, hồn xuyên cương thi đạo trưởng thế giới, đồng thời ngoại ý muốn bái sư cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương, không chuyên cần đạo pháp, lãng phí thời gian, đơn giản có nhục người xuyên Việt thân phận. Mao Tiểu Phương đi tới, cho Sa Trần đem bắt mạch, lại nhìn nhìn sắc mặt hắn. Gật đầu nói, ừm, khí sắc là so trước đó tốt hơn nhiều. Sư phụ, thỉnh giáo Mao Sơn đạo thuật đi. Sa Trần thuận thế khẩn cầu. Học đạo như lên núi cao, cần một bước một cái dấu chân, làm ra làm chơi ra chơi, vi sư thu ngươi nhập môn, tự nhiên sẽ chuyển thụ cho ngươi đạo thuật, chẳng qua Mao Sơn đạo thuật, căn cơ làm trọng, hôm nay trước dạy ngươi Mao Sơn đạo quyền, thuận tiện nhìn xem tư chất ngươi ngộ tính như thế nào. Mao Tiểu Phương giọng nói trịnh trọng nói, đối với cái này vừa nhập môn không đến một tháng đồ đệ, hắn là tràn ngập mong đợi. Đại đồ đệ Mã Tiểu Hải tâm tính thuần lương, đáng tiếc tư chất ngu dốt. Khó nhận thiên đạo phái đạo thống. nhị đồ đệ Úc Đạt Sơ phập phồng không yên, mọi thứ thích việc lớn hám công to, thích đi đường tắt, cũng không phải truyền nhân y lý bác. Chỉ có tam đồ đệ này, nhập môn đến nay, nói chuyện làm việc có lý có đầu, rất có chừng mực, thành thục ổn trọng, nếu thiên tư hơn người, có thể chịu được trọng thác. Rốt cuộc có thể học được Mao Sơn đạo thuật. Sa Trần âm thầm kích động. Mao Sơn đạo quyền, tổng cộng có 7749 chiêu, là Mao Sơn thiên đạo phái lịch đại tổ sư dung hợp bách gia võ học sáng tạo, nội tu pháp, nhưng cường thân kiện thể, coi trọng lấy lực ngự khí, cương nhu cùng tồn tại, âm dương điều hòa. Mao Tiểu Phương nhảy lên vượt qua sơn hồng bảng gỗ, như diều hâu rơi vào trong đình viện. Một bên giảng giải Mao Sơn đạo quyền tinh nghĩa, một bên đánh ra trọn bộ quyền pháp. Mao Sơn đạo quyền và thái cực quyền giống nhau đến mấy phần, nhưng lại so với thái cực quyền có lực đạo, một chiêu một thức, hổ hổ sinh phong, uy lực cực lớn. Phàm đệ tử Mao Sơn, trước phải học quyền cước, thân thể cường kiện sau khi tài học đạo thuật. Cái gọi là nhục thân là thuyền, pháp lực là đại dương mênh mông, thuyền không kiên, không đủ để kháng phong sóng. Mà Mao Sơn đạo quyền vừa vặn là đệ tử Mao Sơn quyền cước cơ sở, cũng là khảo thí căn cốt thiên tư ngộ tính thủ đoạn. Nói chung, học được Mao Sơn đạo quyền tốn hao thời gian càng ngắn, thiên tư ngộ tính thì càng cao. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ từ nhập môn luyện đến bây giờ, thân cường thể kiện, nói quyền tiểu thành, đối đầu 3 năm cái tráng hán cũng thành thạo điêu luyện. Sa sư đệ, Mao Sơn đạo quyền rất phức tạp, lưu tâm nhìn. Mã Tiểu Hải trông thấy Sa Trần có chút thất thần, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Nhớ ngày đó. Nhưng hắn là học được nửa tháng mới đưa 49 chiêu Mao Sơn đạo quyền toàn bộ học được, 18 năm nói quyền tiểu thành, bởi vậy có thể thấy được, đạo này quyền chi nạn. Vâng, sư huynh. Sa Trần hứng hờ đáp. Một bộ Mao Sơn đạo quyền như nước chảy mây trôi bị Mao Tiểu Phương thi triển đi ra, thu thức, đứng thẳng. Dưới chân bùn đất đúng là hình thành một thái cực bát quái đồ án, tinh diệu phi thường, nhìn hai mắt Sa Trần sáng lên. Cái này bùn đất bát quái là có coi trọng, thuộc về Mao Sơn quyền cước bên trong thân pháp, gọi là hái khí trùng sinh pháp, thường xuyên luyện tập có thể phòng ma, luyện tới đại thành có thể hình thành bát quái kết giới, thủ hộ mấy thân, ngăn cản tà ma. Hái khí trùng sinh pháp đã thoát ly võ học phạm chủ, là Mao Sơn đạo thuật 24 pháp một trong. Mao Tiểu Phương vỗ nhẹ màu trắng nội y yề, chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, giống như võ học tông sư, hiển thị rõ tông sư phong độ. Làm cho lòng người gãy, nhìn Sa Trần hỏi, A Trần, thấy rõ ràng mấy chiêu? 49 chiêu. 4-5 chiêu cũng không tệ. Mao Tiểu Phương nghe lầm, Sa Trần nhìn một lần mới nhớ kỹ 4-5 chiêu, tư chất ngộ tính không được tốt lắm, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng trên mặt không có chút nào bộc lộ, ôn nhu động viên, sau khi nói xong mới kịp phản ứng, không dám tin nhìn Sa Trần, hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Sư phụ! 49 chiêu Mao Sơn đạo quyền ta tất cả đều nhớ kỹ. Giọng điệu Sa Trần lạnh nhạt không mất cung kính trả lời. Lời này vừa nói ra, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ động dùng, ánh mắt khác nhau, có kinh hỉ, có hoài nghi, có thất vọng, có chờ đợi, sắc mặt biến đổi, thần thái phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. Mao Tiểu Phương đáy mắt vui mừng lóe lên liền biến mất, giọng nói hơi có vẻ nghiêm khắc nói, A Trần, Mao Sơn đạo quyền không tính là phức tạp. Thế nhưng không phải một sớm một chiều có thể học được, chớ tự cao tự đại, Tiểu Hải, ngươi một chiêu một thức truyền thụ A Trần, ta ở bên cạnh nhìn xem, thuận tiện kiểm tra một chút công phu của ngươi. Hiển nhiên, Mao Tiểu Phương cũng không tin tưởng Sa Trần một lần liền học được nói quyền. Hán thiên tư tung hành, đạo thuật tinh xảo, chính là nhất đại cương thi đạo trưởng, mới học nói quyền cũng bỏ ra vài ngày thời gian, vốn cho rằng thu cái thành thục ổn trọng đệ tử, có thể phó thác y lý bác. Không muốn tính tình hay là khinh cùng chút. Sư đệ, không nên nói lung tung, ngươi biết ta học được nguyên bộ nói quyền bỏ ra bao nhiêu thời gian sao? Nửa tháng A, ngươi một lần làm sao lại nhớ được, theo ta học đi, ta dạy cho ngươi. Mã Tiểu Hải lòng nhiệt tình nói. Đúng vậy A, lão Sa, theo sư huynh hảo hảo học đi. Nhìn qua trên mặt ba người không tin, Sa Trần có chút im lặng, Mao Sơn đạo quyền quả thực không phức tạp, nhưng đối với không học qua võ người bình thường mà nói. Không khác khói như lên trời. Là đừng quên, người xuyên Việt đều có kim thủ chỉ, Sa Trần cũng không ngoại lệ, vừa rồi thất thần cũng không phải là bị Mao Tiểu Phương võ công chấn nhiếp, mà ý niệm câu thông hệ thống, đem Mao Sơn đạo quyền khắc lục. Hệ thống mang theo, sư phụ rốt cuộc không cần lo lắng ta học võ. Nói nhiều không bằng làm nhiều. Sa Trần lướt vào trong đình viện, chân đạp trong viện bùn đất, đem 7749 chiêu Mao Sơn đạo quyền trôi chạy thi triển đi ra. Bên cạnh, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, mặt mũi Úc Đạt Sơ đầy rung động, trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, ngược lại Mao Tiểu Phương trước hết nhất phản ứng kịp, trong mắt có không cách nào ức chế vui sướng. A Trần, nhìn thất đấu khôi cương bộ. Trông thấy Sa Trần thu thức, Mao Tiểu Phương nhảy đến bên người Sa Trần, đem thất đấu khôi cương bộ diễn luyện đi ra. Thất đấu khôi cương bộ là thi phủ công phu, có thi phủ đạp thất đấu, yêu ma dọa đến run thanh danh tốt đẹp. Trong phim cương thi, đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào, một kiếm bước lên linh phủ, thân hình linh hoạt, đem phủ dán tại cương thi trên trán, thân pháp này chính là thất đấu khôi cương bộ. Thất đấu khôi cương bộ có thể cùng chư thiên tinh thần giao cảm, ban đêm, nhưng dẫn bắt đầu thất tinh chi lực ra chỉ linh phủ chu tà, ban ngày, nhưng dung hợp một sợi thái dương chân hỏa lực. Linh phủ uy lực gia tăng mãnh liệt. Thất đấu khôi cương bộ là lấy bắt đầu thất tinh tinh vị sáng lập ra, cho nên bộ pháp chỉ ở thất tinh ở giữa di động, nhìn như đơn giản, lại là thiên biến vạn hóa. Mao Tiểu Phương nóng lòng không đợi được, cố ý thăm dò, thân pháp cực nhanh, quanh thân kình phong quét sạch, đúng là đem trên mặt đất bùn đất đều thổi mở. Như thế nào? Mao Tiểu Phương dừng lại, hỏi. Sa Trần nhắm mắt một lát, gật đầu nói, 89/10. Dứt lời. Chân đạp thất đấu, mặc dù so ra kém Mao Tiểu Phương nhanh chóng như bồ lôi, mạnh mẽ bá đạo, nhưng cũng trôi chạy tự nhiên, không sai không để lọt. Mao Tiểu Phương khuôn mặt nghiêm khắc, đúng là hiếm thấy hiện hiện mỉm cười, khen, A Trần, quả nhiên như ngươi thiên tư xuất chúng, đã gặp qua là không quên được, thiên phú dị bẩm, tốt, rất tốt, phi thường tốt, vi sư phá một lần lệ, hôm nay thì chuyển cho ngươi đạo pháp. Tạ ơn sư phụ. Sa Trần ngạc nhiên nói. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ từ Sa Trần thuận lợi thi triển Mao Sơn đạo quyền và thất đấu khôi cương bộ thì há to mồm, trợn mắt hốt mồm, tựa như nhìn quái vật nhìn Sa Trần. Sư đệ, ngươi nói Sa sư đệ có phải hay không bị yêu quái phụ thể? Mã Tiểu Hải hỏi. Hắn không phải bị yêu quái phụ thể, chính là quái vật. Đâu chỉ a, đơn giản chính là biến thái. Chương 2, Thiên Sư, Địa Sư, Nhân Hoàng. Phục Hy Đường, Đạo Đường. Mao Tiểu Phương một thân huyền thanh trường bào, vai đeo vải trắng bao, eo buộc miếng vải đen mang, chân mang giày vải màu đen, và áo nhấc lên đường ở bên phải trên đai lưng, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, quang minh lẫm liệt, dáng người thẳng tắp, uy phong lẫm liệt, một phái hiệp nghĩa phong độ, không hổ là nhất đại tông sư, nhất đại cường thi đạo trưởng. Mao Tiểu Phương đem ba nén hương cắm ở tổ sư chân dung trước lư hương bên trong, sương mù lượn lờ, tổ sư chân dung như ẩn như hiện. Đầu sau khi kim sắc ánh sáng vòng tựa như đang sống, càng lóa mắt chú mục. Thắp hương xong, Mao Tiểu Phương quay người nhìn về phía Sa Trần, ngự khi ôn hòa nói, A Trần, hôm nay ngay trước mặt tổ sư, vi sư truyền Mao Sơn đạo pháp ngươi. Vâng, sư phụ. Sa Trần cung kính đáp. Sắc mặt Mao Tiểu Phương dừng lại, lộ ra vẻ hài lòng, người bình thường nghe nói đến vẽ truyền thần pháp, sớm đã cao hứng không còn hình dáng, Mã Tiểu Hải. Úc Đạt Sơ mới nhập môn chính là như thế, khỉ gấp không được. Cho dù là Mao Tiểu Phương mình mới học đạo pháp, cũng kích động mấy ngày mấy đêm không khép lại được mắt. Nhưng trong mắt Sa Trần tuy có kích động, lại là trầm ổn như núi, ung dung thản nhiên, tâm tính không tệ. Mao Sơn đạo pháp trong truyền thừa có ba pháp. Lúc này, đông nhiên Mã Tiểu Hải dò hỏi, sư phụ, ngươi truyền Sa sư đệ Mao Sơn đạo pháp. Ta và A ban đầu lưu tại nơi này có thể hay không không thích hợp nếu không chúng ta ra ngoài đi. Một môn đệ tử, nào có chú ý nhiều như vậy, lưu lại nghe một chút đi. Mao Tiểu Phương không thèm để ý khoát khoát tay, tiếp tục nói, ba pháp, nhất pháp nói địa sư, nhất pháp nói thiên sư, nhất pháp nói nhân hoàng. Địa sư thiên sư nhân hoàng. Sư phụ, trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua A Úc Đạt Sơ nghi hoặc không hiểu hỏi. Mao Tiểu Phương trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng, không phải vi sư tệ quét từ chân, không nói cho các ngươi, mà các ngươi tư chất phẩm hạnh không đủ, một cái ngu không ai bằng, một cái phập phồng không yên, nói cho các ngươi biết cũng vô dụng. A Trần khác biệt, hắn một lần học được Mao Sơn đạo quyền và thất đấu khôi cương bộ, thiên tư hơn người, tâm tính trầm ổn, có thể lựa chọn đường so với các ngươi hơn rất nhiều. Nghe vậy, Mã Tiểu Hải, mặt Úc Đạt Sơ lộ xấu hổ, có chút xấu hổ vô cùng. Úc Đạt Sơ tư chất là không sai, đáng tiếc tâm tính không tốt, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, Mao Tiểu Phương đã sớm đem hắn từ bỏ, mặc hắn kiếm sống. Ngược lại Mã Tiểu Hải là khắc khổ, đáng tiếc đạo pháp không phải khắc khổ có thể tu thành, cần thiên phú cực cao. Cần có thể bổ vụng, câu nói này có lý, nhưng không thích dùng bất luận kẻ nào. Trông thấy Mã Tiểu Hải, vẻ mặt Úc Đạt Sơ sa sút, Sa Trần vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, sư phụ, như thế nào địa sư, như thế nào thiên sư, như thế nào nhân hoàng? Mao Tiểu Phương nói, địa sư giả, nghiên cứu phong thủy mệnh lý, leo núi lội nước, tầm long dò xét huyệt, mục đích là vì nước vì dân. Thiên sư giả, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thu nạp thiên địa tinh khí, trường sinh bất tử, siêu thoát luân hồi, coi là bậc đại thần thông. Nhân hoàng giả, phàm tục tranh vị, khống chế vạn dân, kỵ binh lưới mác, tung hoành sa trường, đăng lâm cửu ngũ, nhân thế chí tôn. Ba pháp, ngươi có thể chọn thứ nhất. Trong nháy mắt Sa Trần lâm vào trầm tư, Mã Tiểu Hải lôi kéo ống tay áo Sa Trần, nhỏ giọng nói, Sa sư đệ, chọn địa sư à, sư phụ là địa sư, ta cũng là địa sư, A ban đầu cũng là địa sư, ngươi chọn địa sư, chúng ta thì có bạn. Nghe được Mã Tiểu Hải, Sa Trần liên tục ghé mắt, Mao Tiểu Phương được vinh dự đương đại tông sư, cương thi đạo trưởng, tinh thông kỳ môn độn giáp, đạo thuật tinh xảo, theo Sa Trần, đây cũng là thiên sư à. Thế nào lại là địa sư đâu? Sư phụ, ba pháp ai ưu ai kém? Ba pháp đều có thể tu thành chính quả, không ưu khuyết phân chia. Nhân hoàng tranh vị, máu chảy thành sông, đạp trên chúng sinh thi cốt thượng vị, có đại sinh tử, đại hung hiểm, người tu đạo không thể làm. Hiện nay Trung Hoa phân loạn, như quỷ xà thần tất cả đều hiện thân, hơi không cẩn thận sẽ đại họa lâm đầu, mà lại ta nhìn ngươi cũng không long khí, căn cơ không đủ. Mao Tiểu Phương khuyên cáo nói. Sa Trần gật gật đầu, hắn căn bản không có làm hoàng người tâm, cũng không hoàng người căn cơ, tiêu hùng chi tư, người dạng này tranh nhân hoàng vị. Chính là đi chịu chết. Cua đồng đại thần ẩn hiện, ai có thể tranh tài. Mà lại hắn kiếp trước chính là cái bình thường sinh viên, gia thế phổ thông, tính cách nội liễm, không cao thượng lý tưởng. Sống lại một đời, cảm thấy hứng thú cũng chính là Mao Sơn đạo pháp, chẳng yêu trừ ma. Làm cái và Mao Tiểu Phương giống như bị người truyền tụng thiên cổ cương thi đạo trưởng. Về phần cái khác, muốn cũng không có nghĩ qua. Mà lại, hệ thống cũng không phương diện này công năng. Sư phụ, thiên sư, địa sư ai mạnh ai yếu. Mao Tiểu Phương nhịn không được cười lên, nói, hai không phân chia mạnh yếu, tu đến viên mãn, đều có thể chứng đạo. Đương nhiên, nếu là thật sự phải phân cái cao thấp, địa sư hơi thua thiên sư một bậc, địa sư tu chính là thuật pháp. Thiên sư tu chính là thần thông, không thể so sánh nổi. Lần này, Sa Trần hơi lúng túng một chút, nghe thiên sư muốn so địa sư mạnh, nhưng Mao Tiểu Phương thiên tư tung hành, đều không chọn thiên sư, mà đi địa sư đường, có thể thấy được người thiên sư này con đường cũng không bằng thẳng, bụi gai khắp nơi trên đất. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, lúc trước, ngươi vì sao không đi thiên sư đường? Thật là giảo hoạt tiểu tử. Mao Tiểu Phương chỗ nào nhìn không ra Sa Trần dụng tâm, cười mắng một tiếng, ở Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ ánh mắt tò mò bên trong, chậm rãi nói, thiên địa vạn vật đều có một cỗ tinh khí tồn tại, có thể hay không nắm giữ cỗ này tinh khí, chính là tu đạo mấu chốt. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, chư tử bách ra kinh điển cho một mồi lửa, kết thúc tiên tần luyện khí sĩ thời đại huy hoàng, dẫn đến đạo pháp truyền thừa tuyệt tự. Sau khi triều đại thay đổi, chinh chiến không ngớt, khuyết thiếu cao thâm pháp môn tu luyện người tu đạo, hoặc bị tân triều trưng dụng, hoặc bị nhân hoàng tiêu diệt, hoặc ẩn nấp núi sâu, người tu đạo càng ngày càng ít, cao thâm đạo pháp cũng như phượng lông lần sừng. Còn nữa, thiên địa linh khí ngày càng mờ nhạt, nhân thể tinh khí suy giảm, mà tu thiên sư cần thổ nạp thiên địa tinh khí, cũng không đủ tinh khí trèo trống, cũng không cao thâm pháp môn, thiên sư rất khó tu thành chính quả, đến cùng hoang phê trăm năm, không thành tựu được gì. Theo vi sư biết, bây giờ không người có thể đem thiên sư đường đi đến xuất khiếu chi cảnh, luyện khí tứ ngũ trọng đều hiếm thấy. Địa sư thì lại khác, Mao Sơn chúng ta tổ sư vì kéo dài Mao Sơn đạo thống, dốc hết tâm huyết, sáng chế thanh long địa khí quyết, luyện chế gửi thạch dấu hồn bài, hợp với ngũ hành tương sinh chi đạo để ý, hấp thu địa khí cho mình dùng, dựa vào đông đảo thuật pháp thủ đoạn, nhưng cùng quỷ thần tranh phong. Nhưng địa sư cũng có một cái tệ nạn. Đó chính là một thân tu vi toàn bộ ký thác vào gửi thạch dấu hồn bài, một khi hồn bài bị hủy, tu vi mất sạch. Còn có, gửi thạch dấu hồn bài là mưu lợi pháp, đến tiếp sau đột phá sẽ rất khó, vi sư tu đạo hơn 30 năm, cũng mới luyện khí bắt trọng đỉnh phong. Mao Tiểu Phương thở dài. Nghe xong những này, Sa Trần hơi trầm ngâm, lập tức có quyết định, có hệ thống mang theo, phải tu thì tu mạnh nhất nói, thế là nói, sư phụ, ta muốn đi thiên sư đường. Hết thể đều duyên A, ngươi không đi thiên sư đường đều không được. Mao Tiểu Phương cười nói. Sa Trần nghi hoặc hỏi, đây là vì cái gì? Chế tác gửi thạch dấu hồn bài phải ngươi ngày sinh tháng đẻ, thôi diễn thuộc tính ngũ hành, vi sư ngũ hành thuộc mộc, thủy sinh mộc, cho nên vi sư gửi thạch dấu hồn bài chôn ở trong nước. Tiểu Hải ngũ hành thuộc tính kim, thổ sinh kim, cho nên ta đem hắn gửi thạch dấu hồn bài chôn ở trong núi sâu. Mao Tiểu Phương giải thích nói. Sư phụ, ta đâu Úc Đạt Sơ bận bịu truy vấn. Ao phân lớn bên trong. Phốc phốc. Sa Trần, Mã Tiểu Hải âm thầm cười trộm, chỉ có mặt mũi Úc Đạt Sơ đầy phiền muộn. Sư phụ miệng quá độc. Sư phụ, thiên sư đường khó như vậy đi, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, để lão Sa tu địa sư a. Nhìn Úc Đạt Sơ nóng vội bộ dáng, trong lòng Sa Trần ấm áp. Vị này nhị sư huynh mặc dù thường xuyên trêu cợt hắn, nhưng tâm địa thật rất hiền lành, chỉ là tính cách gấp chút. Hồi tưởng cương thi đạo trưởng kịch bản, Úc Đạt Sơ đằng sau giống như rất thảm, cụ thể kịch bản không nhớ nổi, thật sự bộ này phim truyền hình quá xa xưa, đại bộ phận kịch bản đã quên. Có ta ở đây, cũng sẽ không để cho ngươi bi kịch tái diễn. Sa Trần âm thầm thề. Biện pháp là không có. A Trần mất đi ký ức, vi sư cũng không có cách nào để hắn khôi phục ký ức. A Trần, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là lúc nào ra đời? Mao Tiểu Phương hỏi. Đối với mình thân thế, Sa Trần thật là hoàn toàn không biết gì cả. Sa Trần thế giới này người bị thương nặng, đã chết từ lâu. Sa Trần hồn xuyên phụ thể, chiếm cơ thể người nọ, sống lại một đời, không có cái gì tiểu thuyết xuyên Việt bên trong viết ký ức quán đỉnh, hắn biết đến chính là chuyện của kiếp trước. Hồn xuyên nhìn thấy mình đầy thương tích mình, chắc hẳn lúc còn sống nhất định nhận qua không phải người tra tấn, nếu không phải Mao Tiểu Phương, linh hồn Sa Trần cũng quay điệu, như thế thì bi kịch, có thể xưng sử thượng đoạn mệnh nhất người xuyên Việt. Sư phụ, ta một chút cũng nghĩ không ra. Mao Tiểu Phương than nhẹ, đây chính là mạng đi. Dứt lời, hướng về phía Sa Trần phân phó nói, A Trần, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, tĩnh tâm ngưng thần. Vi sư cái này chuyển cho ngươi thiên sư công pháp tinh quang hóa thần quyết. Sa Trần theo lời mà đi. Tinh quang hóa thần quyết chính là Mao Sơn không truyền bí pháp, không phải đệ tử Mao Sơn không thể khinh truyền, có thể tu luyện đến luyện khí cửu trọng, ban đêm hấp thu tinh lực có thể cô đọng pháp lực, ở ban đêm chiến đấu còn có thể tăng lên sức chiến đấu, phối hợp tứ tượng trận pháp, 28 tinh tú đại trận, bắt đầu thất tinh trận có thể ngưng tụ tứ tượng thần thú và 28 tinh tú, uy lực ngập trời. Thô sơ giản lược giới thiệu môn công pháp này, Mao Tiểu Phương từng câu từng chữ cho Sa Trần giảng giải phương pháp tu luyện. Tinh quang hóa thần quyết là đạo gia công pháp, thông thiên hơn 3.000 chữ, rất nhiều đạo gia thuật ngữ không lưu loát khó hiểu, nếu như không có danh sư giảng giải, đưa cho người khác cũng không tu luyện được. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ vừa mới bắt đầu còn nghe say sưa ngon lành, mấy phút đồng hồ sau thì buồn ngủ. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Mao Tiểu Phương dư quang thoáng nhìn một màn này, âm thầm lắc đầu. Sa Trần tâm vô bằng vụ, làm bộ ngưng thần nghe giảng, kỳ thực suy nghĩ bay đến lên 9 tầng mây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mặt hơi mở màn hình xuất hiện trong đầu. Đạo môn tu tiên hệ thống. Túc chủ, Sa Trần. Điểm năng lượng, không. Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, không thể thăng cấp. Đạo pháp, Mao Sơn đạo quyền, bất nhập lưu, thất đấu khôi cương bộ, bất nhập lưu. Thải khí trọng sinh pháp, bất nhập lưu. Vật phẩm, không. Đánh giá, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật là cay gà. Sa Trần. Sa Trần đối với cái này ác miệng hệ thống rất im lặng, xin nhờ, hắn vừa mới bắt đầu học đạo pháp, có thể có cái gì kinh thiên động địa thành tựu, cay gà thì cay gà, sớm tối có thiên hội biến thành phượng hoàng. A Trần, còn có hay không chỗ nào không hiểu? Mao Tiểu Phương hỏi. Mao Sơn công pháp đều truyền miệng. Rất ít văn bản ghi chép, một mặt là pháp không kinh truyền, để tránh ác nhân dựa vào làm ác, một mặt khác cũng là ra ngoài tư tâm, ai cũng muốn mình môn phái so với môn phái khác mạnh. Sư phụ, ta đều hiểu. Thật Mao Tiểu Phương khiếp sợ hỏi. Thật. Tốt, tốt ta. Mao Tiểu Phương mừng rỡ không thôi, cái này tân thu đồ đệ cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn, nếu hắn có thể đem thiên sư đường đi thông, Mao Sơn đạo thuật phát dương quang đại ở trong tầm tay. Một bên. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng là đối với Sa Trần bội phục không được, như thế thâm thúy công pháp huyền diệu, bọn họ nghe một chút thì ngủ gà ngủ gật. Sa Trần không chỉ có hết sức chăm chú nghe xuống tới, mà lại một lần thì hiểu, thật sự quá lợi hại, đơn giản chính là tu đạo kỳ tài, hiển nhiên tổ sư chuyển thế. Tiểu Hải, thời gian không còn sớm, đi làm cơm đi.
Vâng, sư phụ.
Mã Tiểu Hải từ nhỏ bị Mao Tiểu Phương thu dưỡng, không phải thân tử, hơn hẳn thân tử, dị vãng đều Mã Tiểu Hải chiếu cố Mao Tiểu Phương áo cơm sinh hoạt thường ngày, dần ra ngược lại luyện được một bộ tốt chủ nghệ, đám người phục hy đường cơm nước đều Mã Tiểu Hải phụ trách. Mã Tiểu Hải vừa mới rời đi, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến trận tiếng đập cửa.
Mao sư phụ!
Mao sư phụ, nhanh mở cửa ra, Cam Điền Trấn xảy ra chuyện.
Chương 3, Tiên Hạc Tầm Long.
Gõ cửa chính là Cam Điền Trấn sở cảnh sát sở trưởng Tống Học Lương cùng con trai của hắn cảnh sát đội trưởng Tống Tử Long. Tống Học Lương qua tuổi lục tuần, mái đầu bạc trắng, mặc màu đen đồng phục cảnh sát, lộ ra tuổi già sức yếu, hắn không chỉ có là Cam Điền Trấn sở cảnh sát sở trưởng, hay là Cam Điền Trấn nổi danh thân hào nông thôn vọng tộc, gia tài bạc triệu. Tống Tử Long và Hồng Công Minh Tinh Doan Thiên Chiếu rất giống, tóc ngắn, anh tư bừng bừng, tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Tuổi còn trẻ liền trở thành cảnh sát đội trưởng, năng lực xuất chúng, xử sự công đạo, có thể vì bách tính nhu phúc, ở Cam Điền Trấn riêng có hy vọng, là cảnh sát sảnh xứng với tên thực người đứng thứ hai, sở cảnh sát sự vụ ngày thường đều hắn một tay lo liệu.
Mao sư phụ.
Tống Học Lương hướng về phía Mao Tiểu Phương ôm quyền hành lễ, Mao Tiểu Phương ôm quyền hoàn lễ, nói, sở trưởng, mời ngồi.
Không ngồi, Mao sư phụ, phong thủy cây nơi đó xảy ra chuyện. Có cái quái vật đem long mạch thạch cướp đi, ngươi nhất định phải đem nó tìm trở về a.
Tống Học Lương nóng nảy nói.
Cái gì?
Long mạch thạch không thấy.
Mao Tiểu Phương, Úc Đạt Sơ, Sa Trần đều lấy làm kinh hãi, long mạch thạch là một khối kỳ thạch, có thể trấn áp phong thủy địa mạch.
Phục Hy Đường tiền bối mới tới Cam Điền Trấn, phát hiện Cam Điền Trấn là khối phong thủy bảo địa, có thể làm thiên đạo phái phúc địa, liền đem long mạch thạch an trí ở cửa thôn trên một cây đại thụ. Trấn áp Cam Điền Trấn phong thủy cục. Nhiều năm như vậy, Cam Điền Trấn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, long mạch thạch công lao quá lớn. Bây giờ bị quái vật cướp đi, thôn dân thấp thỏm lo âu, đều nhanh đem sở cảnh sát cánh cửa đặt gãy, sở cảnh sát phái người truy tra quái vật rơi xuống, không thu hoạch được gì, chỉ có thể tới cửa bái cầu Mao Tiểu Phương xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, sở trưởng, đội trưởng, chúng ta đi xem một chút phong thủy cây.
Làm phiền ngươi, Mao sư phụ.
Tống Tử Long khách khí nói.
Mao Tiểu Phương khoát khoát tay, nói, hàng yêu trừ ma là chức trách của ta, không nói lời khách khí, chúng ta đi thôi, A Sơ, A Trần, các ngươi cũng cùng đi.
À, Mao sư phụ, vị này là lúc này, Tống Học Lương chú ý tới đứng sau lưng Mao Tiểu Phương Sa Trần, trước kia hình như chưa thấy qua, nhưng lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, không khỏi mở miệng hỏi.
À, đây là ta đồ đệ mới thu Sa Trần, A Trần, nhanh bái kiến Tống sở trưởng, Tống đội trưởng.
Tống sở trưởng, Tống đội trưởng, các ngươi tốt.
Sa Trần rất lễ phép ôm quyền vấn an.
Tống Học Lương nhìn chằm chằm Sa Trần nhìn nửa ngày, đột nhiên quay đầu hỏi Tống Tử Long, Tử Long à, ngươi có cảm giác hay không đến vị Sa Trần này tiểu huynh đệ rất quen mặt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?
Tống Tử Long sững sờ, nhìn kỹ vài lần Sa Trần, chau mày, cha. Ngươi không nói ta chưa phát hiện, là có chút quen mặt, trước kia cần phải bài kiến.
Tống sở trưởng, Tống đội trưởng, A Trần là tiểu hải, A Sơ ở sau núi hái thuốc lúc phát hiện, lúc ấy hắn người bị thương nặng, thoi thóp, ta phí hết một phen công phu mới đem hắn cứu sống, nhưng đầu giống như bị thương, mất đi ký ức, chuyện lúc trước hoàn toàn nghĩ không ra, hai vị nếu bái kiến A Trần, thỉnh cầu hỗ trợ điều tra thêm A Trần thân thế.
Mao Tiểu Phương xin nhờ nói.
Ừm. Mao sư phụ yên tâm, ta cái này khiến người ta đi thăm dò.
Xin nhờ.
Sa Trần biểu lộ cổ quái, chẳng lẽ thân thể chủ nhân trước còn có thân nhân tại thế bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, nhắm mắt theo đuôi và sau lưng Mao Tiểu Phương đi hướng cửa thôn.
Lúc này cửa thôn kín người hết chỗ, tụ tập tính ra hàng trăm thôn dân.
Nhìn thấy Mao Tiểu Phương, hoang mang lo sợ các thôn dân dường như có chủ tâm cốt, nhao nhao tuân đi qua vườn an. Từng tiếng Mao sư phụ liên tiếp, nhiệt tình thành khẩn, có thể thấy được Mao Tiểu Phương ở Cam Điền Trấn uy vọng chi cao, không ai bằng.
Mao sư phụ, long mạch thạch bị quái vật cướp đi, Cam Điền Trấn có phải hay không muốn đại họa trước mắt?
Mao sư phụ, van cầu ngươi,
mau đưa Long Mạch Thạch tìm trở về đi.
Mao sư phụ, từ khi Long Mạch Thạch không thấy về sau, nhà ta gà cũng không sinh trứng.
Mao sư phụ, lão bà của ta lúc đầu hảo hảo, đột nhiên sinh non, suýt chút nữa chết rồi.
Mao sư phụ, các thôn dân lao nhao, làm cho lòng người phiền ý loạn, Sa Trần đứng ra, lớn tiếng nói, mọi người không được ầm ĩ, sư phụ nhất định sẽ tìm về Long Mạch Thạch, mọi người trước nhường một chút, để sư phụ nhìn xem phong thủy cây.
Đúng, đúng, nhanh nhường một chút, cho Mao sư phụ nhường đường.
Tiểu tử này là ai nhìn lạ mặt? Và sau lưng Mao sư phụ, khẳng định là Mao sư phụ đồ đệ mới thu.
Tiểu tử này có phúc khí a, bái cái tốt sư phụ.
Nghe thôn dân xì xào bàn tán, Sa Trần không thèm để ý chút nào, lui về sau lưng Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương hài lòng nhìn hắn một cái, sải bước đi đến phong thủy cây trước đó. Viên này phong thủy cây cao hơn 20 mét, cành lá rậm rạp, phảng phất một thanh ô lớn che khuất bầu trời, sinh cơ bừng bừng, thân cây thô to, phải ba cái nam nhân trưởng thành giang hai cánh tay mới có thể vây kín sang đây, vô số giống như cầu lòng giống như sợi rễ vào trong đất, rắc rối khó gỡ, một mực đem đại thụ cố định trên mặt đất. Cách mặt đất năm thước trên cành cây, có cái lớn chừng quả đấm hốc cây, sâu sáu tấc, hốc cây miệng dán trương giấy vàng linh phủ, tờ linh phủ này đã bị người xé mở, mặt ngoài xuất hiện diện tích lớn cháy đen. Mao Tiểu Phương đưa tay kéo xuống linh phủ, cầm ở trong tay tinh tế dò xét, chợt biến sắc.
Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Úc Đạt Sơ nhỏ giọng hỏi.
Quả nhiên là yêu quái quay phá.
Mao Tiểu Phương giống như đã tính trước, hướng các thôn dân nói, mọi người xin yên tâm, ta đã biết là cái gì trộm đi Long Mạch Thạch, đêm nay ta thì làm phép, nhất định đem Long Mạch Thạch tìm trở về.
Tạ ơn Mao sư phụ.
Mao sư phụ thật là cao nhân đắc đạo đây này.
Tống Học Lương thở phào, đứng ra cười nói, Mao sư phụ, có gì cần hỗ trợ, tuyệt đối đừng và sở cảnh sát khách khí, muốn người cho người ta, phải tài cho tài.
Đúng vậy a, Mao sư phụ, chúng ta cũng tới hỗ trợ.
Dân tâm có thể dùng.
Mặc dù Mao Tiểu Phương tính trước kỹ càng, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng đến lúc đó thôn dân đúng là có thể giúp một tay, thế là nói, như vậy đi, đại gia từ lúc canh giữ ở phong thủy cây nơi này, miễn cho yêu quái hủy hoại phong thủy cây, ta và các đồ đệ làm phép tìm kiếm Long Mạch Thạch.
Được rồi, Mao sư phụ.
Đem thôn dân đuổi đi, Mao Tiểu Phương vòng quanh phong thủy cây đi một vòng, ngồi xổm người xuống vén lên lá rụng, chỉ trông thấy lá khô phía dưới, tất cả đều là nhúc nhích dòi bọ, nhìn thấy mà giật mình.
Chưa bao giờ nhìn thấy loại trận thế này Sa Trần, cả kinh tê cả da đầu, liên tiếp lui về phía sau, Mao Tiểu Phương nhìn hắn một cái, lời nói thấm thía nói, A Trần, cùng ngày xưa cũng không thể sợ những thứ này.
Sư phụ, ngày mai ta và sư huynh giúp Lao Sa luyện một chút gan.
Úc Đạt Sơ tận dụng mọi thứ nói.
Có thể.
Sa Trần mặt đều tái rồi, Úc Đạt Sơ nói luyện gan, 100% chính là đóng vai quỷ đóng vai cương thi dọa hắn, cái này hỗn đản rõ ràng là công báo tư thủ.
Úc Đạt Sơ kích động nhìn chằm chằm Sa Trần nhìn, giống như thợ săn dò xét con mồi. Loại ánh mắt này để toàn thân Sa Trần không được tự nhiên, xem ra sau này có ngày sống dễ chịu.
Sư phụ, yêu quái cướp đi Long Mạch Thạch làm gì? Sa Trần tò mò hỏi.
Long Mạch Thạch trấn áp cam điền trấn địa mạch, lại được cam điền trấn nhiều năm hương hỏa tế bái, đã thông linh, nếu như ta không đoán sai, cái kia yêu quái cướp đi Long Mạch Thạch vì hấp thu trong đó địa mạch chi lực và hương hỏa chi lực tu luyện tà thuật, một khi để hắn công thành, cam điền trấn chắc chắn có trận kiếp số.
Kia phải nhanh một chút tìm tới Long Mạch Thạch.
Vẻ mặt Úc Đạt Sơ bất an nói.
Sa Trần cũng âm thầm gật đầu.
Sắc mặt Mao Tiểu Phương nặng nề, nói, không tìm cũng không được, Long Mạch Thạch thông linh, nếu lâu dài lưu lạc bên ngoài, hấp thu âm khí sẽ hóa thành tà long, đến lúc đó đừng nói cam điền trấn gặp nạn, chính là chúng ta cũng mất mạng.
Nghe nói như thế, Sa Trần, sắc mặt Úc Đạt Sơ trắng bệnh, liên tục truy vấn, sư phụ, kia muốn làm sao tìm tới Long Mạch Thạch.
Tối nay giờ tí ở phía sau thôn Thiết Đàn, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Mạch Thạch xác định vững chắc ở nơi đó.
A Sơ, A Trần, chúng ta về Phục Hy Đường, chuẩn bị vài thứ.
Vâng, sư phụ.
Nghĩ đến sắp gặp yêu quái, trái tim Sa Trần phanh phanh nhảy, kiếp trước học chính là khoa học tự nhiên, thờ phụng chính là vô thần luận, cái gì thần á quỷ a, đều gạt người, đều không tồn tại. Nhưng hồn xuyên cương thi đạo trưởng thế giới, yêu ma quỷ quái khắp nơi có thể thấy được, lật đổ thế giới Sa Trần xem,
sợ hãi sau khi lại tràn ngập hưng phấn. Đó là cái không giống với kiếp trước thế giới. Nơi này càng thêm đặc sắc ly hôn kỳ. Ta, Sa Trần, sẽ tự mình trải qua hết thảy đó. Cái gọi là sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Giờ tí còn chưa tới, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ thì bị Mao Tiểu Phương đuổi ra Phục Hy đường, khiến bọn họ đến phía sau núi Thiết Đàn. Tầm Long Điểm huyệt không phải khai đàn làm phép, không chú ý nhiều như vậy, ba người dựa theo Mao Tiểu Phương phân phó đem vôi phấn rơi tại trên mặt đất, hình thành bát quái đồ án. Sa Trần vừa mới nhập môn, không hiểu những này, chỉ là yên lặng nhìn. Mã Tiểu Hải ngửa đầu nhìn một chút toát ra mây đen mặt trăng, nhắc nhở, giờ tí nhanh đến lời còn chưa dứt, một vệt bóng đen phảng phất thuấn di từ gập ghềnh trên sơn đạo thiểm lược tới, sư phụ đến. Úc Đạt Sơ phúc trí tâm linh, bỗng nhiên cầm trong tay đạo bảo ném lên trời, Mao Tiểu Phương nhảy lên vọt lên, trên không trung mặc đạo bảo, tiêu sái rơi xuống đất. Chân đạp thái cực âm dương nhãn, người mặc thất tinh đạo hoàng áo. Phong thái tuyệt thế. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, con mắt Sa Trần đều nhìn thẳng, hận không thể chính mình là Mao Tiểu Phương. Sư phụ chính là sư phụ, quả nhiên giả bộ một tay tốt bức. Sa Trần âm thầm sợ hãi thán phục. Mao Tiểu Phương ngửa đầu nhìn trời, phát hiện mây đen che trăng, vội vàng hô, Tiểu Hải, La Canh. Nghe vậy, Mã Tiểu Hải đem la bàn đưa cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương tiếp nhận la bàn, hai tay nhất trà sát, la bàn mở ra, lộ ra mặt gương đồng. Lại từ vải trắng trong bọc lấy ra chỉ hạt giấy, đặt ở gương đồng mặt ngoài. Đôi thủ trưởng tâm kẹp lấy la bàn hai bên, la bàn ô lưu lưu xoay tròn, nói cũng thần kỳ, hạt giấy đứng ở trên gương đồng, cùng mặt đất thẳng đứng, đúng là không đến rơi xuống. Đơn giản vi phạm vật lý khoa học. Bắc Đấu Tá Nguyệt, Tiên Hạc Tầm Long. Mao Tiểu Phương hét lớn một tiếng, la bàn phát ra kim quang, hạt giấy tựa như đang sống, phát ra một tiếng thanh minh, dương cánh bay ra. Rõ ràng là một con hạt giấy, nhưng ở hạt giấy bay ra, vậy mà biến thành một chuôi hạt giấy, giữa lẫn nhau bị đầu dây nhỏ kết nối lấy, dọc theo đi cách xa trăm mét. Phanh một tiếng. Dây nhỏ đứt đoạn, hạt giấy nhao nhao rơi xuống đất, nơi xa cuối cùng một con hạt giấy rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một chùm lục quang, đem mặt đất xuyên qua, lộ ra cái bốc lên làm người ta sợ hãi lục quang hầm ầm. Long mạch thạch ngay khi trong động đất. Mao Tiểu Phương thu hồi la bàn, bước nhanh chạy tới, đối với hầm ngầm quan sát, theo thật sát sau lưng hắn Sa Trần, tận mắt nhìn thấy hết thảy đó, trong lòng đối với đạo thuật khát vọng càng mãnh liệt, hắn cũng nghĩ giống như Mao Tiểu Phương, trở thành cử trọng lực hình, tạo phúc nhân loại nhất đại tông sư. Chương 4, Luyện khí nhất trọng. Địa động này phía dưới, ngàn năm không thấy ánh mặt trời, có rất nhiều khí độc, A Trần, thân thể ngươi vừa vặn, thì lưu tại phía trên, Tiểu Hải. Đem chuẩn bị xong túi da dê lấy ra. Mao Tiểu Phương phân phó nói. Úc Đạt Sơ đánh giá trong tay túi da dê, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, sư phụ, túi da dê nhỏ như vậy, giả bộ không khí không đủ hô hấp chúng ta. Chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang, một khi long mạch thạch hút đủ âm khí, sẽ biến thành tà long, chúng ta toàn trấn người đều sẽ mất mạng, nếu lại lớn túi da dê cũng vô dụng. Phiền toái như vậy. Mã Tiểu Hải nói tiếp, đâu chỉ a. Đơn giản phức tạp. Mao Tiểu Phương nhìn một chút Mã Tiểu Hải, lại nhìn một chút Úc Đạt Sơ, nghiêm nghị trách mắng, các ngươi kẻ sướng người họa nói hết nói nhảm, A Sơ, nhanh lên hương. Nha! Nhìn mạn mạn thôn thôn Úc Đạt Sơ, Mao Tiểu Phương mí mắt cuồng loạn, một cước thăm dò ở Úc Đạt Sơ trên ngông, đem hắn đạp xuống đất động, một tiếng rùng mình kêu thảm truyền đến, để khoe miệng Sa Trần hung hăng run rẩy mấy lần, sư phụ không khỏi quá thô lỗ chút đi. Cũng không sợ đem Úc Đạt Sơ ngã chết. Sa sư đệ, chúng ta đi xuống, mình ngươi cẩn thận. Sư minh, sư phụ, các ngươi cũng cẩn thận. Hầm ngầm cũng không sâu, đứng ở phía trên loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh ba người, cũng không lâu lắm, hầm ngầm phía dưới thì truyền đến tiếng đánh nhau, xen lẫn Úc Đạt Sơ tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết, nghe được trái tim Sa Trần níu chặt, gấp xoay quanh, sợ ba người gặp nguy hiểm. Cứ việc nguyên kịch bản bên trong. Mao Tiểu Phương ba người đến cuối cùng đều sống thật tốt, nhưng hắn là dị số, là không tồn tại ở kịch bản bên trong người. Một con tiểu hồ điệp phiến quạt cánh bảng, có thể gây nên vòi rồng, huống chi là Sa Trần người lớn như thế, có thể hay không để cương thi đạo trưởng kịch bản phát sinh chết đi, hết thể đều rất khó nói. Đi lên. Ngay khi Sa Trần âm thầm sốt ruột thời điểm, một vệt bóng đen nhảy lên ra hầm ngầm, không đứng vững, đem Sa Trần áp đảo trên mặt đất, rõ ràng là cầm long mạch thạch lúc đặt sơ. Long mạch thạch có lớn chừng cái trứng gà, giống như là màu trắng đá cẩm thạch chế tạo thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phát ra nhàn nhạt bạch quang, có loại khó tả khí cơ lan tràn ra, cảm ứng được cỗ này khí cơ, trong đầu đạo môn tu tiên hệ thống đột nhiên phát ra băng lãnh điện tử âm. Phát hiện long mạch thạch một viên, phải chăng luyện hóa? Không luyện hóa. Long mạch thạch là cam điền trấn phong thủy trí bảo, một khi bị Sa Trần luyện hóa, cam điền trấn hình thành phong thủy cách cục sẽ tiêu tán, vô số thôn dân gặp nạn. Sa Trần khát vọng tu thành thần thông, nhưng không biết lấy hy sinh vô tội thôn dân lợi ích đem đổi lấy lực lượng, hắn có tự mình làm người ranh giới cuối cùng và xử sự nguyên tắc. Nhị sư huynh, ngươi nhanh đẻ chết ta. Sa Trần giận dữ hét. Úc Đạt Sơ ngượng ngùng cười một tiếng, bỏ dậy, ấy nay nói, thật xin lỗi à, lão Sa, vừa rồi không thấy được ngươi, ngươi cũng thế, làm gì đứng ở cửa hang. Ta lo lắng các ngươi à. Sư phụ đi ra. Mã Tiểu Hải hô. Mao Tiểu Phương nhảy ra hầm ngầm, hỏi, long mạch thạch đâu? Úc Đạt Sơ khoát khoát tay, khoe khoang nói, sư phụ, long mạch thạch ở ta nơi này. Ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem long mạch thạch đưa về thôn. Chấm liền đến đã không kịp nói còn chưa dứt lời, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ liền thấy phía sau Mao Tiểu Phương, dâng lên một chiếc cự hình khổng minh đăng, một người mặc nho sinh phục qua đời thay mặt học sinh ăn mặc quái vật treo ngược trên khổng minh đăng, hướng về Mao Tiểu Phương đánh tới. Sư phụ, cẩn thận! Quái vật diện mục dữ tợn, da mặt và vỏ cây, thô ráp, nứt ra, yêu khí ngập trời, một chưởng gỗ rơi, bành trướng yêu lực bắn ra. Đem bốn người cùng nhau đánh bay ra ngoài. Sa Trần vừa mới bắt đầu học võ, thân thể còn chưa đủ mạnh tráng, rơi thất điên bắt đảo, đầu choáng hoa mắt, phía sau lưng túi tại trên tảng đá, đau rát. Yêu nghiệt to gan. Mao Tiểu Phương một cái cá chép nhảy đứng người lên, dẫn theo kiếm gô đảo thẳng hướng quái vật. Hai người pháp lực mãnh liệt, quanh thân mặt đất đều nổ tung, bùn đất văng khắp nơi, phảng phất giống như diệt thế, thấy Sa Trần ba đồ hoảng sợ thất xác. Liên tiếp lui về phía sau. Đã thấy Mao Tiểu Phương một kiếm chạm trên người quái vật. Quái vật toàn thân bốc lên hỏa tinh, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng yêu khí càng hơn, một chưởng bức lui Mao Tiểu Phương. Kim Long Thổ Châu. Mao Tiểu Phương từ trong đạo bào lấy ra chuỗi hạt tử, hai tay đem nó bao lấy, miệng lẩm bẩm, đống nhiên đem nó ném ra ngoài đi, từng khỏa hạt châu dường như đạn giống như bắn về phía yêu quái, lốp bốp một trận loạn nổ, khổng minh đăng thủng trăm ngàn lỗ. Yêu quái trên người cũng bốc lên khói đặc, từ không trung quẳng xuống đất, lại bị địa khí nóng xoay người lan lộn, được không thê thảm. Phát hiện yêu quái một đầu, phải chăng luyện hóa? Luyện hóa. Một cố không cách nào hình dung lực lượng đem yêu quái bao phủ. Yêu quái phát giác được nguy hiểm, liều mạng dãy rủa, đúng là có tránh thoát luyện hóa chi lực xu thế. Sắc mặt Sa Trần đại biến, không biết làm sao. Mặc dù Mao Tiểu Phương không rõ yêu quái trên người chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết quyết không thể để yêu quái đào thoát, nếu không hậu hoạn vô tận, chợt há mồm phun ra một đạo kiếm khí xuyên thủng yêu quái thân thể. Yêu quái chết thảm, sức mạnh hệ thống bộc phát, tùy tiện đem yêu quái thi thể luyện hóa. Không tốt, thời gian nhanh đến, nhanh, mau đưa long mạch thạch đưa về thôn. Mao Tiểu Phương chú ý tới bị mây đen che đậy mặt trăng sắp xuất hiện, thần sắc đột biến, đoạt lấy trong tay Úc Đạt Sơ long mạch thạch, phi thân lên, đạp trên lá cây mau chóng đuổi theo. Sa Trần vốn định nhìn xem hệ thống biến hóa, nhưng biết tình huống khẩn cấp, theo Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ trở về chạy. Vừa mới chạy đến cửa thôn, liền thấy như chút được gánh nặng Mao Tiểu Phương và cao hứng bừng bừng thôn dân đang nói chuyện. Sa Trần định thần nhìn lại, chỉ trông thấy trong hốc cây, long mạch thạch lẳng lặng phát ra bạch quang, cửa hang bị linh phù phong ấn, biết cam điển trấn kiếp nạn là quá khứ. Long mạch thạch tìm trở về. Năm nay cam điền trấn sẽ còn giống năm ngoái như thế mưa thuận gió hòa. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy các thôn dân trên mặt vui sướng, tâm tình của Sa Trần cũng không hiểu khá hơn. Sư phụ, chúng ta trở về. Úc Đạt Sơ la lớn. Mao Tiểu Phương trên mặt mỉa mai trả lời, đúng vậy a, không chờ ngươi nhóm. Nghe nói như thế, Sa Trần ba người hận không được tìm một cái lô để chui xuống, miệng sư phụ thật là quá độc. Nhiều người như vậy cũng không biết cho các đồ đệ lưu mấy phần mặt mũi. Tiểu Hải, A Sơ, Viện Tống đội trưởng về Phục Hy Đường. Lúc này, ba người mới chú ý tới, cảnh sát đội trưởng Tống Tử Long nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Sa Trần có chút ngoài ý muốn mà hỏi, sư phụ, Tống đội trưởng thế nào? không cẩn thận đập chấm dứt. Sư phụ không nói nhiều, đồ đệ cũng không hỏi nhiều, đỡ dậy Tống Tử Long trở về Phục Hy đường. Nguyệt bàn treo cao, Cam Điền Trấn yên lặng như tờ. Sa Trần khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, thần sắc kích động, khó nén vội vàng, vừa mới luyện hóa đầu yêu quái, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hệ thống biến hóa, ý niệm chìm vào não hải, một mặt màn hình nổi lên. Đạo môn tu tiên hệ thống. Túc chủ, Sa Trần. Điểm năng lượng, 30. Công pháp, Tinh Quang Hóa Thần Quyết, có thể thăng cấp. Đạo pháp, Mao Sơn Đạo Quyền, có thể thăng cấp. Thất Đấu Khôi Cương Bộ, có thể thăng cấp. Thải Khí Trọng Sinh Pháp, có thể thăng cấp. Vật phẩm, không. Đánh giá, Túc chủ, ngươi có thể, nhanh như vậy thì luyện hóa một đầu yêu quái. Chú ý tới hệ thống đánh giá đã không còn là cây gà, tâm tình Sa Trần tốt đẹp, lập tức đem lực chú ý đặt ở 4 cái có thể thăng cấp chữ. 30 điểm năng lượng cũng có thể làm cho công pháp, đạo pháp thăng cấp, là trước thăng cấp công pháp, hay là trước thăng cấp đạo pháp, đây không phải cái khó khăn lựa chọn. Trước mắt mà nói, thăng cấp công pháp so với thăng cấp đạo pháp trọng yếu. Bởi vì pháp lực là căn cơ. Trong cơ thể không pháp lực, không thể thi triển cao thâm đạo thuật. Đương nhiên, Mao Sơn đạo thuật 24 pháp bên trong là có không cần pháp lực có thể thi triển thuật pháp, nhưng cái này thuật pháp uy lực đều không mạnh. Đại bộ phận là phụ trợ loại đạo thuật, hình cung gân gà, đây cũng là Mao Sơn đạo thuật truyền bá phổ biến nhất, ảnh hưởng lớn nhất, nổi tiếng cao nhất nguyên nhân chủ yếu một trong. Thăng cấp công pháp. Mệnh lệnh được đưa ra, hệ thống giao diện bên trong Tinh Quang Hóa Thần Quyết, có thể thăng cấp, biến thành Tinh Quang Hóa Thần Quyết, luyện khí nhất trọng, 3 cái đạo pháp phía sau có thể thăng cấp lại khôi phục được không nhập lưu, điểm năng lượng về không. Hiển nhiên, thăng cấp công pháp vừa vặn tiêu hao 30 điểm năng lượng. Thăng cấp xong, một cỗ bàng bạc đến cực điểm pháp lực từ trong cơ thể Sa Trần tuân ra, do toàn thân các nơi điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một đạo linh quang xông vào não hải. Ầm ầm tiếng vang, phảng phất khai thiên tích địa. Hỗn độn một mảnh thức hải bị linh quang xuyên thủng, xoắn nát, linh quang thanh thế không giảm, đúng là từ Sa Trần đỉnh đầu xung ra. Sau đầu hào quang rực rỡ, như đại nhật lăng không, phóng thích vô lượng thần quang. Linh quang xông phá đỉnh đầu, mở tử phủ thần cung, đây là luyện khí nhất trọng tiêu chí. Thế nhân đều nói thiên sư khó, có bao nhiêu khó, khó như lên trời. Mấy trăm năm không thấy đi vào xuất khiếu cảnh thiên sư, cũng không xuất hiện qua trong vòng một ngày linh quang trùng thiên kỳ tài. Sa Trần dạng này tốc độ tu luyện nếu truyền sắp xuất hiện đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng, cho dù mưu lợi tu thành địa sư, cũng không nhanh như vậy đột phá. Hệ thống chính là hệ thống, đơn giản như bức phát nổ. Cảm thụ được trong tử phủ thần cung tràn đầy pháp lực, Sa Trần hưng phấn không thôi, ý niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán, phương viên 10 mét bên trong hết thảy đều chạy không khỏi Sa Trần pháp nhãn, lớn đến một con muỗi, nhỏ đến một hạt cho bụi, rõ ràng rành mạch. Bốn phía hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đây chính là tu luyện niềm vui thú sao, quả nhiên khiến người ta trầm mê. Sa Trần ha ha cười ngây ngô, tâm thần chìm vào tử phủ thần cung, tinh tế trải nghiệm luyện khí nhất trọng diệu dụng. Một điểm linh quang ra thiên linh, siêu phàm thoát tục làm thần tiên. Luyện tinh hóa khí nhất trọng thiên, mang ý nghĩa tu sĩ chính thức đạp vào con đường tu luyện, cách trường sinh siêu thoát lại tới gần một bước. Chỉ có điều thế giới cương thi đạo trưởng, tu sĩ luyện khí là không cách nào trường sinh. Bởi vì thiên địa tinh khí ngày càng mỏng manh, luyện tinh hóa khí trong quá trình tránh không được phải hấp thu tự thân tinh khí, trên đời lại tìm không thấy có thể đền bù tinh khí thâm hụt thiên tài địa bảo. Dân gia tu sĩ toàn thân sẽ bị móc sạch, tuổi thọ so với người bình thường đều không bằng. Chỉ có tu luyện tới xuất khiếu ba cảnh bên trong nhật du cảnh, thần hồn ngày đêm tuần hành, nhục thân mục nát, thần hồn còn có thể đoạt xá chúng sinh, xem như khác loại trường sinh. Nếu có hạnh đột phá nhật du cảnh, trở thành dương thần chân nhân, luyện thân phản hư, đúc thành bất diệt thuần dương thân, có thể trường thọ ngàn năm. Lại đột cửu phẩm tiên cảnh, thành cửu địa tiên, có thể cùng trời đồng thọ. Đáng tiếc, gần 500 năm, cũng không nghe ai nói có người thành tiên, đừng nói là tiên nhân, chính là dương thần chân nhân đều hiếm thấy. Trung Hoa đại địa, đất rộng của nhiều, xuất khiếu ba cảnh tu sĩ một bàn tay đều có thể đếm được, chín thành là dạo đêm cảnh đại pháp sư, nhật du thần nhân phượng mao lân giác. Giống Sa Trần dạng này luyện khí nhất trọng tu sĩ, vẹn vẹn có tư cách trở thành được ghi chép đạo sĩ, đứng hàng đạo môn thành viên chính thức, vạn dặm hành trình mới đi ra khỏi bước đầu tiên. Mà vượt qua luyện khí tứ trọng tu sĩ luyện khí, thì có tư cách xưng là đạo trưởng. Rất nhiều người hô Mao Tiểu Phương là Mao đạo trưởng, chính là đối với thực lực hắn khẳng định. Chương 5, Y Lê Bát. Phục Hy Đường làm việc và nghỉ ngơi thời gian là có quy định nghiêm khắc. Giờ Mão ra sớm công, giờ Mão cũng chính là 05000659, lại tên ngày bắt đầu, tảng sáng, húc nhật các loại, Thái Dương vừa mới xuất hiện, từ từ bay lên đoạn thời gian kia. Sớm công nội dung bao quát đứng trung bình tấn, tập luyện Mao Sơn đạo quyền, thất đấu khôi cương bộ, thải khí trọng sinh pháp, càn khôn bát bộ mấy người quyền pháp thân pháp cùng tu luyện công pháp. Giờ thì năn điểm tâm, cũng chính là 07000859. Giờ tị luyện tập vẽ bừa. Buổi trưa ăn cơm trưa. Buổi trưa về sau thời gian có thể tự do an bài. Giờ dậu ăn cơm chiều. Trừ phi đụng phải trời mưa tuyết khí, sân bãi chất nước, mới có thể hủy bỏ sớm công, bằng không mà nói, bền lòng vững dạ, ai cũng chạy không thoát, nhất định phải rời giường luyện công. Mỗi ngày hơn 5 giờ rời giường, ở trong ký ức xa trần, chỉ có lớp 12 đoạn thời gian kia kiên trì qua, từ lúc lên đại học, rời giường thời gian là càng ngày càng muộn, ăn được ngủ được sướng như tiên, có đôi khi quá mệt mỏi, trốn học đi ngủ đều chuyện thường ngày, bây giờ phải hắn sớm như vậy rời giường, đơn giản phải mạng già. Nhưng hôm nay không giống, tu vi sa trần đột phá, thần thanh khí sảng, thần thái sáng láng, không đến giờ Mão thì tỉnh, mặc rửa mặt xong, đột nhiên nghe được ngoài phòng trong đình viện truyền đến 333 giòn vang. Trong lòng hiếu kỳ, mở cửa phòng đi ra. Cách rất xa, liền thấy trong viện có đạo thân ảnh đang luyện quyền, một chiêu một thức, cường tráng mạnh mẽ, hổ hổ sinh phong, bộ pháp linh hoạt, nhanh chóng như buôn lôi, đã đem công phu luyện đến cực sâu tình trạng. Là sư phụ. Sa Trần sững sờ. Người người đều nói Mao Tiểu Phương là đương đại tông sư, đạo thuật tinh xảo cương thi đạo trưởng, thiên tư tung hành, chính khí trường tồn, nhưng người nào lại biết, phần này thanh danh tốt đẹp phía sau, chạy bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu chua xót, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu khắc khổ. Hán, Mao Tiểu Phương chưa hề tự mãn đắc ý qua, 10 năm như một ngày chuyên cần khổ luyện. Nhìn chăm chú lên cẩn thận tỉ mỉ luyện võ Mao Tiểu Phương, trên mặt Sa Trần lộ ra nồng đậm kính nghệ. Lúc này, chỉ mặc đơn bạc màu trắng nội y hề Mao Tiểu Phương treo lên Mao Sơn đạo quyền, nhưng hắn Mao Sơn đạo quyền và Sa Trần học không giống nhau lắm, loang thoáng thấy được thải khí trọng sinh pháp cái bóng. Hiển nhiên, Mao Tiểu Phương là đem Mao Sơn đạo quyền, thải khí trọng sinh pháp hòa hợp một lò, kết hợp hoàn mỹ, cái này khá là ghê gớm. Mao Sơn đạo quyền là thế tục võ học, thải khí trọng sinh pháp là Mao Sơn 24 pháp một trong, đã thoát ly võ học phạm chủ, đem võ cùng pháp kết hợp, Mao Tiểu Phương tông sư chi danh, xứng với tên thực. Lợi hại a. Sa Trần đối với sư phụ là phục sát đất, nếu như không có đạo môn tu tiên hệ thống, tư chất của hắn cho Mao Tiểu Phương sách dày cũng không xứng, không có chút nào khoa trương, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận, đạt được hệ thống là Sa Trần khí vận cho phép, hai ở giữa địa vị trong nháy mắt điều tới, Mao Tiểu Phương cho hắn. Khu khu, lời này không thể nói, sẽ bị đánh chết. A, Sa sư đệ, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Sa Trần quay đầu, nhìn thấy sắc mặt cổ quái Mã Tiểu Hải, cười nói, sư phụ đang luyện quyền, ta không muốn đánh nhiều hắn. Các ngươi lằng nhằng làm gì, còn không qua đây. Mao Tiểu Phương quát. Hiển nhiên, đã quấy rầy Mao Tiểu Phương. Sư phụ, sớm. Sa Trần, Mã Tiểu Hải cung kính vấn an. Mao Tiểu Phương chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm khắc, an nói có ý tứ, thâm thúy trong hai mắt bắn ra ác liệt như đao ánh mắt, đảo qua Mã Tiểu Hải. Toàn thân Mã Tiểu Hải phát lệnh, căn bản không dám và Mao Tiểu Phương đối mặt, Mao Tiểu Phương hừ nhẹ một tiếng, không hài lòng lắm, liền lại nhìn về phía Sa Trần, ánh mắt Sa Trần bình tĩnh, dường như hàn đàm nước sâu, không hề bận tâm, đúng là và ánh mắt Mao Tiểu Phương giao hội mà không rơi vào thế hạ phong. A, càng xem, Mao Tiểu Phương càng là kinh hãi. Pháp lực hội tụ đến hai mắt, tinh tế dò xét Sa Trần. Sa Trần sau đầu sáng chói thần quang ngày suýt chút nữa sáng mù ánh mắt của hắn, cả kinh nói, linh quang ra thiên linh áp nhiếp quỷ thần. A Trần, ngươi tu luyện tới luyện khí nhất trọng. Cái gì? Sa sư đệ đột phá luyện khí nhất trọng. Mã Tiểu Hải nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn Sa Trần, trong lòng Mao Tiểu Phương cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, nếu như hắn nhớ không lầm, hôm qua, Sa Trần mới bắt đầu tu luyện tinh quang hóa thần quyết, nói cách khác. Ngắn ngủi một ngày, hắn thì bước vào cánh cửa tu luyện, trở thành đạo môn được ghi chép đạo sĩ. kỳ tài a. Mao Tiểu Phương dường như nhìn Mỹ Ngọc giống như nhìn Sa Trần, càng xem càng là yêu thích. 200 năm, dòng dã 200 năm, Mao Sơn Thiên Đạo Phái cũng không có xuất hiện hôm khắc sư, Sa Trần xuất hiện, phá vỡ Thiên Đạo Phái 200 năm tới ma chú, cũng làm cho Mao Tiểu Phương thấy được hy vọng. Địa sư làm mưu lợi pháp, mượn nhờ gửi thạch dấu hồn bài, phối hợp ngũ hành tương sinh chi đạo có thể tăng trưởng công lực, nhưng mưu lợi chi đạo dù sao cũng là mưu lợi chi đạo, pháp lực hùng hồn trình độ so ra kém thiên sư, cô động trình độ cũng cùng thiên sư chênh lệch rất xa, thi triển ra thuật pháp uy lực cũng so với thiên sư yếu, hậu kỳ đột phá càng khó như lên trời. Thiên sư khác biệt, đây là đường đường chính chính tu luyện đại đạo, mỗi một bước đều đi chân thật, căn cơ thâm hậu, tiềm lực so với địa sư phải lớn, nếu một môn phái xuất hiện thiên sư, sẽ là một loại vinh quang và địa vị biểu tượng, bởi vì giờ này ngày này, thiên địa tinh khí và công pháp thưa thớt, tạo thành thiên sư gần như tuyệt tích. Ai đột phá Úc Đạt Sơ ngáp một cái đi tới hỏi. Mã Tiểu Hải hoàn hồn, nói, Sa sư đệ tu thành luyện khí nhất trọng. Tu thành thì tu thành nha, có cái gì ngạc nhiên, cái gì, lao Sa luyện khí nhất trọng Úc Đạt Sơ suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sa Trần, truy vấn, lao Sa, ngươi thật đột phá đến luyện khí nhất trọng. Sa Trần gật gật đầu. Lão Sa, mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào làm được một ngày tu thành luyện khí nhất trọng? Sa Trần nói, tu lấy thành. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cuồng mắt trợn trắng, Sa Trần không nói lời nói dối, thật là tu lấy đã đột phá, chỉ là không cẩn thận ẩn giấu đi hệ thống tồn tại mà thôi, cái này không quan trọng gì. A Trần, vi sư không nhìn lầm ngươi. Ngươi thiên tư hơn người, một ngày đột phá luyện khí nhất trọng, loại tốc độ này ở ta trong lịch sử thiên đạo phái, chỉ có chút ít 3-4 vị tổ sư có thể cùng ngươi đánh đồng. Không, phải nói là siêu việt tổ sư, giờ này ngày này, tu đạo gian nan, không thể cùng mấy trăm năm trước đánh đồng. Mao Tiểu Phương không tiếc ngôn từ tán dương. So với tổ sư còn ra sắc. Nghe nói như thế, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ giật mình há to mồm, nửa ngày im lặng. Ở ký ức bọn họ bên trong, đến nay còn không có ai từng chiếm được Mao Tiểu Phương dạng này khen ngợi, cho dù lúc trước thu Úc Đạt Sơ nhập môn, Mao Tiểu Phương cũng chỉ nói câu A Sơ, tư chất ngươi không tệ. Trong lúc nhất thời, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ nhìn ánh mắt Sa Trần cũng khác nhau, hâm mộ bên trong mang theo vui vẻ, là Sa Trần có dạng này tu đạo thiên tư cao hứng. Không thể không nói, Mao Tiểu Phương thu đồ quả thực có chỗ hơn người, mặc dù Úc Đạt Sơ có chút vội vàng sao động. Nhưng tâm địa thiện lương, lòng dạ rộng lớn, Mã Tiểu Hải tính cách càng và Mao Tiểu Phương không có sai biệt, không màng danh lợi, không tranh không đoạt, hết thảy thuận theo tự nhiên, đối mặt Mao Tiểu Phương rõ ràng có chênh lệch chút ít hướng tính khen ngợi, hai người đều không lòng sinh bất mãn. Đáng quý! Mao Tiểu Phương đè xuống vui sướng trong lòng, phân phó nói, Tiểu Hải, A Sơ, làm xong sớm công đi dược đường nhìn xem tống đội trưởng đang cua tắm thuốc. Hắn có việc mà nói các ngươi giúp đỡ một chút. A Trần, ngươi đi theo ta. Nói xong, Mao Tiểu Phương chắp tay sau lưng đi vào gian phòng. Sa sư đệ, còn thất thần làm gì, nhanh đi a. Mã Tiểu Hải trông thấy Sa Trần thất thần, lo lắng đẩy hắn một thanh. Sa Trần kỳ quái nhìn hắn, Mã Tiểu Hải khoát khoát tay, ra hiệu hắn tiến nhanh phòng. Làm cái gì làm, kỳ kỳ quái quái. Nói thầm vài câu thì đi vào phòng Mao Tiểu Phương. A Trần, đóng cửa lại. Vâng, sư phụ. Úc Đạt Sơ sờ lên cằm, cánh tay khoác lên Mã Tiểu Hải trên bờ vai, tò mò hỏi, sư huynh à, ngươi nói sư phụ đơn độc tìm lão Sa là muốn làm gì? Cái này còn phải hỏi, thiên đạo phái chúng ta thì Sa sư đệ một cái thiên sư, bây giờ Sa sư đệ tu thành luyện khí nhất trọng, sư phụ khẳng định phải đem thiên sư thần thông truyền cho Sa sư đệ a. Con mắt Úc Đạt Sơ sáng lên. Thiên sư thần thông và địa sư thuật pháp so ra, không biết uy lực thế nào. Cần phải rất mạnh đi, thiên sư khó như vậy tu luyện. Mã Tiểu Hải không xác định nói, sau đó lôi kéo Úc Đạt Sơ đi đến trong đình viện, dặn dò, luyện quyền đi, bằng không thì một hồi sư phụ đi ra lại muốn bị mắng. Úc Đạt Sơ không yên lòng loạn đả một mạch, một bên Mã Tiểu Hải bây giờ nhìn không nổi nữa, mở miệng đề điểm nói, A Sơ, 31 chiêu thái cực càn khôn đánh nhầm. Quét đường chân không phải như thế dùng. Sai lầm rồi sao ta đánh lấy rất thuận tay a? Mã Tiểu Hải than thở, khó trách sư phụ lao mang hắn, thật là bùn nhão không dính lên tường được. Trong phòng, Sa Trần nhìn Mao Tiểu Phương quỳ trên mặt đất, giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống, hướng Phương Bắc dập đầu 9 cái, theo Mao Tiểu Phương đứng người lên, Mao Tiểu Phương không nói một lời, Sa Trần muốn hỏi lại không dám hỏi, luôn cảm thấy sư phụ và thường ngày không giống nhau lắm, tâm sự nặng nề. A Trần, biết ta bảo ngươi tiến đến làm cái gì sao? Mao Tiểu Phương cười hỏi. Nhìn qua nụ cười trên mặt Mao Tiểu Phương, Sa Trần lấy làm kinh hãi, nhập môn hơn 20 ngày, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy Mao Tiểu Phương cười, mà lại cười như thế ôn hòa, lạnh lẽo cứng rắn gương mặt đều bị nụ cười hòa tan, trở nên nhu hòa, dễ dàng thân cận. Sa Trần lòng tham hoảng, nột nột trả lời, sư phụ, ta không biết. Mao Tiểu Phương thở dài nói, 200 năm à, dòng dã 200 năm, Mao Sơn Thiên Đạo phái chúng ta đều không đi ra thiên sư. Sư phụ, A Trần, chúng ta đệ tử Thiên Đạo phái tu luyện tới luyện khí tứ trọng, có thể rời đi sư môn khai chi tán diệp. Dựa theo tổ chế, muốn chờ ngươi tu luyện tới luyện khí tứ trọng, mới có thể đem thiên sư truyền thừa giao cho ngươi, do ngươi đem thiên sư một mạch phát dương quang đại. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, khả năng mấy chục năm mấy trăm năm cũng sẽ không ra cái thiên sư, cho nên vi sư phá lệ, sớm chuyển cho ngươi thiên sư thần thông. Sa Trần sững sờ, thiên sư thần thông. Thiên sư thần thông là so với địa sư thuật pháp mạnh hơn đạo pháp, chuyên thuộc về thiên sư tu luyện pháp môn. Tu vi Sa Trần đột phá luyện khí nhất trọng, chỉ là cảnh giới tiểu thành, thủ đoạn công kích đồng dạng đều không có. Một khi học được thiên sư thần thông, thực lực của hắn liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối mặt yêu ma quỷ quái, cũng có thể ra sân đấu một trận, mà không phải xung làm người đứng xem nhân vật, hô to 666. Đa tạ sư phụ ban thưởng pháp, Sa Trần thề, nếu đem đến tu đạo có thành tựu, chắc chắn Mao Sơn đạo thuật phát dương quang đại, thiên hạ chư cửa, thiên đạo vi tôn. Sa Trần quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trịnh trọng nói. Hô nháo, thiên đạo phái xưa nay không tranh, chỉ cần đạo thống kéo dài tiếp, chính là lịch đại tổ sư lớn nhất tâm nguyện. Mao Tiểu Phương nghiêm nghị trách mắng, ánh mắt sắc bén, giống như đối với Sa Trần ngôn luận bất mãn, nhưng trong giọng nói lại không trách cứ, ngược lại có loại ý mừng rỡ. Sa Trần nghĩ lại, liền hiểu tâm tư của Mao Tiểu Phương. Thiên đạo phái phát dương quang đại có thể, nhưng không thể cùng môn phái khác ra tay đánh nhau, đang ở mạt pháp thời đại, tất cả mọi người không dễ dàng, cùng một chỗ ngồi xuống uống chút rượu, ăn một chút gà, luận luận đạo há không càng tốt hơn, đả sinh đả tử tổn thất đều tu không dễ người tu đạo, dần già, người tu đạo sợ rằng sẽ tuyệt tích. Tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Linh giới không có người tu đạo, còn gọi cái gì linh giới? Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Sa Trần hiểu ra nói. Mao Tiểu Phương vui mừng cười một tiếng, quay người từ đầu giường trong ngăn tủ lấy ra một bản cổ hương cổ sắc không có chữ sách đóng chỉ, đem nó trịnh trọng thả trong tay Sa Trần, nghiêm nghị nói, đây là Mao Sơn chúng ta 24 pháp cùng hai đại thần thông phương pháp tu luyện, đều Mao Sơn lịch đại tổ sư phí hết tâm huyết bảo tồn lại, phi thường chân quý, các không thể di thất. Tiếp nhận thật mỏng sách đóng chỉ, hai tay Sa Trần không tự chủ được chìm xuống, cái này không chỉ là quyển sách, hay là thiên đạo phái truyền thừa, là một bản đạo pháp, là một phần trách nhiệm, Mao Tiểu Phương đưa nó giao cho Sa Trần, chính là đem thiên đạo phái tương lai bản giao trong tay Sa Trần, nặng như sơn nhạc. Sa Trần kích động trong lòng, thật lâu khó mà bình phục. Xem trước một chút đi. Mao Tiểu Phương nhắc nhở. Vâng. Sa Trần thu lại suy nghĩ, nín thở ngưng thần, lật ra sách đóng chỉ. Sách nội dung chia làm 3 bộ phận, 24 pháp, thiên sư thần thông, cùng Mao Sơn cấm thuật. Chương 6, thần thông. 24 pháp, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp làm căn bản, có bạch kim pháp, thanh mộc pháp, nhuận thủy pháp, ly hỏa pháp, hậu thổ pháp, ngự phong pháp, ngũ lôi chính pháp, tầm long pháp, thu quỷ pháp, siêu độ pháp, hàng thi pháp, luyện thi pháp, phù chú pháp, cách không thủ vật pháp, vượng tài pháp, thần đánh thuật các loại, bao quát thiên, địa, nhân, thần, quỷ, yêu, ma, thi ngàn vạn sinh linh. 24 pháp là thiên can pháp, thiên can pháp thì tương đương với mục lục, phía dưới còn có địa chi pháp, tổng cộng 108 loại. Tỷ như ly hỏa pháp bên trong một chỉ ngự hỏa thuật, ly hỏa pháp chính là thiên can pháp, một chỉ ngự hỏa thuật là địa chi pháp. Thiên can địa chi, cấu thành Mao Sơn thuật pháp hạch tâm. Mao Sơn phái đường rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là nguyên đại thời điểm, triều đình khiến Tam Sơn hợp nhất, đã Long Hổ Sơn, Mao Sơn, tạo các Sơn ba phái hợp nhất, lấy Long Hổ Sơn thiên sư phủ thống lĩnh, ba phái từng có ngắn ngủi dung hợp, còn lại hai phái đối ngoại xưng Mao Sơn đạo sĩ cũng không sai, nhưng truyền đến hôm nay, chân chính Mao Sơn chỉ còn lại hai phái. Một là Thiên Đạo Phái, hai là Thần Cung Phái. Mao Sơn 24 Pháp, không phải Thiên Đạo Phái Pháp Môn, cũng không phải Thần Cung Phái Pháp Môn, mà toàn bộ Mao Sơn Đạo Pháp, truyền bá phạm vi tương đương rộng, rất nhiều đạo sĩ đều một bản lĩnh đạo thuật, bởi vì 24 Pháp có rất nhiều thuật pháp là không cần pháp lực có thể thi triển, cho nên trong linh giới thì xuất hiện rất nhiều đánh lấy Mao Sơn ngụy trang rêu rao khắp nơi lừa đảo. Xem hết 24 Pháp, Sa Trần lại nhìn Thiên Sư Thần Thông Thiên, Thiên Sư Thần Thông Thiên nội dung rất ít, chỉ có hai trang, thì ghi chép hai loại thần thông, một loại là Trưởng Tâm Lôi, một loại là Tiểu Chu Tà Phù Lục. Trưởng Tâm Lôi là đem pháp lực rót vào lòng bàn tay, do lòng bàn tay phát ra lôi điện công kích thần thông, và 24 pháp một trong ngũ lôi chính pháp bên trong ngũ lôi trưởng cùng loại, nhưng uy lực so với ngũ lôi trưởng mạnh hơn nhiều. Tiểu Chu Tà Phù Lục là một đạo linh phù, có giấy chất linh phù và pháp lực linh phù hai loại. Giấy chất linh phù chính là đem Tiểu Chu Tà Phù Lục viết ở trên lá bừa, pháp lực linh phù thì vận dụng pháp lực lăng không viết, trực tiếp sát thương yêu ma, hai loại khác biệt vật dẫn linh phù, uy lực khác biệt, tu luyện cấp độ cũng khác biệt. Trước giấy sau khi pháp, uy danh hiển hách Mao Sơn Thiên Đạo Phái, chỉ có hai loại thiên sư thần thông, từ khía cạnh nói rõ, đương kim linh giới con đường tu luyện khó khăn cỡ nào, viên cổ phương pháp tu luyện tuyệt tử quá lợi hại, chưa hoàn chỉnh công pháp trèo trống. Hậu nhân gần như không có khả năng tu luyện thành tiên, chính là tu đến xuất khiếu cảnh đều dị thường gian nan. Tinh quang hóa thần quyết chỉ có luyện khí công pháp, luyện khí cửu trọng xuất khiếu cảnh phía sau công pháp không có, cái này cần Sa Trần mình cố gắng, nếu tương lai cơ duyên thâm hậu, có thể sẽ tìm tới chút đến tiếp sau công pháp, lại hoặc là hệ thống nghịch tiên, có thể tự động bổ túc khiếm khuyết công pháp. Thiên sư con đường, quả nhiên long đong. Sa Trần than nhẹ, tiếp tục xem phía sau Cấm Thuật Thiên. Cấm Thuật Thiên và Thần Thông Thiên, hai trang, hai loại đạo thuật, một loại là Đoạt Linh Thuật, một loại là Hoàn Dương Cấm Chú. Đoạt Linh Thuật lấy cướp đoạt sinh linh tạo hóa cho mình dùng, là một loại cướp đoạt thủ đoạn, gần như ma, làm đất trời oán giận, cho nên liệt vào cấm thuật. Hoàn Dương Cấm Chú càng khó lường, môn này chú pháp đánh vỡ thế gian sinh tử trật tự, vì thiên địa chỗ không cho, tuy không phải Mao Sơn tổ sư sáng tạo, nhưng lại nghiêm lệnh môn hạ đệ tử tu luyện. Xem hết Mao Tiểu Phương nhìn thấy Sa Trần ngẩng đầu, hỏi. Thô sơ giản lược xem hết một lần. Mao Tiểu Phương cười nói, Mao Sơn 24 pháp, ngươi có thể chọn tu trong đó mấy loại, vi sư cũng không có hoàn toàn học, người tinh lực là có hạn, có thể đem trong đó 4-5 loại học tinh, cũng đã tương đương không dễ dàng. Vâng, sư phụ. Hệ thống đã sớm đem 24 pháp thu nhận sử dụng. Chỉ cần có đầy đủ điểm năng lượng, toàn bộ học được chỉ là vấn đề thời gian, căn bản sẽ không chiếm dụng Sa Trần quá nhiều thời gian, nhưng cái này không thể nói ra được, mà lại Mao Tiểu Phương là vì tốt cho hắn, không hy vọng hắn phân thần, cho nên trong lòng Sa Trần cảm kích, thành thành thật thật trả lời. Thâm Long Pháp cũng không phải học. Mao Tiểu Phương còn nói, Sa Trần nghi hoặc không hiểu. Sư phụ, đây là vì cái gì? Bởi vì Tầm Long Pháp là địa sư chủ tu thuật pháp, thiên sư, địa sư, nhân hoàng, tam đại tu luyện thể hệ, rất khó đồng tu, liền lấy địa sư mà nói, địa sư phải học không chỉ là công pháp thanh long địa khí quyết, còn muốn học tập mệnh lý, tướng thuật, phong thủy, địa lý, dịch kinh, bát quái, thái cực, âm dương, thuật pháp các loại, vi sư tu địa sư hơn 30 năm, cũng không hoàn toàn hiểu rõ, môn học vấn này bác đại tinh thâm, cả một đời đều không học hết. Nào có dư lực tu luyện vật gì khác? Sa Trần một trận tắt lưỡi, địa sư phải học nhiều như vậy a? Còn có, một người chỉ có thể đồng thời tu luyện một môn công pháp, ngươi tu luyện tinh quang hóa thần quyết, không thể tu luyện thanh long địa khí quyết, về sau cũng chỉ có thể chuyển tu thiên sư công pháp. Học không tinh, không bằng không học, bằng không thì hại người hại mình. Còn nữa, thiên đạo không cho phép. Nhân hoàng, khống chế vạn dân, làm người nói chí tôn. Ngươi đã có nghe nói trong lịch sử vị kia nhân hoàng tu đạo có thành tựu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba là viên mãn chi cảnh, thế gian an đắc hoàn mỹ, càng là hoàn mỹ độ vật, càng là ngắn ngủi, càng là long đong, cho nên, A Trần, vi sư khuyên ngươi, chọn thứ nhất mà tu, không muốn ham hố, bằng không thì ngày sau nhất định có đại họa. Mao Tiểu Phương nhắc nhở nói, trong lòng Sa Trần run lên, đắc, vâng, sư phụ. Ta nhất định truyền tu thiên sư. Ừm, ngươi thành thục ổn trọng, vi sư tự nhiên là yên tâm. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, tiếp tục chỉ điểm, còn dư lại hai môn thần thông, ngươi có thể đều học, dù sao là thiên sư thần thông, kỹ nhiều không ép thân, về phần cấm thuật, trừ hoàn dương cấm chú, đoạt linh thuật có thể xét tu luyện. Sa Trần có chút lo lắng nói, đoạt linh thuật là cấm thuật A. Cái gì là cấm thuật? Cấm thuật chính là uy lực quá lớn, sẽ đối với thế gian sinh linh tạo thành tổn thương, thiên địa không dung đạo thuật, đoạt linh thuật đoạt sinh linh tạo hóa, tục ngữ không phải nói nha, thiên địa bảo vật, kẻ có đức nhận được, chỉ cần dùng đến đăng, đó chính là chính đạo đạo pháp, như thế nào nắm chắc phân tức, mình ngươi cân nhắc. Hoàn Dương cấm chú là nghiêm cấm tu luyện sử dụng, A Trần, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi dùng Hoàn Dương cấm chú, vi sư định không buông tha ngươi. Sắc mặt Sa Trần nghiêm túc, nói, sư phụ yên tâm, đệ tử cả đời không cần Hoàn Dương cấm chú. Ừm. Giờ Mao Tiểu Phương hài lòng gật đầu, tiếp xuống, Mao Tiểu Phương chọn lấy một chút đạo gia thuật ngữ tương đối nhiều, không lưu loát khó hiểu thuật pháp cho Sa Trần giảng giải. Sư phụ nói kỹ càng, đồ đệ nghe chăm chú, hai người đều không để ý thời gian, cho đến Mã Tiểu Hải sang đây gõ cửa để bọn hắn ăn điểm tâm, mới đưa hai người bừng tỉnh. Sư phụ. Sa sư đệ, an điểm tâm á. A Trần, chúng ta đi. Vâng, sư phụ. Ba người vừa mới đi đến cổng đạo đường, liền thấy Úc Đạt Sơ ngăn ở cửa chính, ngoài cửa là mồm năm miệng mười thôn dân, trong tay bao lớn bao nhỏ lễ vật, đều đến cảm tạ Mao Tiểu Phương tìm về Long Mạch Thạch. Mao Tiểu Phương làm việc nguyên tắc là cứu khốn phòng nguy, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không cầu danh lợi, không vì tiền hàng, thôn dân lễ vật, hắn xưa nay không thu. Nhìn thấy nụ cười Úc Đạt Sơ đầy mặt tiếp nhận thôn dân đưa tới quả rổ, sắc mặt Mao Tiểu Phương lạnh lẽo, quắc, A Sơ. Úc Đạt Sơ quay người, cười nói, sư phụ, ngươi mau tới đây nhìn xem, thật nhiều lễ vật, các thôn dân quá nhiệt tình. Cho nên ngươi đã thu. A Sơ. Mã Tiểu Hải vội vàng nháy mắt. Mao Tiểu Phương không cho Úc Đạt Sơ giải thích cơ hội, đi tới cửa, lớn tiếng nói, chẳng yêu trừ ma là chức trách phục hy đường, ta chỉ là làm ta việc. Tất cả mọi người trở về đi, những vật này ta là không biết thu. Mao sư phụ, lời không thể dạng này nói, phục hy đường là cam điển chân chúng ta làm bao nhiêu chuyện tốt, trong lòng chúng ta cảm kích, đưa chút nhà mình sản xuất đồ vật biểu thị lòng biết ơn, cũng không quý giá. Mao sư phụ, ngươi thì thu cất đi. Châu Tẩu nói. Trương Mụ cũng nói, Mao sư phụ, ngươi là không biết, Long Mạch Thạch bị yêu quái cướp đi, nhà ta nuôi gà, một cái trứng đều không sinh. Long Mạch Thạch tìm trở về, hôm nay vậy mà sinh mấy cái trứng gà, Mã sư phó, ngươi xem một chút, bao lớn à, ta chuyên môn cho ngươi đưa tới, tạ ơn Mao sư phụ ngươi. Mao sư phụ, lão bà của ta thân thể toàn tốt, nhờ có Mao sư phụ a. Mao sư phụ, thu cất đi. Nhìn qua từng trương chờ đợi mặt, Mao Tiểu Phương nói không ra lời, trong lòng Sa Trần cũng là gợn sóng trận trận, cỡ nào thuần phát người thiện lương a, thế là nhỏ giọng nói, sư phụ. Đây đều là thôn dân một điểm tâm ý, ngươi không thu, mọi người lương tâm khó có thể bình an, về sau làm nhiều chút tạo phúc cam điền chấn chuyện tốt hồi báo mọi người. Mao Tiểu Phương hơi trầm ngâm, nói, đồ vật nhiều lắm, chúng ta ăn không hết, mọi người mang về một chút, A Trần, A Sơ, Tiểu Hải, tượng trưng thu chút thì tốt rồi. Vâng, sư phụ. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ vui dạo dược thu lễ vật, có cự tuyệt cũng không được. Có thôn dân trực tiếp đem đồ vật nhét vào trong tay Sa Trần, chờ Sa Trần phản ứng kịp thời điểm, người ta sớm đã đi, chỉ có thể ôm bỏ vào đạo đường, ngắn ngủi một lát, đạo đường trên bàn thì chất đầy thôn dân đưa tới lễ vật. Mao Tiểu Phương mang theo sở cảnh sát giải tống học lương đi tới, nhìn thấy những lễ vật này, sắc mặt tâm trầm, quắc, ta không phải để các ngươi tượng trưng thu chút sao. Sa Trần giải thích nói, sư phụ, thôn dân cứng rắn đưa qua tới, quay người thì không thấy. Chúng ta cũng không có cách nào à. Khoe miệng Mao Tiểu Phương co lại, cũng không có truy cứu, Tống Sở Trưởng, mời ngồi, Tiểu Hải, cho ngược lại Tống Sở Trưởng trà. Tống Sở Trưởng, sớm như vậy tới tìm ta, vì Tống đội trưởng A. Đúng vậy A, Mao Sư Phụ, Tiểu Nhi Tử Long thương thế thế nào Tống Học Lương quan tâm hỏi. Mao Tiểu Phương vừa muốn nói chuyện, Mã Tiểu Hải bưng nước trà đi ra, đưa cho Tống Học Lương. Tống Học Lương vừa vặn có chút khác. Bưng chén trà uống một ngụm, vậy mà uống đến nhánh cây, dùng tay đem nhánh cây từ trong miệng rút ra, sắc mặt tương đương đặc sắc. Úc Đạt Sơ, Sa Trần che miệng cười trộm. Mã Tiểu Hải lúng túng phải chết, nhất là Mao Tiểu Phương phun lửa con mắt nhìn chằm chằm hắn, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Tống sở trưởng, Phục Hy Đường Sơn trà uống không quen á, ta để Tiểu Hải cho ngươi đổi. Mao Tiểu Phương nói gấp. Tống Học Lương khoát khoát tay nói, không cần, Mao sư phụ, ta chính là tới hỏi một chút Tử Long thương thế. Nghe nói như thế, Úc Đạt Sơ khoe khoang nói, Tống sở trưởng, sư phụ ta y thuật khá cao minh, cho dù chết người cũng có thể cứu sống. Cái gì, Tử Long chết? Tống Học Lương dọa đến bệnh tim đều nhanh đi ra. A Sơ, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Mao Tiểu Phương sầm mặt lại trách mắng, sau đó hướng về phía Tống Học Lương nói, Tống sở trưởng, Tống đội trưởng tổn thương không trở ngại, bây giờ đang cua tắm thuốc, giữa trưa không sai biệt lắm có thể về nhà, lại uống mấy phó chén thuốc có thể khỏi hẳn, ngươi có muốn hay không vào xem? Được rồi, ta tin được Mao sư phụ, ta nguyên. Nhân viên cảnh sát thứ tư Nguyên liền tranh thủ trong tay quà tặng đưa cho Mao Tiểu Phương, chỉ nghe Tống Học Lương nói, Mao sư phụ, ngươi cứu được Tiểu Nhi, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Tống sở trưởng, Mao sư phụ, sở cảnh sát còn có chút chuyện, ta đi trước, Tử Long thì nhờ ngươi. Mao Tiểu Phương bất đắc dĩ, đem quà tặng đưa cho Sa Trần, Tống sở trưởng, ta đưa ngươi. Chương 7, viết phụ. Tống Học Lương rời đi. Sư đồ bốn người đơn giản ăn chút gì, Mao Tiểu Phương liền bắt đầu dạy Sa Trần viết phù, thuận tiện giám sát Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ viết phù. Viết phù hai cấp độ, một là tiên thiên phù, hai là hậu thiên phù. Một điểm linh quang tức là phù, thế nhân uổng phí mực và chu, một điểm linh quang một bút mà thành tựu là tiên thiên phù. Cái này cần cực cao phù lục tạo nghệ mới có thể làm đến, bốn người Phục Hy Đường bên trong, chỉ có Mao Tiểu Phương có thể viết ra tiên thiên phù. Hậu thiên phù thì lại khác, nghi thức quy củ có chút phức tạp. Liên lấy vật liệu mà nói, viết phù dùng đến vật phẩm, bút, mực, giấy, nghiễn, nước trở. Giấy, tức giấy vàng, mà không phải giấy trắng, lục giấy, lam giấy, cái này và cổ nhân màu vàng sùng bái và đạo giáo màu vàng tín ngưỡng có quan hệ. Mực, phù mực có hai loại vật liệu, chu là chu sa, mực là khói mực, trong đó chu sa nhất là thường dùng. Bởi vì chu sa có thể trừ tà tích quỷ. Nước, viết phù nước lấy không có dễ nước tốt nhất, tiếp theo thiên thủy cũng gọi tự nhiên nước, lần nữa là âm dương thủy. Bút, mực, giấy, nghiễn, nước các loại vật phẩm chuẩn bị thỏa đáng, cần cho vật liệu điểm linh, cũng chính là chú bút, chú giấy, chú mực, chú nghiễn, nước phép, lấy chú pháp đem nó tế luyện, đánh vào linh khí linh quang, chỉ có điểm linh qua vật liệu mới có thể viết ra chân chính linh phù. Giao phó linh phù thiên hình vạn trạng hiệu lực và tác dụng. Làm xong những này, còn không thể bắt đầu viết phù. Viết phù trước đó, nhất định phải ăn chay tắm rửa, tịnh thân, chỉ toàn miệng, rửa tay, lấy đó thành kính. Ở đại sảnh ngoài cửa, thanh tĩnh chi địa, hoặc trước tượng thần thiết hạ hương án, đem viết phù công cụ cất đặt ở phía trên, cầu nguyện, thỉnh thần, lấy bút đọc lấy bút chú, ngưng thần chú tại đầu bút lông, vận khí niệm chú viết phù. Niệm chú viết phù một mạch mà thành, không thể gián đoạn, phù đầu phù chân phù gan hạ bút thu bút nếu không có rối loạn. Không thể cùng người nói chuyện, càng không thể tâm thần bất định, nếu không phù lục mất linh. Người mới học ngon miệng bên trong đầy nước, viết phù xong sau khi phun ra chính là hơi nước chi khí, mà không phải đem phù phun ẩm ướt, đây là cần thiết phải chú ý địa phương. Viết phù là môn kỹ thuật công việc. Người mới học nếu không dựa theo những này thể thức, vẽ ra tới phù hào nhoáng bên ngoài, chính là nói tới chữ như gà bới. Chính là như biết viết phù khiếu, trêu đến quỷ thần nhảy, không biết viết phù khiếu, trêu đến quỷ thần cười. Đạo môn tu tiên hệ thống không phải văn năng, nó thu nhận sử dụng mấy trăm chủng linh phù viết pháp, nhưng viết phù thể thức là không có. Nó chỉ nói cho linh phù là như thế viết thành, mà không dạy ngươi như thế nào viết ra chân chính linh phù, cho nên, cần Sa Trần tốn thời gian để luyện tập viết phù. Đương nhiên, hệ thống cũng không phải một điểm trợ giúp đều không có, chí ít phù đầu phù chân phù gan có thể tựa như nước chảy mây trôi viết ra, đồng thời giao phó Sa Trần cực cao xác suất thành công. Hắn khiếm khuyết chỉ là viết phù thể thức, mà những Mao Tiểu Phương này sẽ dạy hắn. Dòng dã 2 giờ, Sa Trần mới tính làm rõ những này môn đạo, bắt đầu luyện tập viết phù. Sa Trần viết là cần lực phù, một loại hiệu lực và tác dụng phi thường gần gà linh phù. Sử dụng sau khi có thể ngắn ngủi đánh tan chúng chiêu người lười biếng tâm, trở nên cần cù, ở không đi gây sự, có tác dụng trong thời gian hạn định nửa canh giờ. Một hơi viết xong, Sa Trần mong đợi nhìn Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, phụ không viết sai, về phần hiệu quả nha nói còn chưa dứt lời, hai ngón tay kẹp lấy cần lực phù như thiểm điện tiếp trên người Sa Trần. Sa Trần dọa đến gần chết, nếu cần lực phù hữu hiệu, trong vòng nửa canh giờ hắn sẽ ở không đi gây sự, giúp người giặt quần áo, lau bàn, nấu cơm. Thâm không tĩnh, tiếp tục. Cần lực phù vô dụng, Sa Trần nhịn không được thở phào. Sư phụ, ta viết tốt. Lúc này, Úc Đạt Sơ thu bút, hưng phấn hô. Mao Tiểu Phương đều không cùng hắn nói nhảm, kẹp lên hắn viết cần lực phù thiếp ở trên người hắn. Úc Đạt Sơ bốn lên cái eo trong nháy mắt ưỡn lên thẳng tắp, hai mắt sáng lên, hiển nhiên, chương này cần lực phù là hữu hiệu. Mao Tiểu Phương hơi kinh ngạc lập tức phân phó nói, A Sơ, nhà sĩ vài ngày không vọt lên, ngươi đi hướng sạch sẽ, nhớ kỹ, phải mười phần sạch sẽ. Sư phụ, đừng A. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Sa Trần bị cần lực phù hiệu quả dọa sợ, vụng trộm đổi chủng linh phù viết, liên tiếp viết hơn 20 tấm đều giấy lộn, trên mặt Mao Tiểu Phương đều lộ ra một chút không kiên nhẫn, mắt thấy muốn đi, đống nhiên Sa Trần ngạc nhiên hô, sư phụ, ta thành công, tấm đùa này có linh quang chớp động. Nha! Mao Tiểu Phương không quay đầu lại, ống tay háo vung lên, trên bàn linh phù bay lên dán tại ngực Sa Trần, nhàn nhạt phân phó nói, A Trần, vi sư trong phòng quần áo bẩn, ngươi cầm đi tẩy. Nói nửa ngày, không thấy Sa Trần đáp lại, Mao Tiểu Phương sững sờ, quay người nhìn lại, chỉ trông thấy Sa Trần dường như bị ấn tiến nhanh khóa, điên cuồng viết phù. Nỗ lực phù. Hảo tiểu tử, lại đem phù đổi. Khoe miệng Mao Tiểu Phương co lại, cảm giác rất khó chịu, không khỏi đưa ánh mắt về phía cười trên nỗi đau của người khác Mã Tiểu Hải. Lập tức Mã Tiểu Hải thu lại nụ cười, một bản chân kinh viết phù. Mao Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, kình phong bốn phía, đem trước người Mã Tiểu Hải hơn 10 chương cần lực phù thổi bay. Mã Tiểu Hải dọa đến mặt em bé đều trắng, thi triển ra càn khôn bát bộ trốn tránh, nhưng Mao Tiểu Phương cao hơn một bậc, một chỉ điểm tại một tấm cần lực phù, linh phù trong nháy mắt dán tại Mã Tiểu Hải chán, Mao Tiểu Phương để hắn giặt quần áo, hắn thì giặt quần áo, thậm chí ngay cả Mao Tiểu Phương đồ lót, ga giường, chăn mền đều tẩy. Dư quang thoáng nhìn một màn này, Sa Trần âm thầm may mắn. Nỗ lực phù có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là nửa canh giờ, liên tục viết phù, Sa Trần cổ tay đều sưng lên, nhưng thành quả to lớn, viết thật nhiều chương có hiệu quả linh phù. Ad viết linh phù cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tiểu huynh đệ, viết phù đâu bên tai truyền đến nói tiếng âm, Sa Trần quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy mặc đồng phục cảnh sát Tống Tử Long một bên hệ đai lưng vừa đi sang đây. Tống đội trưởng, ngươi sao lại ra làm gì? À, cua tắm thuốc đã đến giờ, sở cảnh sát nhiều chuyện, ta trở về nhìn xem. À, Mao sư phụ, Tiểu Hải, A Sơ không ở sao? Sư phụ, sư huynh bọn họ đi ra. Ừm, làm phiền ngươi. Tống Tử Long mắt lộ ra xấu hổ, nhất thời nhớ không ra thì sao tên Sa Trần. Sa Trần cười khổ, nhắc nhở nói, Tống đội trưởng, ta gọi Sa Trần. Sa huynh đệ. Làm phiền ngươi chuyển cáo xuống Mao sư phụ, ta đi. Đi thong thả, Tống đội trưởng. Tống Tử Long gật gật đầu, mang tốt cảnh mũ, nhanh chân đi ra Phục Hy đường, đạp vào đường đi thời điểm, Tống Tử Long đống nhiên dừng lại, đống nhiên quay người nhìn về phía Phục Hy đường cửa lớn. Trầm thấp nỉ non nói, họ Cắt chẳng lẽ là Nhậm gia trấn Sa gia thiếu gia, nghe nói một tháng trước Cắt lao ra, người sực ở về Nhậm gia trấn trên đường ngộ hại, Sa thiếu gia mất tích, thời gian. Địa điểm hoàn toàn ăn khớp. Về cục cảnh sát để Tam Nguyên đi lội Nhậm gia trấn. Tống Tử Long vội vàng chạy tới sở cảnh sát. Lưu tại Phục Hy đường Sa Trần, không có việc gì, nơi cổ tay bôi điểm tiêu xương thuốc, tiếp tục viết phù. Chẳng qua lần này hắn viết không phải cần lực phù, nỗ lực phù loại này hiệu lực và tác dụng gần gà linh phù, mà thiên sư thần thông tiểu chu tà phù lục. Chấp bút, hắc khí, đặt bút. Phù văn vừa viết đến 1/3. Trong cơ thể pháp lực như hồng thủy mãnh liệt mà ra, lá bùa phía trên 1/3 phù văn nở rộ sáng chói kim quang, phanh một tiếng, bút lông nổ tung, ngòi bút chu sa đem trên lá bùa phù văn ô trọc, hình như ngay cả 1/3 phù văn đều không cho phép lưu tại thế gian. Thật là bá đạo linh phù, không hổ là thần thông. Trước đó viết cần lực phù, nỗ lực phù đều không gặp được loại tình huống này, viết tiểu chu tà phù lục vậy mà nổ bút, có thể thấy được tiểu chu tà phù lục chỗ lợi hại. Con mắt Sa Trần sáng lấp lánh, tiểu chu tà phù lục càng là lợi hại, hắn càng nghĩ viết ra, nín thở ngưng thần, lần nữa viết, lần nữa nổ bút. Sa Trần cắn răng một cái, cắn nát ngón tay đem máu bôi ở mới trên bút lông, miệng lẩm bẩm, sau đó tiếp tục viết phù, lần này phù bút không nổ, lá bùa rách ra. Ta còn không tin vào ma quỷ. Liên tiếp viết 10 cái tiểu chu tà phù lục đều thất bại, trong tử phủ thần cung pháp lực hao hết, Sa Trần không thể không dừng lại, khoanh chân khôi phục pháp lực. Bây giờ thời đại, thiên địa tinh khí mờ nhạt, không đủ để chèo chống người tu đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng dùng để khôi phục pháp lực lại là dư xài. Sau mười mấy phút, Sa Trần đứng người lên, thần thái sáng láng, ánh mắt trong suốt, pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, lại cùng tiểu chu tà phù lục so kẻ. Ba lần hao hết pháp lực, cuối cùng Sa Trần viết ra một tấm tiểu chu tà phù lục, 30 điểm một trong xác suất thành công để Sa Trần không khỏi cười khổ. Âm thầm sợ hai thán phục tu luyện thần thông gian nan, hắn có kim thủ chỉ còn như vậy, đổi lại người hắn sợ là nhập môn cũng khó khăn. Tiểu chu tà phù lục kim quang liễm đi, và cái khác linh phù không kém bao nhiêu, nhưng nếu ngưng thần dò xét, mà có thể cảm nhận được linh phù bên trong ẩn chứa kinh thiên uy lực. Một khi nổ tung, chỉ sợ có thể để cho luyện khí nhất trọng người tu đạo trọng thương, thậm chí chết thảm, đây cũng là thần thông. Cuối cùng sức tự vệ. Cầm linh phù. Trên mặt Sa Trần tràn đầy ý cười. Luyện khí nhất trọng, phối hợp mấy chương tiểu chu tà phù lục, thần thông trưởng tâm lôi, đông đảo kỳ môn thuật pháp, Sa Trần có nắm chắc đánh bại luyện khí nhị trọng địa sư, coi như không địch lại, cũng có thể thong dong thoát thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thế giới cương thi đạo trưởng là vô cùng nguy hiểm, nhất là thân ở Cam Điền trấn cái này vòng xoáy trung tâm. Nếu như Sa Trần nhớ không lầm, không được bao lâu, từ Hy Chi mộ sẽ mở ra. Cam Điền trấn kiếp nạn theo nhau mà tới, không thực lực cường đại, tự thân khó đảm bảo. Trên người không có tiền, bằng không thì có thể đem tinh quang hóa thần quyết phía trên ghi lại mấy loại trận pháp trận cơ chế tạo ra, thần thông thêm trận pháp, linh phủ, an toàn thì có cam đoan. Sa Trần tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy đau đầu, hồn xuyên thế giới cương thi đạo trưởng, an mặc không lo, chính là trong tay không có tiền. Muốn trang bị không trang bị, ngay cả đem vừa tay binh khí đều không. Tu đạo bốn yếu tố, tài lữ pháp địa. Tài đặt ở vị trí đầu não, có thể thấy được tầm quan trọng, liền lấy linh phù mà nói, bút mực giấy nghiên phải bỏ tiền mua. Đụng phải cương thi quỷ hồn, trừ tà vật phẩm, tỉ như máu chó đen, trứng gà, gạo nếp, gà trống lớn, ống mực tuyến các thứ, cũng muốn dùng tiền mua. Lúc tu luyện hấp thu tự thân tinh khí tạo thành thân thể thâm hụt, cũng muốn dùng tiền mua thuốc bổ đến điều trị. Tu đạo con đường, không có tiền nửa bước khó đi. Như thế nào kiếm tiền? Đây là cửa rất cao thâm học vấn, một cái bình thường sinh viên, không trải qua thương, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, xuyên qua đến năm 1924 thế giới, lịch sử lập lờ nước đôi, cua đồng đại thần nhìn chằm chằm, hắn làm sao dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm sao tay không bắt sói, làm sao ngay tại chỗ phát tài, làm sao quấy Trung Hoa giới kinh doanh, một đêm trận giàu, gia tài bạc triệu. Mẹ nó, không bằng đi đoạt đi. Chương 8, Thiếu gia. Đương nhiên, đường đường người tu đạo là không thể nào tự cam đoạ lạc thành cướp bóc đạo tặc, kiếm tiền chuyện, vẫn phải mặt khác nhu đồ, trước mắt quan trọng nhất, hay là tăng cao tu vi, luyện khí nhất trọng, quả thực quá yếu. Trong lúc lơ đãng, thời gian cực nhanh. Cách tìm về Long Mạch Thạch đã qua 5 ngày, trong 5 ngày này, Sa Trần thời gian trôi qua phi thường phong phú, sớm công không ngừng, tu luyện chăm chỉ, viết phù làm việc chưa từng lười biếng. Tiến cảnh kinh người, bây giờ trong tay hắn tiểu chu tà phù lục đã đạt tới 10 cái, trường tâm lôi và cái khác thuật pháp vận dụng tự nhiên, thực lực vững bước tăng lên. Tiếc nuối là, tinh quang hóa thần quyết không đột phá, một điểm nhỏ bé tiến bộ đều không có, cái này khiến Sa Trần phi thường thất vọng, mặt pháp thời đại, quả nhiên tu luyện không dễ. Thật tình không biết, Mao Tiểu Phương lại là dài thở phào, một ngày tu thành luyện khí nhất trọng, xưa nay chưa từng có, hắn đều kinh đến. Nếu Sa Trần lại đến cái một ngày nhất trọng, chỉ sợ bệnh tim đều phạm vào, 5 ngày không tiến bộ cái này hắn thấy mới là bình thường nhất chẳng qua chuyện, dù sao hắn tu luyện hơn 30 năm cũng mới luyện khí bắt trọng đỉnh phong. Dựa vào chính mình tu luyện là không hiệu quả, vẫn phải cậy vào hệ thống, luyện hóa yêu ma quỷ quái, thiên tài địa bảo, chỉ cần có sung túc điểm năng lượng, một ngày nhất trọng thực tình không phải khó khăn chuyện, nhưng hiện thực là tàn khốc. Trên thế giới nào có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, thiên tài địa bảo cho ngươi luyện hóa? Thì có tính, người ta sẽ đứng đấy cho ngươi luyện hóa. Quá mạnh, chơi không lại, quá yếu, luyện hóa về sau đạt được ba dưa hai táo, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Sa Trần không phải không nghĩ tới sớm mở ra phụ cận Cam Điền trấn mộ Từ Hy, bên trong cương thi đông đảo, luyện hóa về sau nhất định có thể đạt được lượng lớn điểm năng lượng. Nhưng Sa Trần không biết vị trí mộ Từ Hy. Tiếp theo, nguyên kịch bản bên trong, trong mộ Từ Hy cương thi tương đương lợi hại, suýt chút nữa đem Phục Hy đường đều phá hủy, lấy thực lực của Mao Tiểu Phương đều đánh 10 phần gian nan, nếu mộ Từ Hy sớm hiện thế, Sa Trần chưa chắc có mạng sống luyện hóa người ta. Trong tay Từ Hy còn giống như có món bảo vật, uy lực không tầm thường, cụ thể là cái gì, Sa Trần không nhớ nổi, dù sao là rất lợi hại, Sa Trần trong lòng có e dè, hay là quyết định không nên khinh cử vọng động, trước hết nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, chậm đợi thời cơ, nhất phi trùng thiên. Nắng sớm bao phủ, khói bếp lượn lờ, Cam Điền trấn yên tĩnh tường hòa. Cộc 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 đát. Thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa đến gần, một chiếc xe ngựa dừng ở Cam Điền trấn đền thờ trước. Đánh xe nhân viên cảnh sát Chu Tam Nguyên cười nói, Sa quản gia, Cam Điền trấn đến. Rèm vén lên, một người mặc trường bào màu xanh, ống tay áo cuốn lên, khuôn mặt tiểu tụy, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một cỗ nồng đậm quyện sắc lão giả thò đầu ra, hơi ngửa đầu nhìn một chút đền thờ bên trên Cam Điền trấn ba chữ to, nhẹ nhàng gật đầu, khách khí nói, đoạn đường này đa tạ Chu cảnh quan bảo vệ. Ha ha, Sa quản gia chuyện này. Đội trưởng để cho ta đến nhậm gia trấn đem ngươi nhận lấy, Chu Tam Nguyên nhất định muốn đem chuyện làm thỏa đáng, cho dù đợi lâu 3 năm ngày cũng không có gì đáng ngại, đây là chỗ chức trách. Chu Tam Nguyên trịnh trọng nói. Sa quản gia khen, Cam Điền trấn khí tượng tường hòa, trị an tốt đẹp, liền là có giống Chu cảnh quan dạng này người tài ba tuấn tài quản lý địa phương, mới có thể như thế, tại hạ bội phục. Một phen lấy lòng nói như vậy, nói đến Chu Tam Nguyên mặt mày hớn hở, âm thầm suy nghĩ. Trở lại sở cảnh sát nhất định có thể để đội trưởng mắt khác đối đãi, thăng quan phát tài gần ngay trước mắt. Sa quản gia lòng dạ sắc bén, nhìn thấy nụ cười Chu Tam Nguyên đầy mặt, liền hỏi do, Chu cảnh quan, ta một đường cùng ngươi đến Cam Điền trấn, không biết tống đội trưởng các ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Cái này, ta cũng không rõ ràng, ngươi đến sở cảnh sát hỏi đội trưởng đi, dù sao cũng nhanh đến. Sa quản gia, ngồi vững vàng, chúng ta đi sở cảnh sát. Phiền thoái, Chu cảnh quan. Sa quản gia buông rèm, ngồi ở trong toa xe nhíu mày trầm tư, nhậm gia trấn cách Cam Điền trấn 50 dặm, hai trấn người rất ít vắng lai, Cam Điền trấn cảnh sát bỗng nhiên đội trưởng phái người đến mời hắn, rốt cuộc là vì cái gì chuyện đâu. Sa láo ra, người sập phục ngộ hại, Sa thiếu gia mất tích. Bầy Sa ra rồng không đầu, loạn thành một bầy, hắn việc vặt cuốn thân, lại muốn xem quản Sa ra sản nghiệp. Lại muốn bốn phía sai người tìm kiếm thiếu gia rơi xuống, sớm đã là thể xác tinh thần đều mệt, lúc này lại có Cam Điền trấn sở cảnh sát gọi đến, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, quả thực để tâm thần Sa quản gia ché lốc, thấp thỏm lo âu. Ai, thiếu gia, ngươi ở chỗ nào a? Sa quản gia, sở cảnh sát đến. Xe ngựa dừng ở một tòa kiến trúc kiểu Tây Phương trước cửa, cửa trên đầu viết mấy cái màu đen phồn dai chữ, Cam Điền trấn sở cảnh sát. Sa quản gia thu lại suy nghĩ, vén rèm lên xuống xe, theo Chu Tam Nguyên đi vào sở cảnh sát, trực tiếp đi vào văn phòng đội trưởng. Trong tay Tống Tử Long cầm phần ố vàng văn kiện, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía cổng, nhìn thấy cười tủm tỉm đi tới Chu Tam Nguyên, không nhìn thẳng, ánh mắt rơi xuống Chu Tam Nguyên sau lưng không người có chút câu nệ trên người Sa quản gia. Đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Chu Tam Nguyên cười nói. Vị này chính là Tống Tử Long đứng người lên. Không đợi hắn nói xong, Chu Tam Nguyên thì vỗ bộ ngực nói, đội trưởng, lần này Chu Tam Nguyên không như xe bị tuột xích, thuận lợi hoàn thành đội trưởng phân phối nhiệm vụ. Ta. Đội trưởng yên tâm, có việc dùng ta, không Chu Tam Nguyên không làm được chuyện. Tam Nguyên. Đội trưởng, còn có cái gì xin phân phó? Khoe miệng Tống Tử Long hung hăng co quắp mấy lần, chỉ vào ngoài cửa nói, ra ngoài. A Chu Tam Nguyên có chút ngộng. Ta nói ra, không nghe thấy sao. Chu Tam Nguyên vẻ mặt đưa đám, ủ rũ rời phòng làm việc. Tống Tử Long hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Sa quản gia thời điểm, trên mặt hiện hiện từng tia ý cười, ngài chính là Sa quản gia A. Ta là đội trưởng sở cảnh sát Tống Tử Long, Sa quản gia, lần này xin ngài sang đây, là có chuyện cần ngươi phối hợp kiểm chứng. Tống đội trưởng yên tâm, ta nhất định phối hợp. Sa quản gia kinh sợ trả lời. Tống Tử Long khoát khoát tay, ra hiệu Sa quản gia chớ khẩn trương, đột nhiên hỏi, Sa quản gia, không biết ngài có biết hay không một cái gọi Sa Trần người trẻ tuổi. Nghe vậy, trong nháy mắt Sa quản gia thẳng tắp cái eo, con ngươi chậm rãi mở rộng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Tử Long. Phục Hy Đường. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đang viết phù, Mao Tiểu Phương đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm một hai. Úc Đạt Sơ viết xong một tấm, hỏi, sư phụ, ngươi nhìn ta viết đúng hay không? Mao Tiểu Phương mắt nhìn, nói, phù không sai, chính là thu bút lực lượng không đúng, nơi này cần phải nặng một chút. Sư phụ, do ta viết đâu? Sa Trần hỏi. Rất tốt. Sa Trần luyện tập viết phù 14 năm ngày, đã có thể viết ra hữu hiệu dùng linh phù, mà Úc Đạt Sơ nhập môn 5 năm, ngay cả cơ bản nhất cần lực phù đều luôn luôn phạm sai lầm. Không so sánh sẽ không có tổn thương, Úc Đạt Sơ gần như muốn bị Sa Trần đả kích chết, hai ngày này phát hung ác, không tới chỗ gây chuyện thị phi, thành thành thật thật ở đạo đường tu luyện, để Mao Tiểu Phương lòng mang trấn an. Nếu Úc Đạt Sơ kiên trì, tương lai tất có thành tựu. Đáng tiếc, chó không đổi được cất chó. Liên tục hơn 10 lần sai lầm, Úc Đạt Sơ không chịu nổi tính tình, vò đầu bứt tai, trong mắt loạn chuyển, rõ ràng không quan tâm. Lại đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ, đống nhiên Mao Tiểu Phương cảm giác tâm mệt mỏi, dư quang liếc về cẩn thận tỉ mỉ viết phù Sa Trần, che lấp tâm tình trong nháy mắt tinh không vạn lý. Ừ. Lúc này, bên ngoài đạo đường truyền đến trận tiếng bước chân rồn rập, Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên, sắc mặt tiểu tụy Sa quản gia đứng ở ngoài cửa. Sa quản gia gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần, càng xem càng là kích động, thân thể không cách nào ức chế run rẩy lên. Tống đội trưởng, vị này là... Mao Tiểu Phương vừa muốn hỏi thăm lai lịch của Sa quản gia lại là như một trận gió vọt tới trước mặt Sa Trần, ôm chặt lấy hắn, kêu khóc nói, thiếu gia, thiếu gia. Nhìn ôm lấy mình gào khóc lao đầu, Sa Trần một mặt một bước. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Chu Tăng Nguyên. Mao Tiểu Phương cũng là sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Tống Tử Long, Tống Tử Long cười nói, Mao sư phụ, ngày đó cua xong tắm thuốc, ta và Sa huynh đệ hàn huyên vài câu, rời đi sau này, Phục Hy Đường đột nhiên nhớ tới một chuyện. Một tháng trước nhậm gia trấn Sa gia thiếu gia mất tích, Sa huynh đệ vừa lúc là khi đó xuất hiện ở Cam Điền trấn, tăng thêm Sa huynh đệ quen mặt, giống như đã từng quen biết, thế là ta thì suy đoán Sa huynh đệ có thể là Sa gia mất tích thiếu gia. Tự tác chủ trương phái Tam Nguyên đi nhậm gia trấn mời người, ở giữa làm trễ nải mấy ngày, cuối cùng đem Sa quản gia mời đến Cam Điền trấn, không nghĩ tới Sa huynh đệ thật đúng là Sa gia thiếu gia. Tống đội trưởng, thật là làm phiền ngươi. Mao Tiểu Phương cảm kích nói. Tống Tử Long không dám giành công, liên tục khoát tay, Mao Tiểu Phương liền đem ánh mắt quăng tại thần sắc kích động trên người Sa quản gia, khách khí hỏi, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Dù sao Sa quản gia trải qua sóng gió, rất nhanh chấn định lại, cung kính trả lời, nhỏ họ Các, tên Lộc Phúc, xuất hiện là nhậm gia trấn Sa gia quản gia. Ngài chính là Mao sư phụ A Tống đội trưởng đã nói với ta ngài, ngài đã cứu chúng ta nhà thiếu gia, chính là Sa gia đại ân nhân, xin nhận Lộc Phúc túi đầu. Trâm đã, đường nội tạ, ngươi nói A Trần là thiếu gia của ngươi, nhưng có bằng chứng Sa Trần là y y bắt của hắn truyền nhân. Há có thể khiến người ta mấy câu bắt góc, nếu không có bằng chứng, Mao Tiểu Phương tuyệt sẽ không tùy tiện thả người. Bằng chứng tự nhiên có, Sa Lộc Phúc và qua Sa Lão Thái gia, đã chết Sa Lão gia, tên Sa Lộc Phúc này hay là Lão Thái gia cấp cho. Ta nhìn thiếu gia lớn lên, trên người hắn từng cọc, từng kiện chuyện ta đều rõ ràng. Thiếu gia bên phải trên cổ có hai viên nốt ruồi, một lớn một nhỏ, ngực cũng có một viên nốt ruồi. Khi còn bé chơi đùa ngã thương bên chân trái trên đầu gối lưu lại vết sẹo, Mao sư phụ nếu không tin, có thể tự mình kiểm tra thực hư. Sa Lộc Phúc lời thề son sắt mà nói. Nghe đến mấy câu này, trong lòng Sa Trần tin chín phần. Thân thể của mình rõ ràng nhất, trên cổ quả thực có hai viên nốt ruồi, một lớn một nhỏ, hắn trong gương gặp qua, vừa rồi Sa Lộc Phúc ôm qua hắn, chắc hẳn cũng là nhìn thấy, có thể nói ra đến chẳng có gì lạ, nhưng ngực. Đầu gối bị quần áo che chắn, trừ Sa Trần mình, chính là Mao Tiểu Phương cũng không biết có nốt ruồi và vết sẹo. A Trần, ngươi qua đây. Sa Trần đi đến bên người Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương cũng không khách khí, gỡ ra quần áo Sa Trần, quả nhiên ở ngực nhìn thấy nốt ruồi đen, lại ngồi xổm người xuống quấn lên ống quần, chân trái trên đầu gối cũng có vết sẹo, nói đúng một chỗ là trùng hợp, nói đúng hai nơi cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích. Sa Trần, thật là Sa gia thiếu gia. Nhưng Mao Tiểu Phương vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, hỏi, Sa quản gia, nếu A Trần là thiếu gia của ngươi, tại sao lại người bị thương nặng đổ vào cam điền chân phía sau núi, trong đó có gì ẩn tình? Sắc mặt Sa Lộc Phúc phức tạp, thương tiếc mắt nhìn Sa Trần, thở dài, cái này phải từ một tháng trước nói lên. Mùng 4 tháng 5 là thiếu gia 16 tuổi sinh nhật, thiếu gia muốn đi tỉnh thành du ngoạn, lao ra, phu nhân liền thiếu đi ra như thế một đứa con trai, tự nhiên là ngoan ngoan phục tùng, người một nhà đến tỉnh thành chơi đùa, cái nào nghĩ đến, trên đường trở về bị băng mã tặc tặc nhân để mắt tới. Đám tặc nhân này hung tàn tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính, táng tận thiên lương, không chỉ có cướp bóc tài vật, còn động thủ giết người, lao ra, phu nhân tính cả đi theo 7 cái hạ nhân toàn bộ bị tặc nhân ngược sát. Nghe được tin này, Sa phủ giống như sấm sét giữa trời quang, trời đất sụp đổ, ta vội vàng đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, tặc nhân sớm đã trốn xa, chẳng biết đi đâu, lao ra phu nhân trên người đáng tiền đồ trang sức bị cướp sạch không còn, vứt xác hoang dã, thiếu gia thì tung tích không rõ. Ta cảm thấy thiếu gia còn sống, thì bốn phía phái người tìm kiếm, cho đến tống đội trưởng phái người sang đây, mới. Mặt mũi Sa Lộc Phúc đầy phẫn hận giảng thuật chuyện cũ, nói xong lời cuối cùng, đã khóc không thành tiếng, cũng may Sa Trần còn sống, không đến mức để Sa gia tuyệt hậu. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đặc Sơ, Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên nghe được lần này thảm sự, cũng là ai thán không thôi, ánh mắt nhìn về phía Sa Trần tràn ngập đồng tình. Sa Trần không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Sa quản gia lôi kéo tay của hắn, chờ đợi nói, thiếu gia, ngài còn sống. Lao gia phu nhân ở Thiên Chi Linh có thể nghỉ ngơi. Thiếu gia, cùng ta về Nhậm gia trấn đi, lão gia phu nhân đi, Sa gia bảng chi nhau nhau nhảy ra phải chia cắt gia sản, ngài nếu không quay về chủ trì đại cục, Sa gia liền xong rồi. Chia cắt gia sản trong mắt Sa Trần một tia sáng hiện lên. Sa quản gia hung hăng gật đầu, hơn 20 ở giữa cửa hàng, hơn ngàn mẫu ruộng tốt, còn có tới gần 4 cái thị trấn vừa gạo, đây đều là Lao Thái gia. Lão gia dùng mệnh để giành được tới gia nghiệp, không thể bị những sói đó tâm chó phổi lũ hôn đản tai họa, thiếu gia, mau cùng ta trở về đi. Còn có, thiếu gia, lão gia tại thế trước, cho ngài định cửa việc hôn nhân, chính là Nhậm gia thiên kim, đến ngài khi 16 tuổi, muốn cưới Nhậm tiểu thư qua cửa, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, đây là lão gia di chúc. Gia sản, chưa quá môn nàng dâu, còn có dạng này xuyên qua phúc lợi. Trong lòng Sa Trần 100 vạn nguyện ý, bây giờ hắn mất đi ký ức, biểu hiện quá tích cực, có thể hay không để sư phụ cho là hắn tham tài, tâm được hay không, từ đó sinh ra không tốt cái nhìn, cho nên ba từ ba mời vẫn là nên. Thế là hướng Mao Tiểu Phương ném đi cầu trợ ánh mắt, Mao Tiểu Phương phối hợp nói, Sa quản gia, ngươi một đường ngựa xe vất vả, Tiểu Hải, cho Sa quản gia an bài gian khách phòng nghỉ ngơi một chút. Thiếu gia, Sa quản gia. Người đi theo ta. Mã Tiểu Hải kiên quyết Sa quản gia lôi đi. Chương 9, xảo ngộ. Sa Lộc Phúc sau khi đi, trong đạo đường thì chỉ còn lại Sa Trần, Úc Đặc Sơ, Tống Tử Long và Chu Tam Nguyên, tất cả mọi người là người quen, không có gì cố kỵ, nói trắng ra, cho nên, Mao Tiểu Phương trực tiếp hỏi, A Trần, Sa quản gia mà nói ngươi cũng nghe được, ngươi nghĩ như thế nào? Sa Trần vẻ mặt đưa đám, nói, sư phụ, chuyện lúc trước, ta một chút cũng nghĩ không ra, bây giờ đột nhiên chạy đến người để cho ta trở về nhận cha, ta cũng rất luống cuống. Sư phụ, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nhận cha. Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên, Úc Đạt Sơ nhịn không được cười, Mao Tiểu Phương cũng bị lời này cho cười, trách mắng, nói cái gì hỗn trướng lời nói, vừa rồi đã xác nhận, ngươi chính là Sa gia thiếu gia, mặc kệ có hay không mất trí nhớ, có thể hay không nhớ tới chuyện lúc trước. Đều không cải biến được thân phận của ngươi. Ngươi là huyết mạch của Sa gia trách nhiệm muốn gánh vác lên tới. Sa Trần một mặt không nguyện ý hỏi, sư phụ, ý của ngươi là muốn ta theo Sa quản gia về Sa gia. Nhìn ý nghĩ của chính ngươi, ta mới 16 tuổi. Sa Trần cường điệu nói, rõ ràng là muốn vung nổi, trong lòng nghĩ làm kỹ nữ, trên mặt còn muốn cây đền thờ, làm việc giọt nước không lọt. Sa Trần cũng là có chút điểm chút mưu kế. dù sao hắn không muốn cho sư phụ lưu lại tham tài ấn tượng, hắn vẫn rất kính trọng Mao Tiểu Phương, phi thường để ý cái nhìn của hắn. Sa huynh đệ, cái này còn phải nghĩ sao? Ta đi qua Sa phủ, chậc chậc, kia tòa nhà rất khí phái. Nghe nói Sa gia là Nhậm gia trấn giàu bậc hai, gia tài bạc triệu, đầy tớ thành đàn, nếu ngươi thành Sa thiếu gia, có thể có được bạc triệu gia tài, cả một đời cái gì cũng không dám, cũng có thể áo cơm không lo. Nếu ngươi không muốn làm Sa thiếu gia, nhường cho ta khi a, Chu Tam Nguyên giúp ngươi. Chu Tam Nguyên ước ao ghen tị giật dây nói. Nghe nói như thế, trong mắt Tống Tử Long có sát khí, nhàn nhạt nói, Tam Nguyên, ngươi nghĩ như vậy khi Sa thiếu gia, cảnh sát kia cũng không cần làm. A, đội trưởng, ta là nói đùa. Ta không có nói đùa. Lão Sa, sư phụ có thể chiếu cố chúng ta nhất thời, chiếu cố không được một thế, ngươi có dạng này ra thế, cần phải trở về kế thừa, bằng không thì mấy người sư phụ không cần chúng ta nữa, chúng ta chỉ có thể đi ăn xin dọc đường. Úc Đạt Sơ than thở mà nói. Đây là cái gì hôn chứng nói? Mao Tiểu Phương rất tức giận. Chẳng qua Úc Đạt Sơ mà nói ngược lại nhắc nhở hắn, mình sớm đã ở tổ sư trước mặt lập thệ, đời này chém hết yêu ma, giúp đỡ chính đạo, không nói nhi nữ tư tình. Hắn không thể đem ý chí của mình áp đặt cho các đồ đệ cần phải có cuộc sống của mình. Mặc dù Phục Hy Đường ở Cam Điền Trấn rất nổi danh, nhưng Mao Tiểu Phương giúp người bắt quỷ trừ yêu, thu tiền rất ít, có đôi khi dứt khoát không lấy tiền, qua nhiều năm như vậy không để giành được bao nhiêu tiền. Hắn chết, trừ lưu lại Phục Hy Đường, còn có thể cho các đồ đệ cái gì? Không vì mình suy nghĩ, cũng nên làm đồ đệ nhóm ngẫm lại. Mao Tiểu Phương khẽ cười khổ, nhìn Sa Trần nói, A Trần, ngươi thiên tư xuất chúng, vi sư rất xem trọng tương lai của ngươi, bản ý là không muốn để cho ngươi cuốn vào những này thế tục nhân quả, mất đi ký ức, là chuyện tốt, có thể chặt đứt chuyện cũ trước kia, chuyên tâm tu đạo. Nhưng huyết mạch chí thân, không phải nói đoạn có thể đoạn, có chút trách nhiệm nên đam vẫn phải gánh vác, trốn tránh không được, ngươi nếu muốn về Sa gia, vi sư không phản đối, chỉ là hy vọng ngươi đừng trầm mê thế tục hưởng lạc, quên tu luyện, cũng đừng làm sàng làm bậy, lấy mạnh hiếp yếu, ước hiếp lương dân, làm nhiều chuyện tốt, rộng tích tâm đức. Sắc mặt Sa Trần trịnh trọng, túi lầu nói, đệ tử cả đời không quên sư phụ dạy bảo. Ngươi niên kỷ tuy nhỏ, lại là thành thục hiểu chuyện, vi sư đối với ngươi rất yên tâm, lần này vi sư thì không đi theo ngươi Nhậm gia trấn, hôm qua tiểu hải phát hiện phong thủy cây rán, Cam Điền trấn sợ là lại sẽ xuất hiện chút phong ba, vi sư không thể rời đi, chính ngươi đi thôi, nếu có cái gì chuyện không giải quyết được, thì cho ta truyền tin, vi sư tất nhiên mau chóng chạy tới giúp ngươi. Sắc mặt Mao Tiểu Phương nặng nề dặn dò. Nghe nói phong thủy cây rán, Sa Trần giật mình, có long mạch thạch trấn áp địa mạch, viên này phong thủy cây đã và Cam Điền chân khí vận nối liền thành một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mỗi khi phong thủy cây rán, tất nhiên biểu thị Cam Điền chân gặp nạn, sư phụ, không bằng ta lưu lại giúp ngươi đi. Ta đều chuyện không giải quyết được, ngươi có thể giải quyết. Mao Tiểu Phương hỏi ngược lại. Sa Trần yên lặng. Mao Tiểu Phương là luyện khí bắt trọng đỉnh phong địa sư, nhiều năm như vậy tình tu thuật pháp, đối mặt luyện khí cửu trọng yêu ma quỷ quái cũng có thể chiến thắng. Sa Trần chỉ là luyện khí nhất trọng thiên sư, nếu Mao Tiểu Phương đều thúc thủ vô sách địch nhân, hắn lưu lại còn không biết ai giúp ai đây, đừng thêm phiền cũng không tệ rồi. Nghe Sa quản gia nói như vậy, bây giờ Sa gia tình huống không thể lạc quan, các ngươi sớm đi lên đường đi, A Sơ, đi ta trong phòng đem trên bàn phủ, kiếm gô đào lấy tới. Mao Tiểu Phương phân phó nói. Vâng, sư phụ. Rất nhanh, Úc Đạt Sơ liền cầm lấy cái vải trắng túi, một cây đào một kiếm sang đây, đưa cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương lại chuyển giao cho Sa Trần, dặn dò, đây là vi sư mấy ngày nay giúp ngươi làm kiếm gỗ đào, trong bọc còn có chút linh phù, lúc đầu cũng là nghĩ hôm nay đưa cho ngươi, vừa lúc mà gặp, ngươi cầm trên đường dùng phòng thân, lấy ngươi luyện khí nhất trọng thiên sư tu vi, phối hợp thần thông linh phù. Tự vệ có thừa. Sa Trần tiếp nhận vài trang túi, bên trong có mấy trăm tờ linh phù, liễm tức phù, khu văn phù, khu xà phù, trấn tà phù, hộ thân phù, thối bệnh phù, viêm bạo phù, kim cương phù, lôi điện thần phù các loại, đủ loại linh phù, trong đó viêm bạo phù, lôi điện thần phù, kim cương phù đều thượng phẩm linh phù, uy lực cực lớn, có hệ thống mang theo. Sa Trần viết dạng này linh phù xác suất thành công cũng không cao. 9 cái thượng phẩm linh phù. Mấy trăm tấm các thức linh phù, không 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối không lấy ra được, bởi vậy có thể thấy được, Mao Tiểu Phương đối với Sa Trần thật là phí hết một phen tâm huyết, cực lực bảo vệ hắn. Cầm vài trắng túi, Sa Trần cảm giác cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt ướt át, vội vàng ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy ra, trấn định nói, sư phụ, ta trở về phòng chỉnh đốn xuống đồ vật, cái này và Sa quản gia về Nhậm gia trấn. Đi thôi. Bên ngoài Cam Điền trấn, Mao Tiểu Phương, Úc Đặc Sơ, Mã Tiểu Hải đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, có lẽ là ảo giác. Trong cơ thể Mao Tiểu Phương khí huyết đột nhiên cuồn cuộn, hoang mang, dự cảm không ổn, nhưng lại không biết cái này chút bất an đến từ nơi nào, chẳng lẽ A Trần chuyến này sẽ sinh ra khó khăn chắc trở. Mao sư phụ, Mao sư phụ, Mao sư phụ, việc lớn không tốt. Mao sư phụ, cứu lấy chúng ta A. Lúc này, Cam Điển trấn đá xanh trên đường phố xuất hiện 3-40 cái thôn dân, cầm trong tay không biết bị thứ gì cắn đứt khoai lang rễ cây, thất kinh chạy tới. Sắc mặt Mao Tiểu Phương biến đổi, tự lẩm bẩm, dự cảm không tốt, chẳng lẽ không phải A Trần, mà Cam Điền Trấn. Xe lộc cộc, mã tiêu tiêu, chạy giữa rừng núi. Cam Điền Trấn cách Nhậm gia trấn 50 dặm, nhìn không xa, nhưng ở năm 1924, ô tô còn không bằng hậu thế như vậy phổ cập, hương trấn con đường đã trải qua cứng lại, bằng phẳng trống trải, bây giờ kết nối hương trấn ở giữa là đơn giản mở ra tới đường núi đường đất. Có thậm chí vãng lai thôn dân dẫm đạp đi ra, gồ ghề nhấp nô, tương đương khó đi. Xe ngựa đông giao tây lắc, bánh xe ép qua cái tảng đá lớn, cả cỗ xe ngựa đều nhảy. Sa quản gia tuổi tác lớn, sốc nảy mấy lần, trắng bệnh cả mặt, đến một lần, thân thể hắn có chút không chịu được nổi. Sa Trần cũng cảm thấy cái mông chịu tội, liền để Sa Phu đi chậm một chút. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, 12 giờ trưa, theo tốc độ bây giờ. Có thể ở trong vòng 3 canh giờ đuổi tới Nhậm gia trấn đều tính nhanh. Những nơi đi qua, đều rừng núi hoang vắng. Sa Trần không có việc gì, thì và Sa Lộc Phúc hỏi thăm chuyện Sa gia. Sa Lộc Phúc biết thiếu gia mất trí nhớ, không giấu giếm, không rõ chi tiết đem Sa gia sản nghiệp, bảng chi thân thích giới thiệu một lần, Trương gia giải lý gia ngắn mù tán gẫu, trong đó còn nhắc lại đến tương lai mình cha vợ, Nhậm gia trấn nhà giàu nhất Nhậm Lao gia. Không thể không nói. Lão Thiên gia đối với Sa Trần thiên vị quá mức, kiếp trước bình thường, kiếp này đem có thể cho hắn đều cho, đầu tiên là đạo môn tu tiên hệ thống, giao phó hắn ở mạt pháp thời đại có thể so với thượng cổ thiên tài tốc độ tu luyện, bái sư Mao Tiểu Phương, học thành Mao Sơn thuật pháp, thiên sư thần thông. Tiếp theo, gia thế hiển hách, Nhậm gia trấn Sa gia, nổi danh thân hào nông thôn vọng tộc, bốn dặm tám hương nổi danh mẹ thương, Sa gia ở trên chân có 25 ở giữa cửa hàng. Ngàn mẫu ruộng tốt, mỗi tháng thu tô tử có thể để Sa Trần áo cơm không lo, huống chi Sa gia kinh doanh Sa gia vừa gạo, danh dự tốt đẹp, giá cả vừa phải, sinh ý thịnh vượng, cái này cũng còn không tính. Sa gia trải qua Sa lão thái gia, Sa lão gia hai đời, tích lũy xuống dày đặc vô liếng, đây mới là Sa gia đặt chân căn cơ của Nhậm gia trấn vị trí. Cuối cùng chính là Sa gia Nhậm gia hô nước, Nhậm lão gia là Nhậm gia trấn nhà giàu nhất, dưới gối không con. Chỉ có cái hòn ngọc quý trên tay, có thể nói là yêu thương phải phép, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, Sa Trần nếu cưới Nhậm gia thiên kim, ngày sau Nhậm gia lớn như vậy gia nghiệp, cũng chỉ có hắn đến kế thừa. Nhậm gia, Sa gia, hai nhà tài phú sáp nhập, toàn bộ Nhậm gia trấn đều trở thành hắn phụ thuộc. Vinh hoa phú quý, tiểu thê mỹ quyến, thực lực cường đại, Sa Trần vừa mới xuyên qua thì bước lên nhân sinh đỉnh phong. Lao thiên không tệ với ta a. Nghe xong Sa Lộc Phúc giảng giải, trong lòng Sa Trần thở dài, vừa nghĩ tới vị kia chưa xuất giá vị hôn thê, trong mắt Sa Trần ẩn ẩn toát ra chờ mong, nếu con gái người ta phẩm hạnh bề ngoài cũng không tệ, ngược lại có thể lấy về nhà, hồn xuyên thế giới này, kiếp trước là trở về không được, cũng nên thành gia lập nghiệp, bám rễ sinh trồi, nhân sinh trăm năm, không thể chỉ là độ tu luyện này, hồng tụ thiêm hương, nhi nữ song toàn, nên hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ. Phúc bá. Ngươi bái kiến tiểu thư Nhậm gia sao? Sa Trần tò mò hỏi. Sa Lộc Phúc gật đầu, lại lắc đầu, nói, khi còn bé gặp qua, cô nương dáng dấp rất đoan chính, khi 6 tuổi theo mẫu đến tỉnh thành học trang điểm, một mực chưa từng trở về, tục ngữ nói, nữ lớn 18 biến, bây giờ 10 năm trôi qua, ta cũng không biết Nhậm tiểu thư biến thành dạng gì. Hình như biết trong lòng Sa Trần cố kỵ, Sa Lộc Phúc cười nói, thiếu gia. Mẫu thân của Nhậm tiểu thư là tỉnh thành nổi danh đại mỹ nhân, Nhậm phu nhân con gái sẽ không kém đi đến nơi nào. Nếu con gái theo cha đâu? Sa Trần sâu kín hỏi. Trong nháy mắt Sa Lộc Phúc á khẩu không trả lời được, nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, Sa Trần tâm lạnh một nửa, Nhậm lao ra đoán trường dáng dấp vớ va vớ vẩn, nếu thật Nhậm tiểu thư theo cha, Sa Trần liều chết cũng muốn thủ thân như ngọc, kiên quyết không đồng ý vụ hôn nhân này. Loảng xoảng một tiếng, xe ngựa ngừng. Sa Phu lớn tiếng nói, ông chủ, phía trước có đội xe đem đường ngăn cản. Sa Trần lấy làm kỳ, vén rèm lên, vịn Sa Lộc Phúc xuống xe, chuẩn bị đi đằng trước nhìn một cái, là dạng gì đội xe có thể đem đường cho chặn lại, nơi này rừng núi hoang vắng, cũng không phải hậu thế chắn thành. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bánh xe kẹp lại, một hồi liền tốt, thỉnh cầu đảm đương. Hai người đi đến đằng trước, một người mặc quan tâm, tóc bóng loáng trưng dám người trung niên, bước nhanh về phía trước, liên tục thở dài tạ lỗi. Phiền phức nhanh lên. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta thái độ thành khẩn, chuyện ra có nguyên nhân, Sa Trần, Sa Lộc Phúc cũng không phải tính toán chi ly hạng người, không truy cứu, càng không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ lấy. Sa Trần chú ý tới, đội xe này có 4 chiếc xe ngựa, trong đó 3 chiếc cùng bọn hắn tiện đường, cũng hẳn là đi Nhậm gia trấn. Còn có một cỗ từ thẳng đứng phương hướng đường đất bên trên lái qua, có thể là người phu xe không chú ý, thời điểm quẹo cua, bánh xe lội tiến trong nước bùn, kẹt tại trong nước bùn trong khe đá, ngựa phi nước đại, cũng không đem xe thân kéo lên. Liêu thúc, xong chưa? Phía trước trong xe ngựa truyền đến nói giọng nữ, thanh âm vừa giòn vừa ngọt, nghe niên kỷ hình như không lớn, nói cũng thần kỳ, giọng nữ vừa dứt, kẹt tại trong khe đá bánh xe, lập tức bị 4 cái hạ nhân giơ lên. Liêu thúc đại hỉ, trả lời, tiểu thư, có thể đi, tiểu lý, mấy người các ngươi chân trù, mau lên xe, đừng chậm trễ người phía sau. Vâng, liêu thúc. Chặn lại một hồi, Sa Trần hai người lên xe, tiếp tục tiến lên. Ước chừng hơn 20 phút sau, xe ngựa lại ngừng lại, Sa Trần, sắc mặt Sa Lộc Phúc có chút không dễ nhìn, lại nhiều lần chắn đường, một điểm lòng công đức đều không. Không chờ xe phu nói chuyện, vén rèm lên xuống xe. Đi đến phía trước hưng sư vấn tội, chẳng qua lần này thật không trách người ta, cái nào thiếu tim thiếu phổi đồ chơi làm 3-4 cây đại thụ để ngang giữa lộ, mỗi cây đại thụ ở giữa cách xa nhau 4 thước, xe ngựa nếu chạy tới, xác định vững chắc sẽ vây ở đại thụ ở giữa, tiến thôi không được. Ai thất đức như vậy Sa Lộc Phúc sinh khí trách mắng? Có trời mới biết. Liêu thúc, tại sao lại ngừng cái kia đạo quen thuộc giọng nữ vang lên lần nữa? Liêu thúc lớn tiếng trả lời, tiểu thư. Cái nào đen tâm hỗn đản trên đường thả mấy cây đại thụ, đem đường ngăn cản, xe ngựa không qua được, cần dọn dẹp một chút. Rất phiền phức sao. Thứ 3 cỗ xe ngựa rèm bị vấn lên, đi ra cái huyển chuyển bóng hình xinh đẹp, đó là cái niên kỷ 16-17 tuổi thiếu nữ, mặc bộ màu hồng đồng hào bằng bạc váy, đầu đội màu hồng mũ cho nhỏ, ngũ quan tinh xảo dường như thiên sứ, dương váy lòng dạ rất thấp, xốp giòn phong nửa lộ, một đầu thâm bất khả chắc danh giới có tuyết kéo dài tiến trong váy. Làm cho người mơ màng, thanh xuân tịnh lệ, gợi cảm thời thượng. Thiếu nữ vừa xuất hiện, thanh lý con đường 7 cái hạ nhân, lập tức nhìn ngây người. Thật lớn a. Trong lúc vô tình nghe được bọn họ xì xào bàn tán, Sa Trần tương đương im lặng, nói thật, nhìn thấy thiếu nữ này lần đầu tiên, Sa Trần cũng ngây người, hắn ngẩn người nguyên nhân không phải kinh diễm tại thiếu nữ mỹ mạo, mà tướng mạo của nàng. Vậy mà thiếu nữ cùng tiền thế Hồng Kông nữ tinh Lý Tái Phượng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Cương thi đạo trưởng Lý Tái Phượng tham gia diễn sao? Sa Trần nhíu mày suy tư, nghĩ một lát, hắn có thể phi thường khẳng định, phim truyền hình bên trong tuyệt đối không Lý Tái Phượng, như vậy cái này lớn lên giống Lý Tái Phượng thiếu nữ là từ đâu mà xuất hiện? Sẽ không phải là bởi vì ta xuất hiện, đem kịch bản làm rối loạn A. Chương 10, Băng Mã Tặc. Liêu thúc trông thấy bọn hạ nhân một bộ sắc mê tâm khiếu ngốc dạng, dơ lên đại thụ không núp ních, mặt lộ vẻ không vui trách mắng, còn thất thần làm gì, lưu tại nơi này ăn tết ta, nhanh chuyển. Cơm tối trước đó không đến kịp Nhậm gia trấn, đều chớ ăn cơm. Bọn hạ nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao dùng lực đem đại thụ nhấc mở, thiếu nữ nhìn một hồi, cảm thấy nhàm chán, dẫn theo váy chuẩn bị lên xe. Đột nhiên nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Sa Lộc Phúc và Sa Trần. Đôi mắt đẹp sáng lên, hơi chần chờ, đúng là chuyển hướng đi tới, cười mỉm nhìn Sa Trần hỏi, ta gọi Đình Đình, ngươi tên gì? Sa quản gia sững sờ, ý vị thâm trường nhìn Sa Trần. Sa Trần cảm thấy rất hoang đường, kiếp trước cũ tán gái cho xiếc, ở thời đại này, lại có người dùng ở trên người hắn, thiếu nữ có không giống với thời đại này nữ tính mở ra và chủ động. Sa Trần tràn đầy phấn khởi đánh giá nàng, trả lời, ta gọi Sa Trần.
Ta bái kiến ngươi.
Có đúng không? Sa Trần nghi ngờ hỏi. Đinh Đinh cười không nói, đúng là đứng ở bên cạnh hắn, cũng không quay lại về trên xe. Sa Trần lơ ngơ, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái này Đinh Đinh coi trọng hắn.
A, Liêu Thúc, ngươi qua đây nhìn xem, đây là vật gì?
Lúc này, thanh lý con đường đẩy tớ lên tiếng kinh hô, Liêu Thúc, Sa Trần, Sa Quảng ra, Đinh Đinh đi qua nhìn, phát hiện trên mặt đất toát ra khối nung đỏ nham thạch. Sa Trần nghi ngờ không thôi, thần niệm nô ra đi thăm dò nhìn, trong nháy mắt cảm ứng được nham thạch bên trong cực kỳ cuồng bạo năng lượng, sắp phóng xuất ra, không khỏi sắc mặt đại biến, quắc, mau tránh ra. Dứt tiếng, quay người đem Sa Quản gia đẩy ngã trên mặt đất, mình vừa muốn nhào vào trên mặt đất, thoáng nhìn bên người mặt mũi tràn đầy mờ mịt Đinh Đinh, bờ môi giật giật, ở nàng tiếng kinh hô bên trong, đem nàng đặt ở dưới thân, cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Tốc độ Liêu Thúc cũng không chậm, trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến. Oanh một tiếng. Màu đỏ nham thạch nổ tung, đáng sợ khí lãng đem ba cái không kịp phản ứng lúc đẩy tớ tung bay ra ngoài, hoặc đập xuống đất, hoặc đâm vào trên cây, phun máu phè phè, khí tức quẩy bại.
Giá.
Như sấm sét tiếng vó ngựa truyền đến, dường như Liêu Thúc nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hô, ma tặc, là ma tặc.
Các huynh đệ, cầm vũ khí.
Bốn cái hạ nhân nhanh chóng rút ra giấu trong xe ngựa trường đao, để ngang giữa đường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tầm mắt, sáu con tuấn mã băng băng mà tới, chớp mắt thì tiếp cận đội xe, cũng không giảm tốc độ, roi ngựa luân chuyển, hô hô rung động, quật thân ngựa, tuấn mã bị đau, tốc độ càng nhanh, đối diện va chạm sang đây, đem một cái không có tránh thoát đẩy tớ đụng bay ra ngoài. Sa Trần đặt ở Đinh Đinh trên người, cảm thụ được người nàng mềm mại. Không khỏi có chút tâm viên ý mã, bốn mắt nhìn nhau, Đinh Đinh trên mặt chẳng những không có lộ ra bị khinh bạc sau nổi giận, ngược lại là có câu ngượng ngùng cùng dị dạng thần thái.
Tiểu thư, cẩn thận.
Sa Trần sững sờ, vừa muốn đứng dậy, nghe được Liêu Thúc cảnh báo, quay đầu nhìn lại, lập tức trái tim co lại. Chỉ trông thấy một thất bạch mã bị mã tặc kéo lấy dây cương, đứng thẳng người lên, hướng về Sa Trần và Đinh Đinh dẫm đạp tới, nếu là bị đạp trúng. Luyện khí nhất trọng thiên sư cũng muốn trọng thương. Sắc mặt Sa Trần siết chặt, không kịp suy tư, ôm lấy Đinh Đinh thân thể mềm mại, lăn về một bên, móng ngựa phanh dâm rơi, tóe lên chút bùn đất đánh vào trên mặt Sa Trần.
Trường tâm lôi.
Suýt nữa bị móng ngựa dâm chết, trong nháy mắt để Sa Trần tỉnh ngộ lại, những này mã tặc là bực nào hung tàn, lập tức cũng không để lại tay, trở tay một trường, thần thông trường tâm lôi thi triển đi ra, pháp lực hội tụ đến lòng bàn tay. Ngưng tụ thành một đạo tinh tế màu xanh lôi điện, đánh vào thân ngựa, phanh nổ ra cái lỗ nhỏ. Bạch mã bị đau, móng trước đứng lên, mã tặc vạn vạn không nghĩ tới Sa Trần còn có thể phản kích, nhất thời không phòng bị chấn động rớt xuống dưới ngựa, ngựa kinh loạn, móng sau hung hăng đạp mã tặc ngược mấy cước, cởi cương chạy như điên.
Mau rời đi nơi này.
Hướng dưới thân Đinh Đinh phân phó một câu, không người phóng tới mã tặc, thiếu nữ Đinh Đinh trông thấy Sa Trần rời đi, trong lòng có chút thất lạc. Khuôn mặt nhỏ lo lắng hô, cẩn thận.
Tiểu thư, mau cùng ta đi.
Sa Quản gia chạy chậm sang đây, kéo Đinh Đinh trốn xa. Sa Trần là báo đi săn sống ra, một cái cho vay nặng lãi nhặt lên mã tặc rơi trên mặt đất kim hoàn đao, lật nhảy dựng lên đem mã tặc cưỡi trên người, mũi lao hướng phía dưới đâm về mã tặc tim. Trong chốc nhóm này, Sa Trần cảm thấy mình rất lạ lắm, vừa mới làm ra kia phiên trôi chạy cử động, ra tay tàn những người. Thật là Sa Trần hắn sao? Tâm thần hơi hoảng hốt, trên tay lại là không lưu tình chút nào, hai tay nắm chuôi đao, hung hăng chọc vào mã tặc trên người, xoa két một tiếng, kim hoàn đao lên tiếng bẻ gãy, mũi đao đâm vào mã tặc tim, đúng là phát ra sắt thép va chạm thanh âm, tựa như đâm vào sắt thép, lực phản chấn khiến cho Sa Trần gan bàn tay run lên. Cái này sao có thể? Sa Trần trợn mắt hốt mồm. Lại có người dùng huyết nhục chi khu bẻ gãy kim hoàn đao.
Giống.
Cái này mã tặc hé miệng giống to, phun ra một cỗ hôi thối, hung đến Sa Trần đầu choáng hoa mắt, mã tặc thuận thế nắm lấy y phục của hắn, đem hắn hung hăng quăng bay ra đi, thân thể thoát ly mặt đất, lấy vi phạm trọng lực tư thế chậm rãi đứng thẳng. Sa Trần ca ca, ngươi không có bị thương chứ? Đỉnh đỉnh tránh thoát Sa Quản gia lôi kéo, không để ý sinh tử chạy vội sang đây, đỡ dậy Sa Trần, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn hắn. Bọn họ không phải mã tặc bình thường, là thuật sĩ. Sa Trần hoảng sợ nói. Đinh Đinh hiếu kỳ hỏi, cái gì là thuật sĩ?
Tương đối Mao Sơn chính đạo mà nói, thuật sĩ chính là học trả hay, cậy trả biết sĩ.
Dứt tiếng, trong đầu Sa Trần vang lên hệ thống băng lãnh điện tử âm, phát hiện nhân yêu một cái, phải trang luyện hóa.
Nhân yêu.
Sa Trần ngây ngẩn cả người, thế giới này còn có loại sinh vật này. Lập tức phản ứng kịp, trước mắt mã tặc chắc là tu luyện tà thuật đi nhầm vào lạc lối, trở thành nửa người nửa yêu tồn tại, thân thể như sắt thép, không thể phá vỡ, thực lực tương đối cường hãn, so sánh luyện khí nhị trọng người tu đạo, tu vi vượt qua Sa Trần rất nhiều, hệ thống muốn luyện hóa mã tặc đoán chừng quá sức.
Đinh Đinh, ngươi đi ra.
Sa Trần rút ra trên lưng kiếm gỗ đào, tay trái chụp lấy tiểu chu tà phù lục, chân đạp càn khôn bát bộ thẳng hướng mã tặc. Cái này mã tặc có chút kiêng kỵ lòng bàn tay Sa Trần lôi, không tiến ngược lại thụt lùi, nhưng Sa Trần nơi nào sẽ buông tha hắn, cổ tay rung lên, một tấm tiểu chu tà phù lục bay ra, trong nháy mắt nở rộ lóa mắt kim quang, giấy vàng tăng dã, biến thành một cái vàng óng ánh phù văn.
Ba một tiếng,
phù văn đánh vào mã tặc ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Uy lực của tiểu chu tà phù lục không tệ.
Sa Trần vui mừng, cắn nát ngón tay. Một bên niệm chú một bên đem huyết dịch bôi ở kiếm gỗ đào, căn nguyên thần tị chưa thân dậu tuất hợi, đại cắt đại lợi, kiếm gỗ mở ra, thần binh cấp cấp như luật lệnh.
Chú ngữ rơi xuống, kiếm gỗ đào nở rộ nhàn nhạt bạch quang. Trong tay Sa Trần kiếm gỗ đào không phải pháp khí, chỉ là có phá tà hiệu quả gỗ đào chế thành, không phá nổi mã tặc phá pháp đạo thân, chỉ có lấy người tu đạo linh huyết nhiễm, phối hợp thần binh pháp đem nó biến thành linh khí, mới có thể có hiệu quả. Sa Trần lo lắng dạng này vẫn không giết được mã tặc, lại thi triển ra càn khôn kiếm.
Càn khôn nhất trịch.
Đem phát sáng kiếm gỗ đào ném ra, bạch hồng quang nhật, phốc xuyên qua mã tặc thân thể, giống như là đâm rách máu túi, tanh hôi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Mã tặc trên người cắm kiếm gỗ đào, tại chỗ đảo quanh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thấy thế, Sa Trần giống to, luyện hóa. Một cỗ vô hình luyện hóa chi lực bao phủ mã tặc muốn dây rua. Nhưng cắm ở trên người kiếm gỗ đào đã làm hắn trọng thương, sức phản kháng yếu ớt, ngắn ngủi một lát liền biến thành hư vô. Đang cùng Liêu Thúc bọn họ chiến đấu còn lại 5 cái mã tặc, nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao nhìn qua, khi thấy mã tặc bị Sa Trần luyện hóa, hồn phi phách tán, tan thành mây khói, lập tức mắt thử một nước, trong miệng phát ra như dã thu gào thét, hướng về bên này Sa Trần xông lại.
Tặc tử, chạy đi đâu?
Liêu Thúc là cái công phu cao thủ. Một người độc chiến 2 cái mã tặc không rơi vào thế hạ phòng, mặc dù mã tặc tu luyện phá pháp đạo thân, trong tay đao kiếm không tổn thương được đối phương, nhưng cuốn lấy bọn họ trong thời gian ngắn còn có thể làm được, còn lại đầy tớ mặc dù so ra kém Liêu Thúc, cũng hảo thủ, mã tặc mặc dù giận, lại là thoát thân không ra. Nhân cơ hội này, tâm thần Sa Trần chìm vào não hải, điều ra hệ thống.
Điểm năng lượng, 35.
Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, luyện khí nhất trọng.
Đạo pháp, trưởng tâm lôi, có thể thăng cấp, tiểu chu tả phù lục, có thể thăng cấp, Mao Sơn đạo quyền, có thể thăng cấp, thất đấu khôi cương bộ, có thể thăng cấp, càn khôn bát bộ, có thể thăng cấp, thải khí trọng sinh pháp, có thể thăng cấp, càn khôn kiếm, có thể thăng cấp, thần binh pháp, có thể thăng cấp.
Hơn 100 loại đạo pháp đều có thể thăng cấp.
Sa Trần hơi kinh ngạc, ra lệnh, thăng cấp trưởng tâm lôi.
Trưởng tâm lôi lên tới một cấp, mênh mông tin tức quán đỉnh mà vào. Khiến cho Sa Trần đối trưởng tâm lôi lý giải trong nháy mắt khắc sâu, vận dụng tự nhiên, uy lực đại tăng.
Điểm năng lượng, 25.
Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, luyện khí nhất trọng.
Đạo pháp, trưởng tâm lôi một cấp, tiểu chu tà phù lục, có thể thăng cấp, Mao Sơn đạo quyền, có thể thăng cấp, thất đấu khôi cương bộ, có thể thăng cấp, càn khôn bát bộ, có thể thăng cấp, thải khí trọng sinh pháp, có thể thăng cấp, càn khôn kiếm, có thể thăng cấp, thần binh pháp. Có thể thăng cấp.
Thăng cấp thần thông bỏ ra 10 điểm năng lượng, nói cách khác, có thể đem tiểu chu tà phù lục lên tới một cấp.
Sa Trần như có điều suy nghĩ, thăng cấp tiểu chu tà phù lục.
Tiểu chu tà phù lục lên tới một cấp, còn thừa lại 15 điểm năng lượng, đều đủ cái khác thuật pháp thăng cấp. Sa Trần không chút do dự, ra lệnh, lại tăng cấp Mao Sơn đạo quyền.
Điểm năng lượng còn thừa lại 10 điểm.
Thăng cấp thần thông và thăng cấp võ công tốn hao điểm năng lượng là khác biệt. Thần thông thăng cấp cần 10 điểm năng lượng, võ công thăng cấp chỉ cần 5 điểm năng lượng, Sa Trần mắt lộ ra vui mừng, đạo pháp thăng cấp càng nhiều càng tốt, lập tức lần nữa ra lệnh, thăng cấp thất đấu khôi cương bộ và càn khôn bát bộ. Thất đấu khôi cương bộ là thi phù công phu, bất kể lúc nào đều có thể dùng đến, càn khôn bát bộ là thân pháp, đào mệnh thiết yếu. Thế là hệ thống đạo pháp thì biến thành dạng này, đạo pháp, trưởng tâm lôi một cấp, tiểu chu tả phù lục một cấp, mao sơn đạo quyền, tiểu thành, thất đấu khôi cương bộ, tiểu thành, càn khôn bát bộ, tiểu thành, thải khí trọng sinh pháp, không thể thăng cấp, càn khôn kiếm, không thể thăng cấp, thần binh pháp, không thể thăng cấp. Ha ha, một cấp trưởng tâm lôi, mã tặc, chịu chết đi. Đạo pháp thăng cấp, thực lực Sa Trần bạo tăng, nhất là hai đại thần thông lên tới một cấp, uy lực không thể so sánh nổi, đối mặt luyện khí nhị trọng người tu đạo, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Sa Trần đạp trên tiểu thành càn khôn bát bộ lướt đến, một trưởng vỗ rơi, trong cơ thể pháp lực như hồng thủy mãnh liệt mà ra, bên phải trưởng lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái lớn chừng quả đấm lôi cầu. Cảm thụ được lôi cầu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người, Sa Trần nhếch nhếch miệng, phi thường hài lòng, chính là một cấp trưởng tâm lôi quá hao phí pháp lực, ngưng tụ một viên lôi cầu, pháp lực không có một nửa. Đều tránh ra. Liêu Thúc nghe được Sa Trần nhắc nhở, một trưởng đánh lui mã tặc, bước ra nhanh chóng thối lui, còn sống hai cái hạ nhân cũng theo thối lui, mã tặc không rõ ràng cho lắm, dẫn theo trưởng đao công tới. Oanh một tiếng, dường như đạn pháo nổ tung. Đáng sợ khí lãng dường như gió lốc quét ngang mà ra, năm cái mã tặc như gặp phải trọng kích, lảo đảo lui lại, phun máu phè phè, sớm chạy đi Liêu Thúc cũng bị khí lãng tung bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Đinh Đinh há to mồm, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Sa Trần. Đầy bùi đất Liêu Thúc cũng đầy mặt chấn kinh, trong lúc nhất thời, Sa Trần trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, nhưng trên mặt hắn không có chút nào vui mừng. Bởi vì một cấp trưởng tâm lôi cũng không để cho năm cái mã tặc mất đi sức chiến đấu, hệ thống không cách nào luyện hóa, đã nói lên bọn họ còn có sức phản kháng. Trong đó một cái tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy thuốc màu, phảng phất giống như lệ quỷ mã tặc đi tới, một đôi ố vàng con mắt, như là dã thu hung tàn lênh khốc, gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, bàn chân đập mạnh địa, từng khối nung đỏ nham thạch nô lên, như mưa rơi hướng về Sa Trần bay tới. Luồng khí tức này. Luyện khí tứ trọng. Chương 11, mã tặc thủ lĩnh. Luyện khí tứ trọng. Cái này mã tặc thi triển tà thuật địa tâm viêm kích, bộc lộ ra tu vi thật sự, đúng là luyện khí tứ trọng đại cao thủ, còn cao hơn Sa Trần tam trọng. Khó trách một cấp trưởng tâm lôi không kiến công. Hắn có nắm chắc chiến thắng luyện khí nhị trọng người tu đạo, lại không nắm chắc ở luyện khí tứ trọng người tu đạo thủ hạ đào mệnh, chênh lệch thực sự quá lớn. Từng khối hỏa hồng nham thạch bay tới. Sắc mặt Sa Trần nghiêm nghị, đạp trên càn khôn bát bộ ở khe nham thạch khe hở xuyên thẳng qua, tay trái tay phải phân biệt chụp lấy một tấm Mao Tiểu Phương đưa cho hắn thượng phẩm linh phù lôi điện thần phù, để cho an toàn, thi phù thời điểm, hắn dùng ra thất đấu khôi cương bộ. Thi phù đạp thất đấu, yêu ma dọa đến run. Đi chết đi. Một tia thái dương chi lực rót vào lôi điện thần phù, trong nháy mắt kích hoạt linh phù bên trong cuồng bạo lôi điện, linh phù tuột tay. Oanh một tiếng. Lôi điện thần phù nổ tung, hóa thành từng đầu màu xanh lôi xà đánh về phía mã tặc, năm cái mã tặc cảm ứng được lôi xà đáng sợ, mắt lộ ra hoảng sợ, xoay người chạy. Chạy sao? Sa Trần cười lạnh. Ngay khi lôi xà sắp đem năm cái mã tặc thôn vệ thời điểm, trong rừng cây đột nhiên vang lên bén nhọn tê minh. Ong 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 âm thanh truyền đến, chỉ trông thấy một đám hình thể cực lớn ong độc bay ra ngoài, hình thành tổ ong kết giới, đem năm cái mã tặc bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Phốc phốc tiếng vang, từng cái ong độc bị lôi xà nướng chín, tản mát ra thịt nướng mùi thơm, nhao nhao rơi xuống đất. Lôi xà hao hết, ong độc cong long bay về phía Sa Trần. Sa Trần không hề nghĩ ngợi, đạp trên càn khôn bát bộ nhanh chóng tối lui, bọn này ong độc tốc độ cũng là cực nhanh, trước mắt liền đem đuổi kịp Sa Trần. Sa Trần hung hăng cắn răng, ném ra một tấm viêm bạo phù, linh phù dường như pháo hoa nở rộ, tia lửa tung tóe. Cùng bạo đến cực điểm liệt diễm đem ong độc thôn phệ không còn, đốt thành cho bụi. Khí lãng xung kích sang đây, đem Sa Trần tung bay, kéo ra cùng mã tắc cách. Xong, còn không đợi Sa Trần thở một ngụm, một đầu màu đen đuôi dài từ trong núi rừng bắn nhanh tới, trong đó ẩn chứa lực đạo, tựa như có thể xuyên thủng hư không. Sa Trần tê cả da đầu, nằm trên mặt đất, thuận tay đánh ra trưởng tâm lôi, oanh nổ vang, đuôi dài đứt đoạn, trong rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đoạn nhỏ gãy đuôi rơi tại trước người Sa Trần, dường như công việc cá dễ rủa nhảy lên, sinh mệnh lực kinh người, nhìn Sa Trần mí mắt cuồng loạn, biết âm thầm ra tay ra hỏa tuyệt đối rất mạnh. Chạy! Đây là lúc này, Sa Trần trong đầu ý niệm duy nhất, có thể ngăn lại Mao Tiểu Phương đưa tặng lôi điện thần phù, hắn thực lực tuyệt đối ở luyện khí ngũ trọng trở lên. Nhưng trưởng tâm lôi đập gãy cái đuôi, lại có thể nhìn ra người này thực lực không bằng đỉnh cao nhất. Mặc dù như thế, luyện khí ngũ trọng đại cao thủ cũng không phải hắn có thể ứng phó. Sa Trần bỏ dậy chuẩn bị đi đường thời điểm, một vệt bóng đen từ trong rừng cây bay ra ngoài, phóng tới Sa Trần. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần tiếng xé gió, Sa Trần lạnh cả sống lưng, tiện tay ném ra ba tấm tiểu chu tà phù lục, phù văn màu vàng hiện hiện, bóng đen lăng không một chảo, liền đem phù văn bẻ vụn. Đáng chết, mạnh như vậy người tu đạo vậy mà lại khi mã tặc. Sắc mặt Sa Trần tái nhợt, lấy ra cuối cùng một chương lôi điện thần phù ném về sau lưng, lôi xà loạn vũ, bóng đen bị lôi xà thôn phệ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người từ trên cao rơi xuống, dường như tựa dã thú ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt oán độc nhìn Sa Trần. Đó là cái mặc vải thô áo gai nữ nhân, trên người treo đầy kỳ kỳ quái quái vàng bạc phối sức, trên mặt bôi lên thuốc màu, một đôi phát hoàng con mắt, không giống mắt người, ngược lại giống như dã thú con mắt, lanh khốc, hung tàn, không chứa mảy may tình cảm, nhìn một chút đều khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Phúc bá, đi mau. Sa Trần nắm lấy cổ tay Sa Lộc Phúc, dắt lấy hắn liền chạy, Liêu Thúc cũng lôi kéo dọa đến hoang mang lo sợ đỉnh đỉnh đảm mệnh. Nữ tặc đứng người lên, ngửa mặt lên trời kêu to, cánh tay nâng cao, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, trên mặt đất nô lên hơn 10 khối hỏa hồng nham thạch, đồng loạt bay ra, cô gái này tặc thi triển địa tâm viêm kích không phải trước đó cái kia mã tặc có thể so sánh. Ầm 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 ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, Sa Trần, Sa Quảng ra, Liêu Thúc, đình đình nhao nhao thổ huyết bay ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lệch vị trí, đau đến không muốn sống. Sa Quảng gia cao tuổi, được đòn nghiêm trọng này trực tiếp không có nửa cái mạng, ngã trên mặt đất thoi thóp, hướng về phía Sa Trần quát, thiếu gia, nhanh, đi mau. Vị tiểu huynh đệ này, xin đem tiểu thư mang đi, ta yểm hộ các ngươi. Liêu Thúc gấp giọng nói. Liêu Thúc, đừng nói nhảm, đi mau. Sa Trần hơi chần chờ, đem hai tấm viêm bạo phù nhét vào trong tay Liêu Thúc, ôm lấy sợ xanh mặt lại đình đình, đạp trên tiểu thành càn khôn bát bộ hướng phương xa lao đi. Tắc tử, có Liễu Như Long ở đây, ngươi đừng nghĩ tổn thương tiểu thư nhà ta. Liễu Như Long đứng người lên, lung lay sắp đổ, hai tấm viêm bạo phù một trước một sau ném về nữ tặc liên tục bị thương, lửa giận sôi trào, mũi tên nhọn xông lại, tay bắt xuyên thủng Liễu Như Long lồng ngực. Ha ha! Liễu Như Long cười to, hai tay gắt gao nắm lấy nữ tặc không thả. Đừng nghĩ tổn thương thiếu gia. Sa Lộc Phúc bỏ qua, ôm nữ tặc một cái chân, nữ tặc dùng sức lắc lắc, vậy mà không vứt bỏ, phẫn nộ nâng lên một cái chân khác dâm ở trên lưng Sa Lộc Phúc. Sa Lộc Phúc thổ huyết, chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay lại là ôm thật chặt, cho dù là chết rồi, cũng phải cấp thiếu gia đào mệnh sáng tạo thời gian. Tốt, tốt một trung tâm hội chủ lão quản gia. Liễu Như Long cười to, cười cười thổ huyết, cũng cúi đầu xuống, hai tay cùng dạng dắt lấy nữ tặc cổ tay không thả. Giống. Nữ tặc ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như kinh lôi, xa xa truyền ra. Đoạt mệnh phi nước đại Sa Trần, nghe được cái này âm thanh gào thét, thân thể rung mạnh, biết Liễu Như Long và Sa quản gia là giữ nhiều lành ít. Hắn có thể nghĩ tới, đình đình cũng nghĩ đến, không khỏi nước mắt rơi như mưa, nhỏ giọng khóc thút thít. Yên tâm đi, ta sẽ vì bọn họ báo thù. Ánh mắt Sa Trần ngoan lệ nói. Sa Trần ca ca, chúng ta sẽ chết sao? Đình đình sợ hãi hỏi. Sa Trần lắc đầu, nói, có ta ở đây, chúng ta không chết được. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng nóng bỏng đau đớn lục phủ ngũ tạng, lại là nói cho hắn biết, hắn đã bị nội thương không nhẹ, cảm giác trong ngực ôm đình đình càng ngày càng nặng. Con mắt liếc nhìn bốn phía, ôm đình đình giấu vào một chỗ thanh thúy tươi tốt trong bụi cỏ, nơi này vị trí vắng vẻ, không dễ dàng phát hiện, có thể hay không tránh thoát đi, nghe theo mệnh trời. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thỏa đáng, liền ở đình đình ánh mắt tò mò bên trong, đem một tấm liễm tức phù thiếp ở trên người nàng. Thiếp phù thời điểm không chú ý vị trí, cho đến bàn tay truyền đến dị dạng mềm mại, mới vừa rồi tỉnh ngộ lại, hướng phía mặt đỏ tới mang thai đình đình chê cười nói, thật xin lỗi, vừa rồi không chú ý. Không sao. Đình đình cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Đình đình bối rối đáp, che giấu hỏi, đây là vật gì? Mao Sơn liễm tức phù, có thể ẩn tàng hành tích, không lộ khí tức, đừng nói chuyện, có người tới. Lỗ thai Sa Trần khẽ động, vội vàng phân phó nói. Một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, sáu cái cùng hung cực các mã tặc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, càng đi càng gần, đình đình dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, liên đối lấy bốn phía bụi cây đều nhẹ nhàng lắc lư. Sa Trần giật mình, đột nhiên đưa nàng ôm lấy, Nhậm Đình Đình nhất thời không phòng bị, cả kinh suýt chút nữa há mồm kêu to, cũng may nàng phản ứng kịp thời, dùng tay che miệng. Phía sau lưng dán Sa Trần lồng ngực, cảm nhận được Sa Trần mạnh hữu lực tiếng tim đập, Nhậm Đình Đình trận trận an tâm, chậm rãi an tĩnh lại, không nhúc nhích. Chương 12, Dạ hành. Nữ tặc trước người bay lên chỉ kỳ kỳ quái quái côn trùng ở Sa Trần, Đình Đình ẩn thân chỗ hơi chút dừng lại, thì hướng về nơi khác bay đi, nữ tặc không nghi ngờ gì, theo đi xa. Sư phụ liêm tức phủ quả nhiên dùng tốt. Nhìn mã tặc đi xa, Sa Trần nhịn không được thở phào, nhưng không có mảy may buông lỏng, ôm Đình Đình thân thể mềm mại, con mắt chăm chú nhìn bên ngoài, ngay cả thần niệm cũng không dám thả ra dò xét bốn phía, sợ bị mã tặc phát giác được dấu vết để lại, dẫn tới họa sát thân. Như vậy qua 20 phút, bốn phía hay là yên tĩnh im ắng. Một nam một nữ, ôm lấy ẩn thân trong bụi cỏ, tiếp xúc gần gũi, lẫn nhau có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập, có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, một cỗ nhàn nhạt mập mờ khí tức, lặng yên tràn ngập trong không khí. Đinh Đinh sớm đã không phải cảm thấy an tâm, bị khác phái khí tức kích thích, tim đập như liễu chạy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khí tức gấp rút. Sa Trần ca ca, bọn họ đi rồi sao? Không biết. Ngươi có thể hay không thả ta ra, ta không thoải mái. Nghe vậy, Sa Trần vội vàng buông tay ra, mượn nhờ mở tối tia sáng, hắn nhìn thấy một tấm mê ly gương mặt xinh đẹp, tiểu diễm như hoa, nhớ tới vừa mới trong ngực cấm áp, ám hương phù động, cũng là có chút tâm linh chập chờn. Âm thầm niệm mấy lần A-di-đà Phật, lúc này mới bình phục trong lòng sao động, nhỏ giọng phân phó nói, Đình Đình, ngươi nằm đứng núp ních, ta phải cần một khoảng thời gian khôi phục pháp lực. Ừm. Cũng không nhìn tới Đình Đình sắc mặt, Sa Trần nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục pháp lực. Một cấp trưởng tâm lôi uy lực có thể kích thương luyện khí nhị trọng người tu đạo, nhưng pháp lực hao tổn tốc độ thực sự quá nhanh, bây giờ Sa Trần luyện khí nhất trọng tu vi, nhiều lắm là có thể thi triển hai lần trưởng tâm lôi. Đinh Đinh nhẹ nhàng mở ra thân, đối mặt với Sa Trần, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Sa Trần bên mặt, trầm thấp nỉ non nói, Sa Trần ca ca, ngươi thật không biết ta sao. Nhìn một chút, Đinh Đinh liền cảm giác bối rối đánh tới, ngủ thật say. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thực sự nhiều lắm, mặc dù Liễu Như Long thay nàng đỡ được địa tâm viêm kích, nhưng vẫn là nhận chút súng kích, Đình Đình thân thể mảnh mai, có chút gánh không được. Lúc này, bụi cây bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng bước chân, sáu cái mã tặc đi mà quay lại, cẩn thận điều tra bốn phía, không phát hiện dị thường, mặt mũi tràn đầy không cam lòng vội vàng rời đi. Mặt trời lặn về hướng tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Ròng rã 2 giờ, cuối cùng Sa Trần khôi phục pháp lực. Cũng dùng pháp lực đem bị thương lục phủ ngũ tạng điều trị một phen, đã tốt hơn nữa, hành động tự nhiên. Mở to mắt, đập vào mi mắt là Đình Đình tấm kia tinh xảo như thiên sứ gương mặt xinh đẹp, nàng dựa vào bả vai Sa Trần, ngủ ngon ngọt. Thật là không tim không phổi a. Sa Trần cười khổ. Đình Đình. Nô. Chúng ta cần phải đi. A, mã tặc đi rồi sao? Ừm, cần phải đi. Con buồn ngủ Đình Đình, nghe nói như thế. Lập tức tỉnh cả ngủ, hỏi, Sa Trần ca ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi Nhậm gia trấn. Sa Trần không có quên mục đích của chuyến này, về Cam Điền trấn, có thể sẽ bị mã tặc chặn giết, đi Nhậm gia trấn cũng là đồng dạng đạo lý, dù sao đều gặp nguy hiểm, còn không bằng kiên trì đi lên phía trước. Thế là lôi kéo Đình Đình tay nhỏ, ở tia sáng dần dần ảm đạm xuống trong núi rừng ghé qua, hướng về 20 dặm bên ngoài Nhậm gia trấn tiến đến. Đi thôi. Bàn tay Sa Trần đi lên nâng lên một chút, một con hạc giấy bay về phía bầu trời đêm, chính là Mao Tiểu Phương đưa cho hắn phi hạc phù, là đệ tử Mao Sơn Thiên Đạo Phái dùng để truyền tin thuật pháp, lấy phi hạc tốc độ, rất nhanh liền có thể bay đến Cam Điền Trấn, đem Sa Trần gặp nạn cầu cứu tin tức nói cho Mao Tiểu Phương. Sa Trần ca ca, con kia hạc giấy làm sao lại bay? Đây là Mao Sơn phi hạc phù, dùng để truyền tin. Hai thân ảnh dần dần đi xa. Thanh âm bé không thể nghe. Thanh thúy tươi tốt trong núi rừng, một con tản ra nhàn nhạt bạch quang hạc giấy xẹt qua bầu trời đêm, hướng Cam Điền trấn bay đi. Không biết bay ra bao xa, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một đạo lưu tinh, chính chính kích trên người phi hạc, đem nó đánh rơi xuống. Phảng phất lệ quỷ bóng đen lướt đi, nhặt lên phi hạc không vào đêm sắc. Đen như mực trong núi rừng, bóng cây trùng điệp, tựa như lang thang không nơi nương tựa du hồn dã quỷ, bay tới bay lui, trống rỗng tăng thêm mấy phần kinh khủng cảm giác. Đình Đình tay nhỏ gắt gao dắt lấy cánh tay Sa Trần, thân thể mềm mại dính sát hắn, hình như chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi trong lòng sợ hãi. Khí vận đan điền, tu khí là sức lực, chuyển sức lực là mạch, tụ tại hai ngón tay phía trên. Thái cực mê hoặc, âm dương vô thường, vạn sức lực về chỉ, vạn khí về chỉ, đốt. Trong miệng Sa Trần nói lẩm bẩm, một ngọn lửa từ ngón tay hắn đỉnh lướt lên, cháy hừng hực, ánh lửa chiếu sáng bốn phía, tản mát ra nhàn nhạt nhiệt độ, xua tán đi trong rừng hắn ý, cũng hấp dẫn sợ hai ánh mắt thiếu nữ, vừa giòn vừa ngọt mà hỏi, Sa Trần ca ca, đây cũng là Mao Sơn pháp thuật sao? Ừm, đây là Mao Sơn 24 pháp ly hỏa pháp bên trong nhất chỉ ngự hỏa thuật. Nhất chỉ ngự hỏa thuật tu luyện tới đại thành có thể khống chế vạn hỏa. Nói, Sa Trần niệm động chú ngữ, mục là bắt đầu, lửa là cuối cùng, một hào ngàn dặm, một chỉ ngàn lửa, cấp cấp như luật lệ, ly hỏa pháp. Thần kỳ một màn xuất hiện. Hỏa diễm thoát ly ngón tay Sa Trần, bay tới không trung, theo tâm thần Sa Trần chỉ dẫn, bay tới bay lui, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, phi thường thần kỳ. Đình Đình thấy ngây người, khen. Sa Trần ca ca, ngươi thật lợi hại, hiểu thật nhiều. Ha ha. Sa Trần đắng chát cười một tiếng, hiểu nhiều lắm có làm được cái gì, hôm nay còn không phải suýt chút nữa treo, tu vi mới là căn bản, tu vi cao, tùy tiện một cái pháp thuật, cũng có thể làm cho nữ tặc tan thành mây khói. Bất quá hôm nay tao ngộ, cũng làm cho Sa Trần nhớ lại Mao Tiểu Phương khuyên bảo, thuật pháp không thể hàng hố, thích hợp bản thân chọn môn học mấy loại liền có thể. Ôi! Đình Đình, thế nào? Đình Đình bị cành khô đẩy ta một chút, té lăn trên đất, che lấy đầu gối, mặt lộ vẻ vẻ đau xót, Sa Trần ngồi xổm người xuống, thấy được nàng sạch sẽ gọn gàng đồng hào bằng bạc váy ở đầu gối vị trí phá cái lỗ nhỏ, ẩn ẩn có huyết dịch tràn ra tới. Sa Trần cũng không lo được nam nữ trao nhận không rõ, từ tùy thân vải trắng trong túi lấy ra chút kim xăng dược, nhấc lên dương váy, cho nàng đắp lên. Trong lúc đó, Đình Đình không nói một lời. Chỉ là váy bị nhấc lên trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn Sa Trần, hồng nhuận khỏe miệng nhếch lên, xinh xắn mỹ lệ. Đây là sư phụ phối trí kim sang dược, có thể cầm máu. Đứng lên nhìn xem. Đình Đình theo lời đứng người lên, lông mày nhịn không được nhíu, Sa Trần hỏi, còn có thể đi sao? Có thể đi. Đình Đình xuất thân đại hộ nhân gia, từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa bao giờ từng ăn dạng này khổ, nhưng nàng không già mồm. Rõ ràng đau đến phải chết, lại là kiên cường nói mình có thể đi. Cô nương này cũng làng ốc, nàng khi Sa Trần mắt mù à, mượn nhờ ánh lửa sớm đem nàng hai đầu lông mày vẻ đau xót thấy rõ rõ ràng ràng, ngồi xổm người xuống, cười nói, lên đây đi, ta có ngươi. Ta nghe nói trong núi rừng có sói. Biết hắn là gạt người, nhưng Đình Đình vẫn là không nhịn được giật nảy mình, bổ nhào vào trên lưng Sa Trần, một tay Sa Trần nâng nàng mông đẹp. Đứng lên, chậm rãi từ từ đi về phía trước. Đình Đình ghé vào trên lưng hắn, cảm giác được trên mông đẹp bàn tay ấm áp, gương mặt xinh đẹp hiển hiện hai đóa mê người đỏ ửng, ngượng ngùng bên trong lộ ra ngọt ngào. Chương 13, trì độn cương thi. Sa Trần ca ca, kỳ thật ta không biết Liêu Thúc. A, ngươi không biết hắn, hắn còn liệu mình cứu ngươi? Sa Trần kinh ngạc hỏi. Đình Đình lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn là cha ta phái tới tiếp ta về Nhậm gia trấn. Mặc dù ta không biết hắn, cùng hắn tình cảm cũng không sâu, nhưng hắn là ta mà chết, sau khi về nhà, ta nhất định phải làm cho ba ba phái người tìm tới hắn thi thể, phong quang đại táng, chiếu cố tốt Liêu Thúc vợ con già trẻ. Sa Trần ca ca, ngươi nói tốt như vậy không tốt? Rất tốt. Nói xong, Sa Trần trầm mặc xuống, cắm đầu đi đường. Có lẽ là trầm mặc nhàm chán, Đình Đình nhịn không được hỏi, Sa Trần ca ca, ngươi thật không biết ta sao? Chúng ta quen biết sao? Nói xong lời này, Sa Trần rõ ràng cảm giác trên lưng thiếu nữ cảm xúc thất lạc rất nhiều, thời gian rất lâu không nói chuyện, thế là thì giải thích nói, ta và phụ mẫu về Nhậm gia trấn trên đường gặp phải mã tặc, giống như hôm nay, phụ mẫu chết rồi, ta người bị thương nặng, không biết sao lưu lạc đến Cam Điền trấn, may mắn được sư phụ Mao Tiểu Phương cứu, truyền thụ một thân đạo thuật, chỉ là đáng tiếc, ta đầu bị thương, mất đi ký ức, chuyện lúc trước đều không nhớ nổi.
Cái gì? Sa Bá Bá qua đời. Đình Đình hoảng sợ nói.
Sa Bá Bá.
Đình Đình kích động nói, Sa Trần ca ca, ta là Đình Đình à, Nhậm Đình Đình, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Nhậm Đình Đình, ngươi họ Nhậm Nhậm lão gia thiên kim. Sa Trần dừng thân, quay đầu nhìn về phía Nhậm Đình Đình, kinh ngạc hỏi.
Ừm.
Nhậm Đình Đình hung hăng gật đầu.
Ha ha.
Sa Trần cười to.
Nhậm Đình Đình hiếu kỳ hỏi, ngươi cười cái gì?
Lần này ta có thể yên tâm cưới ngươi về nhà.
Sa Trần ca ca, ngươi đừng nói mò, ai nguyện ý gả cho ngươi. Nhậm Đình Đình ngượng ngùng sang giọng.
Ôm cũng ôm, sờ cũng sờ soạng, chúng ta còn có hôn ước, ngươi không gả cho ta còn có thể gả cho ai?
Nhậm Đình Đình đỏ mặt hung hăng vô vô đầu Sa Trần, yêu kiều nói, Sa Trần ca ca, ngươi ở nói hiệu nói vượng, ta không để ý tới ngươi.
Sa Trần bĩu môi, Đình Đình, đem chúng ta khi còn bé chuyện nói cho ta nghe một chút đi chứ sao.
Mặc dù Nhậm Đình Đình nổi giận Sa Trần hồ ngôn loạn ngữ, nhưng không có sinh khí, hai người là thanh mai trúc mã, mặc dù 10 năm không gặp, nhưng hôm nay Sa Trần không để ý an nguy cứu nàng, đã để nàng sinh lòng hảo cảm, tiêu trừ ngăn cách. Tăng thêm hai người vốn có hôn ước, không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ kết hôn, kia phiên rõ ràng nói như vậy, điểm vào Nhậm Đình Đình trong tâm khảm. Nhớ tới trước đó giữa hai người tiếp xúc thân mật, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, trong lòng vừa ngượng ngùng, lại ẩn ẩn có chút chờ mong.
Lúc này nghe Sa Trần nhắc lên khi còn bé chuyện, hai mắt không khỏi trở nên mê ly lên.
Đen nhánh tĩnh mịch trong núi rừng, thiếu nữ thanh âm thanh thúy bao hàm lấy thâm tình, đem một đôi hai nhỏ vô tư nam hài nữ hài tuổi thơ chuyện lý thú chậm rãi nói ra.
Ngươi rất thích khi còn bé. Sa Trần bỗng nhiên Sa Trần hỏi.
Nhậm Đình Đình sững sờ. Đỏ mặt không nói lời nào, nàng mới không ngốc, khi còn bé Sa Trần không phải là bây giờ Sa Trần, nếu nói thích, chẳng phải thừa nhận mình thích Sa Trần.
Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn không nghĩ tới là, Sa Trần trước mắt, sớm đã đổi linh hồn.
Sa Trần cũng không có hỏi tới, ngẩng đầu nhìn phương xa, loáng thoáng nhìn thấy phòng ốc cái bóng, kinh ngạc nói, Đình Đình, phía trước giống như có người ta, chúng ta qua nghỉ ngơi một chút.
Ừm.
Có Nhậm Đình Đình đi mấy dặm đường núi. Cho dù Mao Sơn đạo quyền tiểu thành, cũng đem Sa Trần mệt quá sức, đầu đầy mồ hôi, quả thực cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chẳng qua, Sa Trần vẫn rất cảnh giác, lấy ra hai tấm liễm tức phù phân biệt dán tại mình và trên người Nhậm Đình Đình.
Lần này không thiếp sai chỗ đưa.
A. Đến gần chút, Nhậm Đình Đình nhìn thấy phòng ở bảng hiệu bên trên sách Vịnh An Nghĩa Trang 4 chữ, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, vô Sa Trần bả vai sợ hãi nói. Sa Trần ca ca, mau rời đi nơi này, Vinh An Nghĩa Trang này rất sớm trước kia thì bỏ phế.
Ta nghe ba ba nói qua, Nghĩa Trang nháo quỷ, còn có cương thi ẩn hiện.
Có cương thi.
Sa Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có lẽ là bị Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đóng vai quỷ đóng vai cương thi điều giao ra, hiện tại hắn là gan rất lớn, tăng thêm một thân tu vi thần thông, cũng không sợ quỷ thần, đạo môn tu tiên hệ thống có thể luyện hóa yêu ma quỷ quái biến thành điểm năng lượng. Nếu trong Nghĩa Trang có cương thi, ngược lại có thể hảo hảo mưu đồ một phen.
Đình Đình, ngươi xác định trong Nghĩa Trang có cương thi.
Nói còn chưa dứt lời, con mắt Sa Trần thì híp lại, lúc này vừa vặn mây đen rời, trăng tròn treo cao, một chùm ánh trăng thẳng đứng rơi vào Nghĩa Trang phía trên.
Rõ ràng như thế dị tượng, đừng nói là thân có pháp lực Sa Trần, chính là trên lưng Nhậm Đình Đình đều nhìn thấy, không khỏi hoảng sợ thúc giục nói, Sa Trần ca ca, chúng ta đi nhanh đi.
Đình Đình đừng sợ, ngươi quên ta là ai sao?
Nhưng ta là cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương truyền nhân, làm sao có thể sợ hãi cương thi, ngươi lưu tại nơi này, đừng đi loạn, ta vào xem.
Đem Nhậm Đình Đình buông ra, lấy ra hai tấm tiểu chu tả phù lục đưa cho nàng, lại đem một tấm kim cương phù thiếp ở trên người nàng, miệng lẩm bẩm, cho nàng thi triển kim cương pháp.
Kim cương phù phối hợp kim cương pháp, luyện khí phổ thông nhị trọng quỷ quái cũng đừng nghĩ tổn thương nàng một phân một hào. Làm xong những này, Sa Trần đồng dạng cho mình dùng kim cương phù và kim cương pháp, ở Nhậm Đình Đình lo lắng sợ hãi trong ánh mắt, nhẹ nhàng đi vào Nghĩa Trang.
Vinh An Nghĩa Trang hoang phế rất nhiều năm, lâu năm thiếu tu sửa, bức tường tổn hại, nóc nhà càng phá mấy cái lỗ lớn, một chùm sáng tỏ ánh trăng từ lỗ rách chiếu vào, đem năm cái mặc thanh triều trang phục cương thi bao phủ, thanh triều cương thi ngửa đầu, mặt tắm rửa lấy ánh trăng, toát ra hưởng thụ thần thái.
Đã bắt đầu hấp thu nguyệt chi tinh hoa,
có thể so với luyện khí nhị trọng. Chú ý tới một màn này, Sa Trần cảm giác rất khó giải quyết, vừa mới thi biến cương thi gọi hắc cương, hắn thực lực không sai biệt lắm đạt tới luyện khí nhất trọng, thân thể cứng rắn như sắt, chỉ có luyện khí nhị trọng người tu đạo có thể cưỡng ép đánh vỡ phòng ngự của nó, nhưng nếu luyện khí nhất trọng người tu đạo trong tay có linh phủ, cũng có thể chế trụ hắc cương. Hắc cương hấp thu âm khí, nguyệt chi tinh hoa, hoặc là hút máu người, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, biến thành khiêu thi, có thể so với luyện khí tam trọng người tu đạo. Năm cái cương thi, trong đó bốn cái sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên vừa mới thi biến không lâu, thực lực cho ăn bể bụng liền luyện khí nhị trọng, một cái khác cũng có chút ý tứ, gật gù đắc ý, tắm rửa nguyệt chi tinh hoa, biểu lộ linh động, tựa như người sống, chính là tướng mạo xấu chút, như cái ở trên sân khấu biểu diễn thằng hề. Ta có sư phụ cho ta trấn tà phù, chưa chắc không có cơ hội. Lúc này, mây đen lần nữa bao phủ lại mặt trăng, bốn cái hắc cương không cam lòng gầm nhẹ, đúng là quay người đem cái kia xấu xí cương thi bao bọc vây quanh, dùng sức bóp xấu xí cương thi nghiêng đầu, nghi hoặc không hiểu nhìn bọn họ, giống như đang nhìn bốn cái kẻ ngu, ẩn thân ngoài phòng con mắt Sa Trần sáng lên, phi thân mà vào. Chân đạp thất đấu khôi cương bộ, bá 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 mấy lần đem trấn tà phù dán tại năm cái cương thi trên trán, vô vô tay cười nói, giải quyết. Kết thúc công việc, hưởng công ta một tấm kim cương phủ. Phát hiện cương thi 5 cái, phải trang luyện hóa. Luyện hóa. Cương thi không giống với cái khác quỷ quái, chân tà phù dán tại trán thì không cách nào động đậy. 4 cái cương thi bị luyện hóa chi lực bao phủ, trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành 160 điểm năng lượng, đầy đủ Sa Trần thăng cấp đến luyện khí nhị trọng. Sa Trần không hề nghĩ ngợi, thì mệnh lệnh hệ thống thăng cấp, một cỗ bảng bạc pháp lực quán thể, linh áp quét sạch mà ra. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, một đạo mang theo hoang mang thanh âm truyền đến, Sa Trần lấy làm kinh hãi, lúc này mới phát hiện còn có một cái cương thi không có bị hệ thống luyện hóa, chính là cái kia cực kỳ xấu xí cương thi, hắn nhẹ nhàng giật, dán tại trên trán trấn tà phù liền rớt xuống, thể hiện ra cực kỳ đáng sợ thực lực. Lòng bàn tay. Xấu xí cương thi trông thấy sắc mặt Sa Trần đại biến, nâng lên tay phải, sáng chói lôi quang bắn ra. Lộ ra cố khí tức nguy hiểm, liền há mồm phun ra miệng tối khí, hôn đến Sa Trần buồn nôn, thần thông gián đoạn, ly kỳ nhất chính là, Sa Trần phát hiện động tác của mình trở nên chậm, dường như uống trì đột tề, nhất cử nhất động, cứng ngắc mà chậm chạp. Ngươi là cái gì? Đông Tây. Ngươi muốn giết ta? Xấu xí cương thi nhìn chằm chằm Sa Trần, phẫn nộ quát, khắc cương thi chê ta xấu, luôn luôn khi dễ ta. Ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta xấu, à, chê ta xấu muốn giết ta, ta chán ghét ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Trông thấy xấu xí cương thi nổi giận, sắc mặt Sa Trần trắng bệnh, chậm rãi nâng lên tay phải, từng chữ nói ra nói, trưởng, tâm, lôi. Tâm chữ lôi ra, xấu xí cương thi lợi chảo hung hăng đâm về ngực Sa Trần, kim quang bùng lên, chặn công kích của nó, nhưng xấu xí cương thi buộc phát lực đạo lại là đem Sa Trần đụng bay ra ngoài. Đem một cái quan tài đập náo nhuẹn, xấu xí cương thi không ngờ tới thân thể Sa Trần cứng rắn như thế, nhảy sang đây, lợi chảo hướng xuống công kích lần nữa Sa Trần. Nên. Chết. Nó. Là. Trễ. Cùn. Cương. Thi. Chương 14, đoạt linh thuật. Ở Mao Sơn Thiên Đạo Phái trong điện tịch, ghi chép một loại thần kỳ cương thi, gọi là chỉ độn cương thi. Nghe nói người đã chết về sau hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tụ tập ngàn năm, thi khí ngưng tụ thành trì đột khí, tử thi biến trở thành cương thi, miệng phun trì đột khí, có thể chậm lại ngàn vạn sinh linh tốc độ. Đây là một loại gần như thần thông năng lực. Trì độn cương thi phi thường hiếm thấy, thi thể ngàn năm bất hủ, còn muốn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ ngàn năm, hai điều kiện, tùy tiện một cái đều không phải là vô cùng đơn giản có thể thực hiện, bởi vậy có thể thấy được. Vinh An Nghĩa Trang chỉ độn cương thi xuất hiện, sợ là lai lịch không nhỏ, nhưng lúc này, Sa Trần đã không rảnh bận tâm những thứ này. Chỉ độn cương thi điên cuồng công kích kim cương phủ phóng thích ra kim quang lấp lóe, đã tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sa Trần hút vào chỉ độn khí, hành động chậm chạp, một khi kim cương phủ bị phá, hắn thai kiếp khó thoát. Vận khí thực xui xẻo, ban ngày đụng phải mã tặc, ban đêm gặp được chỉ độn cương thi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại não Sa Trần phi tốc vận chuyển, chợt linh quang lóe lên, chậm rãi đưa tay tiến vải trắng túi, từ bên trong lấy ra trương đồng tâm phủ, đập trên người mình. Chỉ độn cương thi không biết linh phù hiệu lực và tác dụng, vẫn như cũ nghiêng nằm sấp trên người Sa Trần, dùng lợi chảo hưu 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 gai ngược Sa Trần. Ừ. Chỉ độn cương thi lợi chảo đánh nát hộ thể kim quang, xúc động đồng tâm phủ, thân thể cứng đờ, ba một tiếng ép trên người Sa Trần. Sa Trần thở phào, chậm rãi đưa nó từ trên người đẩy ra, hắn đẩy chỉ độn cương thi, chỉ độn cương thi cũng đẩy hắn, động tác hai người vậy mà giống nhau như lúc. Giống như trong gương cái bóng và chân nhân hô động. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chỉ độn cương thi hoảng sợ hỏi. Nghe nói như thế, mặt mũi Sa Trần đầy hắc tuyến, ngươi là cương thi, dáng dấp lại xấu, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Đồng tâm phủ, một loại hiệu lực và tác dụng rất gần gà linh phủ, thiếp trên người mình, nếu là đối phương công kích ngươi xúc động linh phủ, hành động của đối phương sẽ được ngươi chi phối. Đồng tâm phủ không phải thường dùng linh phủ. Bình thường rất ít mang theo ở trên người, Mao Tiểu Phương cho hắn vải trắng trong túi, có hơn mấy chục chủng linh phủ, trong đó có đồng tâm phủ, số lượng không nhiều, lại là vừa vặn hiểu Sa Trần nguy cơ. Sa Trần ca ca Nhậm Đình Đình dẫn theo đồng hào bằng bạc váy chạy vào, nhìn thấy trên mặt đất lẫn nhau đẩy Sa Trần và Chỉ Độn Cương Thi, tò mò hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Đình! Đình! Ngươi! Sao? Sao? Tiến! Tới. Sa Trần ca ca, ta lo lắng ngươi, ngươi biến cả Lâm Nhậm Đỉnh Đỉnh kinh ngạc hỏi. Sa Trần chậm rãi lắc đầu, nói, đỡ. Ta. Lên. Tới. Nha. Nhậm Đỉnh Đỉnh vội vàng đi đến bên người Sa Trần, đẩy ra Chỉ Độn Cương Thi, đem Sa Trần nâng đỡ. Chỉ Độn Cương Thi cũng theo đó ngồi dậy, sợ hãi nhìn Sa Trần. Sa Trần ngồi dưới đất, phân phó nói, Đỉnh. Đỉnh. Đem. Ta. Mặt. Đúng. Nó. Ngươi muốn làm gì? Chỉ Độn Cương Thi lớn tiếng hỏi. Đoạn. Linh. Thuật. Sa Trần giơ tay lên, Chỉ Độn Cương Thi cũng giơ tay lên, lẫn nhau lòng bàn tay dán vào. Sa Trần nói, đỉnh. Đỉnh. Đứng. Sa. Điểm. Nhậm Đình Đình cấp tốc đi ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tâm thần Sa Trần chìm vào Tử Phủ Thần Cung, ra lệnh. Thăng cấp đoạt linh thuật. Đoạt linh thuật, lấy cấp đoạt sinh linh tạo hóa cho mình dùng, không thăng cấp đoạt linh thuật chỉ có 1/10 xác suất thành công, thăng cấp đến tiểu thành sau khi xác suất thành công đạt tới 1/5, đáng tiếc còn lại điểm năng lượng không cách nào tiếp tục thăng cấp đoạt linh thuật, nếu là có thể, đem đoạt linh thuật thăng cấp đến đại thành, xác suất thành công sẽ càng lớn, cũng càng có thể thực hiện mục đích của Sa Trần. Mục tiêu của hắn chính là trì độn cương thi trì độn khí. Đây chính là cái có thể so với thần thông đạo thuật, uy lực mạnh mẽ, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không đụng phải trì độn cương thi thì cũng thôi đi, nếu đụng phải, đồng thời đem nó chế phục, đó chính là thiên ý, Lao Thiên đều hy vọng hắn cướp đi trì độn cương thi tạo hóa. Trì độn cương thi phát giác được nguy hiểm, hé miệng phun ra trì độn khí. Quá. Muộn. Nghịch. Chuyển. Chơi. Địa. Đoạn. Linh. Chúng. Sinh. Đoạt linh thuật phát động. Sa Trần và quanh thân trì độn cương thi hiện ra quỷ dị thanh quang, tại chỗ cao tốc xoay tròn, Nhậm Đình Đình chỉ thấy hai nhanh chóng lóe lên thân ảnh, nhìn một hồi, chỉ cảm thấy choáng váng liên hồi, suýt chút nữa ngã sắp xuống, gương mặt xinh đẹp hiển hiện vẻ hoảng sợ, vội vàng nghiêng đầu, lại đi xa một chút. Ước chừng 30 giây, Sa Trần, trì độn cương thi xoay tròn thân ảnh ngừng lại, lúc này, trước mắt Sa Trần biến thành màu đen, đại nao chóng mặt, trì độn cương thi cũng giống như thế, nhưng ngay khi hai người lâm vào choáng váng trạng thái thời điểm, đống nhiên trì độn cương thi tản mát ra yêu ớt hắc quang, một đạo màu máu lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra, ngưng tụ thành một món và trên người hắn cùng khoản thanh phủ. Sa Trần cố nén choáng váng, âm thầm hoảng sợ nói, đây là trì độn cương thi huyết mạch. Lại có một đạo bạch quang bay ra, lơ lửng ở trì độn cương thi sau đầu. Cùng thanh phục vây quanh trì độn cương thi xoay tròn, bạch quang tán đi, đúng là lộ ra một sợi quỷ dị bạch khí, nhìn thấy cái này bạch khí, mặt mũi Sa Trần đầy hưng phấn, thầm nghĩ, chính là nó, đây chính là trì độn cương thi trì độn khí. Sang đây, mau tới đây. Sa Trần ở trong lòng cuồng hống, đại não lại là chóng mặt, ánh mắt mơ hồ, xuất hiện bóng chồng, ngay cả thần niệm đều không thể sử dụng, đây chính là đoạt linh thuật bá đạo chỗ, một khi khởi động. thi thuật song phương sẽ ở cao tốc xoay tròn bên trong lâm vào choáng váng, thần thông, pháp lực, thần niệm hết thể mất đi hiệu lực, có thể hay không đạt được tạo hóa, đều xem thi thuật giả năng lực, nghị lực, vận khí và tâm tính. Đơn giản mà nói, chính là nhưng bằng thiên ý. Không tốt, trì độn khí muốn về đến trong cơ thể trì độn cương thi. Sắc mặt Sa Trần âm trầm, trì độn khí cũng không bay về phía hắn, vòng quanh trì độn cương thi xoay tròn vài vòng, muốn dung nhập thân thể trì độn cương thi. Lúc này, Sa Trần đã biết, hắn và trì độn khí vô duyên, tạo hóa khó được, quả là thế. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Thôi, đêm nay luyện hóa 4 cái cương thi, tu vi đột phá luyện khí nhị trọng, đã là cơ duyên to lớn, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, không thể quá tham. Sa Trần âm thầm khuyên bảo mình, chuẩn bị rút về đoạt linh thuật. Đúng lúc này, Nhậm Đình Đình chạy chậm sang đây, phồng má hướng trì độn khí mãnh liệt tuổi, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, lại là không thèm để ý chút nào, đúng là đem trì độn khí từng chút thổi hướng Sa Trần. Thấy cảnh này, trong lòng Sa Trần dâng lên một tia hy vọng, ánh mắt ôn nhu, nha đầu này. Đình Đình. Xong rồi. Ở Nhậm Đình Đình tốn sức trăm cay nghìn đắng chi lực, trì độn khí dung nhập thân thể Sa Trần, nguyên bản cứng ngắc chậm chạp thân thể, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sa Trần thuận thế rút về đoạt linh thuật, thi triển trưởng tâm lôi một trưởng vô ở gật gù đắc ý sắp thức tỉnh trên người trì độn cương thi, đem hắn nổ bay. Hệ thống, luyện hóa. Trì độn cương thi có trì độn khí, nhưng bản thân thực lực cũng không mạnh, có thể tránh thoát chấn tà phù chấn áp chi lực, toàn bằng trì độn khí hành vi nghịch thiên, bị trưởng tâm lôi trọng thương, đã không có pháp kháng chi lực, rất nhanh liền tan thành mây khói. Đạo môn tu tiên hệ thống. Thính danh, Sa Trần. Điểm năng lượng, 115. Công pháp, tinh quang hóa thần quyết, luyện khí nhị trọng. Đạo pháp, trưởng tâm lôi một cấp, có thể thăng cấp. Tiểu chu tả phù lục một cấp, có thể thăng cấp, Mao Sơn đạo quyền, tiểu thành, có thể thăng cấp, thất đấu khôi cương bộ, tiểu thành, có thể thăng cấp, càn khôn bát bộ, tiểu thành, có thể thăng cấp, đoạt linh thuật, tiểu thành, thải khí trọng sinh pháp, có thể thăng cấp, càn khôn kiếm, có thể thăng cấp, thần binh pháp, có thể thăng cấp, thiên phú thần thông, trì đột khí, vật phẩm, không. Đánh giá, ai nha, quả nhiên như ta không nhìn lầm ngươi. Vậy mà phát triển hệ thống công năng, lợi hại, người anh em, không ngừng cố gắng. Phát triển hệ thống công năng. Trước mắt Sa Trần sáng lên, quả nhiên, ở dĩ vãng hệ thống giao diện bên trên nhiều hơn một cái thiên phú thần thông, trì độn khí, đây là ý gì, chẳng lẽ nói dùng đoạt linh thuật cưỡng đoạt tạo hóa sẽ trở thành thiên phú thần thông sao? Ha ha! Thiên phú thần thông A, chính là sinh linh mình diễn sinh ra tới thần thông, nhất dán vào, có tiềm lực nhất thần thông. Theo bản thể thực lực tăng cường mà mạnh lên, thì tương đương với một cái không cần điểm năng lượng thăng cấp thần thông, còn có, thi triển trì độn khí không tiêu hao Sa Trần pháp lực, giống như thở ngụm khí như thế không hề ảnh hưởng, chỉ là trì độn khí có thời gian khoảng cách và số lần hạn chế, một người không có khả năng không hạn chế bật hơi, như thế sẽ nín chết. Tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa. Sa Trần nhếch miệng cười ngây ngô, nhìn thấy trước mặt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vẫn còn há mồm thở dốc Nhậm Đình Đình, đột nhiên vươn tay, ở nàng tiếng kinh hô bên trong ôm vào trong ngực, túi đầu hôn lên tấm kia đỏ chói miệng nhỏ, Nhậm Đình Đình ngộng, nguyên bản hô hấp không khoái, lúc này càng suýt chút nữa ngạt thở mà chết. Chương 15, Bàng Chi bức thoái vị. Cảm ơn ngươi, Đình Đình. Ở Nhậm Đình Đình cảm giác nhanh hít thở không thông, đông nhiên Sa Trần buông ra, nhu nhu nói nhỏ. Nhậm Đình Đình phẫn nộ nghe nói như thế, đầy ngập nổi giận hóa thành hư không. Túi đầu, há mồm thở dốc, không dám nhìn con mắt Sa Trần. Ánh mắt Sa Trần ôn nhu, dắt bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, trở lại Nhậm gia trấn, ta liền lên Nhậm phủ cầu hôn. Ừm. Nhậm Đình Đình tiếng đáp lại mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Sa Trần nghe được, cười hắc hắc lần nữa đưa nàng ôm lấy. Nhậm Đình Đình đỏ mặt, không phản kháng, cái đầu nhỏ tựa vào trên bả vai hắn, lông mi thật dài chớp chớp, một tấm như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Đêm đã khuya, sắc trời càng ngầm. Đi lâu như vậy đường núi, đừng nói là mảnh mai Nhậm Đình Đình, chính là Sa Trần cũng có chút đi đứng bùn rùn. Hai người hơi suy nghĩ, liền định lưu tại Nghĩa Trang qua đêm, dù sao cương thi đều bị Sa Trần luyện hóa, không có yêu ma quỷ quái lại đến nhiễu người thanh ngộng, dù vậy, Sa Trần vẫn làm chút phòng bị. Từ vải trắng trong túi lấy ra ống ngực tuyến, cuốn lấy xung quanh hai người, lại đang ống mực tuyến bên trên dán lên linh phủ. Cứ như vậy, chỉ cần có yêu ma quỷ quái tới gần, linh phủ sẽ cảnh báo, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Sa Trần ca ca, ta sợ hãi. Ta ôm ngươi ngủ. Ấm áp kia nắng ban mai xuyên thấu qua nóc nhà lỗ rách chiếu xuống, tướng tướng ủng mà ngủ hai người bao phủ. Sa Trần đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn đánh nhiều trong ngực giai nhân, thì không núp ních, tinh tế đánh giá Nhậm Đình Đình. Không thể không nói, Nhậm Đình Đình rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo dường như thiên sứ, dáng người cũng được, ghé vào trong ngực Sa Trần, dương váy và táo hướng một bên tránh ra bên cạnh, núi tuyết nửa lộ, khiến cho hô hấp Sa Trần gấp rút, suýt nữa mất khống chế. Nô! Nhậm Đình Đình mơ mơ màng màng tỉnh lại, đối đầu Sa Trần danh mánh khuôn mặt tươi cười, túi đầu xem xét, vội vàng bắt lấy vạt áo, đỏ mặt trách mắng, Sa Trần ca ca thật là xấu. Đình Đình, trời đã sáng, chúng ta về Nhậm gia trấn đi. Ừm. Sa Trần cong Nhậm Đình Đình đạp trên tia nắng ban mai tiến lên, trên đường vang lên thiếu nữ như trong gió thanh thúy tiếng cười, ánh nắng theo trên người bọn hắn, tựa như mặc vào kim sắc tiên y yề, nam thanh tú, nữ tuyệt mỹ, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Sa Trần ca ca, ngươi không cùng ta đi vào trông thấy cha ta sao? Nhậm phủ ngoài cửa, mặt mũi Nhậm Đình Đình đầy không thôi nhìn Sa Trần, đêm qua một hôn định tình, vừa mới xác định quan hệ, chính là anh em tình thâm nghĩa nặng, đột nhiên tách ra, cho dù gần trong gang tấc, tùy thời có thể lấy gặp mặt, trong lòng Nhậm Đình Đình cũng là phiền muộn thất lạc không thôi, cảm giác mất đi vật rất quan trọng. Đình Đình, Sa gia những người kia vẫn còn nháo chia gia sản, ta nhất định phải nhanh chạy trở về, chờ ta xử lý xong chuyện Sa gia, liền tới nhà cầu hôn, ngươi chờ gả cho ta làm tân nương của ta đi. Sa Trần vuốt ve Nhậm Đình Đình trắng non bóng loáng gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói. Ai muốn gả cho ngươi? Nhậm Đình Đình dậm chân một cái, xoay người rời đi, đi vài bước, chạy chậm trở về, nhón chân lên ở trên mặt Sa Trần chuồn chuồn lướt nước, dường như một con nhẹ nhàng tiểu hồ điệp, nhẹ nhàng mà đi. Nhà đầu ngốc. Sa quản gia đã nói với Sa Trần, sở dĩ Nhậm gia định ra vụ hôn nhân này, chủ yếu là xem ở Sa gia dạy đặc gia nghiệp cùng hy vọng, hai nhà kết thân, có thể cùng nhau trông coi, tài nguyên cùng hưởng. Nếu Sa gia gia nghiệp bị Bàng Chi chia cắt, cho dù Sa Trần là Sa gia thiếu gia, Nhậm lao gia cũng không biết đối với hắn nhìn với con mắt khác, nói không chừng đơn phương phủ định vụ hôn nhân này. Cho nên, bây giờ còn không phải tới cửa thời điểm. Chờ hắn chấp trưởng Sa gia, mang theo Sa gia nội tình tới cửa, coi như Nhậm lao gia hữu tâm cự tuyệt hôn sự, cũng cần cân nhắc một chút Sa gia phân lượng. Huống chi, Nhậm Đình Đình đã cảm mến với hắn, Nhậm lao gia nếu không đồng ý, Sa Trần thì vòng quanh Sa gia tài sản mang Nhậm Đình Đình bỏ trốn, hắn coi trọng nữ nhân, tuyệt đối sẽ không xem thường buông tay. Tiểu huynh đệ, Sa gia phủ đệ đi như thế nào? Theo con đường này đi đến đầu, rẽ phải, đã đến. Tạ ơn. Do nghe vị trí Sa phủ, Sa Trần sải bước đi đến. So với Cam Điền trấn, Nhậm gia trấn càng náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng đứng vững, có quà vặt quán, cơm trưa sảnh, nhà hàng Tây, quán cà phê, chụp ảnh quán, tiệm bán quần áo, yên chi bột nước cửa hàng, giấy đâm cửa hàng chờ. Thị trấn không lớn, lại là ngũ tạng đều đủ, tiểu thương như mây, quán rượu săn sát, nếu không phải kiến trúc quá cũ kỹ, thật là có loại hậu thế hương trấn phồn hoa bộ dáng, hành tẩu trong đó, loang thoáng có thể sau khi thấy thế thành trấn cái bóng. Sa phủ ở tấc đất tấc vàng trong trấn, là một tòa nhị tiến hai gia tòa nhà lớn, chiếm diện tích có hơn ngàn mét vuông. Cổng bày biện một đôi sinh động như thật sư tử đá, sư mắt nội trường, uy phong lẫm liệt, cho dù là đã biết Sa gia vốn liếng phong phú Sa Trần, nhìn thấy tòa phủ đệ này, cũng là nhịn không được tắt lưới. Tòa này tòa nhà nếu đặt ở hậu thế, chính là vô giới chi bảo a. Khó trách Tam Nguyên nói Sa phủ khí phái, quả nhiên đủ xa xỉ. Đơn giản chính là trong truyền thuyết địa chủ lao tài, ta sau này, Sa Trần cũng có thể hưởng thụ một thanh địa chủ lao tài sinh sống. Sa Trần ha ha cười nói một mình, đặt vào ba đài thêm đá, đưa tay nắm lấy màu son trên cửa chính đồng hoàn gõ gõ. Rất lâu không ai mở cửa, nhưng Sa Trần lại là nghe được trong môn tiếng người huyên náo, ồn ào náo động trận trận. Sa quản gia, gọi hắn ra đây. Hừ, hắn trôn tránh là vô dụng, Sa gia chủ gia không người nào. Cái này nặc lớn gia nghiệp không thể đổ doài, chúng ta những này bảng chi thân thích cũng là người Sa gia, có tư cách đem Sa gia quản. Để Sa Lộc Phúc đi ra. Đúng, Sa Lộc Phúc. Các vị. Một người mặc trường bào màu trắng, trải lấy đầu lĩnh trung niên nam nhân, đưa tay ngăn lại khí thế hung hăng Sa Gia Bằng Chi, đầu đầy mồ hôi nói, hôm qua sát vách Cam Điền trấn sở cảnh sát phái người đem Sa quản gia mời đi qua, bây giờ còn chưa trở về, mọi người nếu không trước giải tán, chờ Sa quản gia trở về, ta để hắn triệu tập mọi người. Sa Đằng, ngươi chẳng qua là nội sự quản gia, có tư cách gì để chúng ta trở về?
Đúng đấy, Sa Lộc Phúc không ra, chúng ta dựa vào không đi.
Sa Gia là lão thái gia, Sa lão gia để giành được tới cơ nghiệp, không thể thua ở Sa Lộc Phúc trên tay.
Phân gia.
Đối mặt bầy bầy xúc động phẫn nộ Sa Gia Bằng Chi, vị Sa Đằng này trong Sa phủ chuyện quản gia thúc thủ vô sách, Bằng Chi lại Sa cũng là người Sa Gia, Sa Gia chủ gia chết chết mất tích thì mất tích, xem như chấm dứt.
Dựa theo tổ hấn, chủ gia không người, Bằng Chi là có tư cách kế thừa gia sản, ở đây người bên trong, nói không chừng thì có tương lai chủ nhân Sa phủ, gác tội thấu, về sau không có một ngày tốt lành qua.
Sa Đằng làm người khéo đưa đẩy, không nguyện ý đắc tội những người này, nhưng đối với Sa Gia trung thành tuyệt đối A Đức, lại là không vừa mắt, cứng cổ trách mắng, những người này các ngươi đơn giản quá phận, ai nói chủ gia không người thiếu gia không phải người A, hiện tại, hắn tung tích không rõ, chờ quản gia đem người tìm trở về, nhìn các ngươi còn có cái gì dễ nói.
Đúng đấy, thiếu gia không chết.
Thị nữ A Liên Phụ Hòa nói, thiếu gia thi thể là không tìm được. Nhưng băng mã tặc cường đạo hung tàn là mọi người đều biết, thiếu gia rơi vào đám tặc nhân này trong tay, há có thể có tốt. A Đức, A Liên, hai người các ngươi đầy tớ, ai cho các ngươi quyền lợi nói này nói kia, ở đây đều người Sa Gia, là chủ nhân của các ngươi, một bên mát mẹ đi.
Đúng đấy, né tránh.
Chương 16, Lôi Lệ Phong Hành. Nghe nói như thế, A Liên, A Đức khí gần chết, người A Đức cao mã đại, tướng mạo chất phác, nhìn dễ khi dễ. Nhưng cái nhận lý lẽ cứng nhắc người, Sa lão gia từ nhỏ thu dưỡng hắn, đối với hắn có thể cứu mạng dưỡng dục tri ân, làm sao có thể cho phép đám này dơ bẩn Bảng Chi thai họa Sa gia cơ nghiệp. Trận hóa thành trận mắt kim cương, hai tay chống nạnh, hướng phòng khách một chạm trước, tiếng như lôi minh, có Sa Đức ở đây, ai dám thai họa Sa gia cơ nghiệp. Gọi đến hung mấy cái Bảng Chi, nhìn thấy Sa Đức hung thần ác sát bộ dáng, lập tức giật nảy mình, khí diễm bỗng nhiên liễm. E ngại không tiến. Cũng có cái hơn 50 tuổi lão đầu, ở hai người trẻ tuổi nâng đỡ vượt qua đám người ra, A Đức nhìn thấy người này, vội vàng túi đầu vân an, Dương lão gia. Dương lão gia, nguyên danh Sa Bình Dương, Sa lão gia Sa Bình Viễn Đường Hình, Sa lão gia tại thế trước, cũng đối Dương lão gia kính trọng có thừa, không phải chủ gia người, hơn hẳn chủ gia người.
Dương lão gia.
Dương bá. Đám người nhao nhao hành lễ vân an. Sa Bình Dương nhìn ngăn tại trước mặt Sa Đằng, A Liên, A Đức, thản nhiên nói, Bình Viễn tại thế trước, đối với ta không tệ, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, Sa Bình Dương không làm được loại kia xâm chiếm huynh đệ gia sản chuyện, nhưng mọi thứ muốn kể cái để ý, tổ tông có hấn, chủ gia không người, Bảng Chi kế thừa, cũng không thể để Sa gia tiên tổ tích lũy gia nghiệp suy tàn.
A Đức thầm nói, thiếu gia còn sống.
A Đức, thiếu gia còn sống, ngươi đem hắn tìm ra. Lập tức ta để mọi người giải tán.
Sa Bình Dương nói.
Ta. Mọi người ở cái này náo cũng không phải chuyện, khiến người ta chế dê ước. Như vậy đi, chuyện làm ăn của Sa Gia và sản nghiệp, trước giao cho ta nhìn, lấy một tháng làm hạn định, nếu như chưa tìm tới thiếu gia, liền theo tổ hấn đem ra sản phân cho Bằng Chi.
Sa Bình Dương nói, đỡ lấy hắn hai người trẻ tuổi nhau nhau lộ ra nét mừng.
Dương lão gia đức cao vọng trọng, cứ làm như thế.
Ta đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Cái này Sa Đằng, A Liên, A Đức đưa mắt nhìn nhau, lại là bất lực phản bác. Sa Bình Dương là Sa Bình Viễn Đường Hình, thân phận tư lịch đều đủ, do tạm thời hắn quản lý Sa Gia, danh chính ngôn thuận, Sa Đằng bất đắc dĩ, đành phải đáp, vậy phiền phức.
Chờ một chút, vừa rồi có người gõ cửa, có thể là quản gia trở về, A Đức, còn không mau đi mở cửa.
A Liên hướng A Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Đức hiểu ý, liền vội vàng đi tới mở cửa.
Bằng Chi các thân thích lại là thờ ơ lạnh nhạt, nhao nhao cười lạnh, hôm nay ai tới cũng vô dụng.
Cách một tiếng,
đại môn mở ra, A Đức nhìn thấy đứng ngoài cửa thanh tú thiếu niên, chừng hai mắt một cái, và gặp quỷ giống như mà hỏi, ngươi là thiếu gia?
Sa Trần cười nói, không phải ta, chẳng lẽ vẫn là quỷ?
Ai nha, thiếu gia trở về. A Đức phản ứng kịp, hoan thiên hỉ địa chạy vào sân nhỏ, lớn tiếng thu xếp, trong lúc nhất thời, toàn viện tử người đều biết Sa gia thiếu gia trở về. Sa Trần lắc đầu cười khổ, chắp tay sau lưng đi vào cửa lớn, Bàng Chi thân thích nhìn thấy hắn, sắc mặt tương đương đặc sắc. Bây giờ mà là cái gì tốt thời gian, tất cả mọi người tụ ở chỗ này mới vừa ở ngoài cửa, sớm đem bọn hắn nói nghe cái trong suốt, chỗ nào không biết thân phận của bọn hắn ý đồ đến, nhưng Sa Trần không muốn bạch mặt, ra vẻ ngoài ý muốn mà hỏi. A Liên trả lời, thiếu gia, hôm nay là phân gia ngày tốt lành. Phân gia? Ánh mắt Sa Trần hiện lạnh, mặt không thay đổi hỏi, ta còn chưa chết, mọi người thì chạy tới phân gia, có phải hay không quá không đem ta coi ra gì? A Trần. Sa Bình Dương đi tới, tinh tế dò xét Sa Trần một chút, gượng cười nói, A Trần, mọi người không ý tứ này, thật sự bình viễn chết thảm, ngươi lại mất tích tìm không thấy, mọi người lo lắng Sa gia cơ nghiệp đổ, cố ý sang đây nhìn một cái, đều hảo ý, ngươi đừng hiểu lầm. Dương Bá, nếu là hiểu lầm, mọi người thì tản đi đi. Sa Trần nói. A Trần. Sa Trần nghi hoặc nhìn Sa Bình Dương, hỏi, Dương Bá còn có việc. Sa Bình Dương hơi chần chờ. Mở miệng nói, A Trần, năm nay ngươi mới 16 tuổi, trước kia cũng không quản lý buôn bán kinh nghiệm, Sa gia giao cho ngươi, ta lo lắng ngươi không ứng phó qua nổi, hay là tạm thời Dương Bá giúp ngươi xem, chờ ngươi trưởng thành, có kinh nghiệm, ta lại chuyển giao cho ngươi. Nhìn một chút liền đến trong tay ngươi đi. Sa Trần cười nói. Sắc mặt Sa Bình Dương biến đổi, A Trần, ngươi sao có thể nói chuyện với ta như vậy? Lão già kia, cho thể diện mà không cần. Sa Trần lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đỡ lấy Sa Bình Dương hai người trẻ tuổi càng trợn mắt nhìn, hận không thể cắn chết Sa Trần. Sa Trần nhìn chằm chằm con mắt Sa Bình Dương, cười nói, vừa mới là ai nói chỉ cần ta trở về, hắn liền để Bàng Chi tán đi. Sa Bình Dương, ngươi uổng làm người tử, cha ta cầm thực tình đợi ngươi, cho ngươi tiền bạc, cho ngươi áo cơm không lo, còn đem ngươi hai đứa con trai an bài tại Mỹ trải công việc, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà ngươi, ỷ vào thân phận tư lịch, cậy ra lên mặt, cha mẹ ta vừa đi, ngươi thì không kịp chờ đợi nhảy ra tiếp quản Sa gia, mặt ngoài nhân nghĩa, nội tâm hiểm ác, đơn giản lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó, Sa gia chủ gia còn chưa chết tuyệt, không tới phiên ngươi khoa tay. Múa chân. A Đức, đem những người này loạn côn đuổi ra, nếu có người không phục, trực tiếp xoay đưa đội cảnh sát. Vốn định cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, không muốn những người này lòng tham không đáy, còn muốn tiếp quản Sa gia, đơn giản nằm mơ. Trên đường tới Sa quản gia thì cho Sa Trần giới thiệu qua vị Dương Bá này, người này ở trước mặt một bộ lưng bên trong một bộ, đem Sa lão gia lửa gạt xoay quanh, liên tục căn dặn Sa Trần cẩn thận Sa Bình Dương, cho nên Sa Trần đối với hắn không một điểm hảo cảm. Vâng, thiếu gia. A Trần, ngươi lớn mật. Sa Bình Dương tức sủi bọt mép, trách mắng. A Liên, đi nhận chức phủ cho ta kia tương lai cha vợ báo cái tin, liền nói ta trở về. Không nhìn Sa Bình Dương phẫn nộ, Sa Trần nhàn nhạt hướng A Liên nói. A Liên cười mỉm đáp, vâng, thiếu gia. Nhậm lao ra. Sa Bình Dương lấy làm kinh hãi, lúc này mới nhớ tới Sa Trần và Nhậm gia Thiên Kim có hôn ước mang theo. Nhậm lao ra là Nhậm gia trấn nhà giàu nhất, nhân mạch thông thiên, gia tài bạc triệu, người bình thường đắc tội không nổi, Sa Trần làm người ta tương lai con rể, Nhậm lao ra khẳng định sẽ ra tay tương trợ, nghĩ đến đây, Sa Bình Dương cùng với các Bàng Chi trong lòng nhất thời đánh lên chống lui quân. A Trần trở về, đây là đại hỷ sự, tất cả mọi người giải tán. Sa Bình Dương mượn bậc thang nói, nhìn qua đi ra cửa lớn Bàng Chi thân thích, khóe miệng Sa Trần hiện hiện một vòng cười lạnh. Những người này đối với Sa gia không chút điểm cống hiến, Sa gia dùng tiền nuôi bọn họ, cửa hàng, đồng ruộng tiền thuê thấp hơn cái khác người thuê, còn không vừa lòng, chủ gia gặp nạn, không giúp tìm mất tích thiếu gia, ngược lại tụ tập Bàng Chi tới cửa bức bách Sa Lộc Phúc, chia cắt gia sản, quả nhiên là tâm như xà hạt, tàn nhẫn vô tình. Bọn họ bất nhân, đừng trách Sa Trần bất nghĩa. Thế là hướng không người cung kính có thừa Sa Đằng phân phó nói, Sa Đằng, từ hôm nay trở đi. Sa gia cho thuê Bàng Chi thân thích cửa hàng, ruộng tốt, theo giá thị trường thu tô. Sa Đằng cả kinh trợn mắt hốc mồm, đây là muốn và Bàng Chi vạch mặt ta. Còn có, tại Mỹ trải công tác Sa gia Bàng Chi, toàn bộ thanh lui, một tên cũng không để lại. Ngoài định mức cứu tế Bàng Chi tiền bạc, về sau cũng không cần lại cho. Thiếu gia, cứu tế tiền bạc là lão gia quy định, ngài làm như vậy cái này không được đâu. Sa Đằng Trần chờ nói.
Sa Trần nhìn hắn nói, bây giờ Sa gia làm chủ là ta, Sa Trần.
Vâng, thiếu gia.
Sa Đằng vội vàng đáp.
Còn có vấn đề sao?
Không có, chỉ là bảng chi bên kia.
Về sau Sa gia không bảng chi, cũng chỉ có chủ gia.
Sa Trần nhìn qua kinh hãi gần chết Sa Đằng, nhẹ nhàng nói, chuẩn bị hương án, ta phải tế tổ, sửa chữa tổ hấn.
Chương 17, người quen.
Nếu như nói thu tô, hủy bỏ cứu tế tiền bạc, là cùng bảng chi vạch mặt, đoạn mất người ta mệnh mạch, kia tế tổ cáo trời sửa chữa tổ hấn chính là tuyệt bảng chi tưởng niệm.
Sa Trần và những người này không tình cảm, cơ hội đã cho bọn họ, là chính bọn hắn không muốn, vậy cũng đừng trách Sa Trần ra tay ác độc vô tình.
Đi vào thế giới này, hắn mục tiêu lớn nhất là tu đạo thành tiên, trở thành Mao Tiểu Phương như thế chẳng yêu trừ ma, tung hoành thiên địa người tu đạo, nhân giới tông sư, trở về kế thừa Sa gia gia nghiệp, cũng là nghĩ mượn nhờ Sa gia tài lực vì chính mình tu đạo con đường đặt vững cơ sở, cho nên, hắn không có thời gian và bảng chi nhóm cái cỏ, đấu trí đấu dũng.
Một kích định càn khôn, triệt để gạt bỏ bảng chi cản tay, an tâm tu luyện.
Quả nhiên, nghe được Sa Trần phải tế tổ cáo trời, sửa chữa tổ hấn, rời đi bảng chi nhóm lòng đầy căm phẫn, trách cứ Sa Trần bất hiếu, khinh nhẫn tổ tiên, có bội nhân luân, hưởng là người Sa gia, đi mà quay lại, ngăn ở cổng Sa phủ, còn đưa tới đông đảo xem náo nhiệt người qua đường, cho rằng dạng này có thể để Sa Trần thay đổi ý nghĩ, đơn giản buồn cười.
Trong cơ thể hắn chứa hậu thế linh hồn, làm việc không cố kỵ gì, bảng chi muốn ồn ào, Sa Trần phụng bồi tới cùng. Trực tiếp đem hương án bày ở cổng Sa phủ, ngay trước đông đảo xem náo nhiệt người qua đường trước mặt, tế tổ cáo trời, đem Sa lão gia như thế nào hậu đãi những người này như thế nào báo đáp chuyện Sa lão gia, một năm một mười nói ra, đem tổ hấn bên trong chủ gia không người, bảng chi kế thừa tổ hấn phế bỏ.
Sau khi xong việc, Sa Trần mang theo Sa phủ đẩy tớ nên ngang rời đi, chỉ để lại sắc mặt như cho tàn bảng chi các thân thích bị người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Không nói đến Sa phủ chuyện ở Nhậm gia trấn lưu truyền sôi sùng sục, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, xử lý bảng chi Sa Trần lại là loay hoay chân không chạm đất. Đầu tiên là nhân sự nhận đuổi, triệt tiêu trong Sa Đằng chuyện quản gia chức vụ, ủy nhiệm ngoại sự đại quản gia, toàn quyền phụ trách Sa gia vừa gạo kinh doanh, cửa hàng, đồng ruộng cho thuê, có thể nói là đại quyền trong tay, nắm trong tay Sa gia nguồn kinh tế. Lúc đầu Sa Trần là không muốn dùng Sa Đằng, người này quá khéo đưa đẩy, bảng chi bức thoái vị, vậy mà hắn nghĩ ra người bán nhà, quả thực đáng hận, nhưng Sa Trần vừa mới trở về, đối với Sa gia sản nghiệp không rõ ràng, cần một cái hiểu rõ người giúp hắn quản lý Sa gia sinh ý, Sa Đằng là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất.
Sa Đằng từ nhiệm nội sự quản gia rơi vào con trai của Sa Lộc Phúc đầu Sa Chí, đây cũng là Sa Trần vì cảm kích Sa Lộc Phúc cứu hắn mất mạng, cho Sa Chí hồi báo, đương nhiên. Sa Trần cũng không có quên phái người ra ngoài tìm kiếm Sa Lộc Phúc thi thể, thuận tiện nghe ngóng băng mã tặc rơi xuống.
Đáng tiếc, phái đi ra người tìm khắp cả xảy ra chuyện địa điểm phụ cận núi rừng, đều không phát hiện thi thể Sa Lộc Phúc, ngược lại đụng phải mã tặc, trọng thương mấy người, trêu đến Sa Trần tức giận không thôi, lại là không xúc động, tùy tiện đi tìm người ta phiền phức, đem người rút về, dặn dò Sa Đằng giúp hắn thu mua chế tạo trận cơ vật liệu, chuẩn bị luyện chế trận pháp. Tiếp theo. Sa Trần theo Sa Đằng du tẩu cùng phụ cận hương chấn, thực địa điều tra từng cái Sa gia vừa gạo, một mặt là kiểm toán, hiểu rõ vừa gạo thực tế kinh doanh tình huống, một mặt khác là cùng từng cái vừa gạo trưởng quỹ gặp mặt một lần, làm nhảm tán gẫu, thăm hỏi, trấn an những này chim sợ cánh cong.
Sa Trần để Sa Đằng đem vừa gạo Sa gia bảng chi toàn bộ xé rớt, là để mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nếu như Sa Trần không ra mặt trấn an. Rất có thể ảnh hưởng vừa gạo sinh ý. Như vậy bận rộn sau khi 3 ngày, cuối cùng đem Sa gia sự vụ sắp xếp như ý, nhưng vấn đề mới lại tới, trong Sa gia kho tiền bạc, vừa gạo thu nhập và trong Sa gia sổ sách không xứng đôi, ít đi rất nhiều tiền, số tiền này đi đâu khế nhà, khế đất cũng tìm không thấy, cái này khiến Sa Trần hoài nghi trong Sa phủ có kim khố. Không đầu vô não đem Sa phủ lật cái út sấp, cũng không phát hiện kim khố tồn tại, Sa Lộc Phúc khả năng biết một chút. Là hắn đã chết, không có cách nào nói cho Sa Trần. Sa Trần bất đắc dĩ, đành phải tạm thời đè xuống việc này, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn dẫn động tới thần kinh của hắn. Trong 3 ngày, Sa Trần thả ra 7 con phi hạc, là Mao Tiểu Phương cũng không có tới đến Nhậm Gia Trấn, cái này khiến trong lòng Sa Trần bịt kín một tầng nồng đậm vẻ lo lắng, mí mắt phải lão nhảy, cũng làm cho hắn có loại dự cảm không tốt. Tục ngữ nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn có phiền toái. Sa Trần cũng nghĩ qua phái người đi Cam Điền Trấn báo tin, là Sa Đằng nói cho hắn biết, từ Nhậm Gia Trấn đi gần nhất Cam Điền Trấn con đường, chính là đầu kia có mã tặc ẩn hiện đường núi, cái khác đường xa xôi, đi vòng tỉnh thành cần 4-5 ngày thời gian, cứ việc thời gian dài chút, Sa Trần hay là phái người đường vòng đi Cam Điền Trấn đưa tin. Bất an dự cảm khiến cho Sa Trần làm việc như dẫm trên băng mỏng, chú ý cẩn thận, ra ngoài đều vác lấy vải trắng túi, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, đồng thời gấp rút chế tạo trận pháp trận cơ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn để Sa Đằng lưu ý lấy trên thị trường một chút thiên tài địa bảo, chỉ cần có tin tức, có thể mua đều mua lại. Xong, Sa Trần dự cảm đến nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện, hắn thả ra phi hạc đồng dạng chưa hề về tin. Sa Trần nhạy cảm ý thức được, cái này đem là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Cam Điền Trấn, Phục Hy Đường. Ăn xong cơm tối, Mã Tiểu Hải ngồi trong đạo đường, một tay nắm lấy khăn lau, một tay nâng cầm lên ngẩn người, thỉnh thoảng than thở vài tiếng. Đột nhiên, Úc Đạt Sơ nhào ở trên người hắn, cười hỏi, Đại sư huynh, lại đang nghĩ cái kia xà muội. Mã Tiểu Hải trợn trắng mắt, nói, đừng lao xà muội để người ta, con gái người ta có danh tự. Gọi A Tú. Tốt A, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ A Tú? Úc Đạt Sơ thay cái hỏi pháp. Chúng ta đem nàng nuôi rắn đả thương, ngươi nói A Tú có thể hay không rất khó chịu. Đại sư huynh, ngươi không cứu nổi, xin nhờ, con rắn kia đem thôn dân hoa màu đều ăn sạch, tội ác tày trời, sư phụ phá nó pháp lực đã coi như là dễ tha. Ta biết. Mã Tiểu Hải biểu lộ xoan suýt, nói sang chuyện khác hỏi, A Sơ. Sư phụ để chúng ta lưu ý Sa sư đệ gian phòng, nói là Sa sư đệ gửi thư lập tức thông chí hắn, ngươi có thấy hay không? Không. Úc Đạt Sơ lắc đầu, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, cười nói, ngược lại hôm qua, hôm nay bay tới 2 con hạt giấy, không biết nhà ai tiểu hài tử ném vào tới. Nói không chừng là Sa sư đệ truyền tin. Dẹp đi đi, ngươi làm mắt của ta mù a, phía trên không có cái gì, bị ta ném nhà xí. Úc Đạt Sơ dương dương đắc ý nói, nói đến, vài ngày không gặp Lao Sa, cũng không biết hắn thế nào. Thứ gì ném nhà xí? Mao Tiểu Phương một bên hệ đai lưng, vừa đi ra, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ vội vàng đứng người lên vấn an, Úc Đạt Sơ cười trả lời, không có gì, chính là mấy tờ giấy. Ừm, A Trần có tin tới sao? Mao Tiểu Phương hỏi. Sư phụ, không có, ta cũng đang kỳ quái. Không có gì lạ. Nếu là hắn truyền tin sang đây mới kỳ quái. Mặt trời xuống núi, đem trong viện dược liệu thu hồi lại. Mao Tiểu Phương dặn dò một câu, thản nhiên rời đi Phục Hy Đường. Úc Đạt Sơ ôm bả vai Mã Tiểu Hải, một mặt bát quái mà hỏi, Đại sư huynh, sư phụ mấy ngày nay đi sớm về trễ, có phải hay không có việc giấu giếm chúng ta? Ta làm sao biết? Mao Tiểu Phương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trên đường phố, một cái khí chất ung dung. An mặc thời thượng thành thục nữ nhân nổi giận đùng đùng đi đến trước người Mao Tiểu Phương, máng, ngươi rất nhàn à, không cần bắt quỷ sao, không cần lấn thần lừa gạt quỷ à, mỗi ngày theo ta, âm hồn bất tán, ngươi có phiền hay không à? Mao Tiểu Phương một mặt chính khí nói, hoa hồng cô nương, ngươi tâm địa không xấu, chỉ cần sau khi đáp ứng không ăn trộm đồ vật, ta thì không theo ngươi. Tốt, ngươi phải và đúng không, vậy hãy theo, ta nhìn ngươi có thể theo tới lúc nào. Hắc Mân Côi nổi giận đùng đùng đi ra, Mao Tiểu Phương vô vô ống tay áo, nhắm mắt theo đuôi theo, nhưng không biết giờ này khắc này Sa Trần sắp đứng trước từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ. Cách Nhậm Gia Trấn hơn 20 trong ngoài rừng rậm khe núi. Nơi này thảm thực vật tung tùm, đại thụ che trời, ánh nắng bị tinh mịn lá cây ngăn trở, theo không xuống, tia sáng lờ mờ, khắp nơi tràn ngập khí tức cấm lãnh. Trên mặt đất phủ lên thật dày lá rụng, hư thối biến chất. Một nửa chui vào bùn đất, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Một người mặc vải thô áo gai, toàn thân treo đầy kim loại phối sức nữ nhân, ngồi ngay ngắn ruộng lậu phía trên, tựa hồ đối với quanh mình hoàn cảnh không thèm để ý chút nào, hai mắt nhắm nghiền, làn da tỏa ra thâm thúy hắc quang. Chính là luyện khí lục trọng kia băng mã tặc nữ tặc. Mao Tiểu Phương viết ra lôi điện thần phù uy lực vô tận, nhất là đối với nữ tặc loại này nửa người nửa yêu thuật sĩ lực sát thương to lớn, một chương lôi điện thần phù, hai tấm viêm bạo phù đã làm nàng bị thương. Những ngày này sở dĩ không đi tìm Sa Trần là đồng bạn báo thù, cũng là bởi vì thương thế chưa khỏi hẳn, chẳng qua trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, đã tốt 7-8 phần. Tất tiếng sột soạt tốt. Tiếng bước chân vang lên, năm gài ăn mặc khác nhau mã tặc đi tới, xa xa mắt nhìn nữ tặc, tóc hai bù xù luyện khí tứ trọng mã tặc buông ra nằm đấm, một con hạc giấy rơi trên mặt đất, bị hắn hung hăng dẫm vào trong đất. Thiếu gia, trời sắp tối rồi, chúng ta muốn đi đâu? Dáng người khỏe mạnh, đứng ở phía sau và cột điện bằng sắt giống như Á Đức, gãi đầu một cái hỏi. Sa Trần cười nói, đi Nhậm phủ, gặp các ngươi một chút tương lai thiếu phu nhân. Là Nhậm tiểu thư sao? Ừm. Thiếu gia, ta nghe nói Nhậm tiểu thư dung mạo hoa nhường người thẹn, mạo như hàng Nga, có phải thật vậy hay không? Ngươi nghe ai nói nàng mạo như hàng Nga? Tất cả mọi người nói như vậy. Trong mắt Sa Trần hiện hiện từng tia nhu sắc, nàng so với hàng Nga còn đẹp. Ta giọt cái kia ai ra, so với hàng Nga còn đẹp. Mặt mũi A Đức đầy chấn kinh, gái cái hót nói không ra lời, trong mắt hắn, hàng Nga chính là tiên tử, so với tiên tử còn đẹp, kia không thành vương mẫu nương nương. Tốt. Cảm ơn mọi người cổ động. Đi ngang qua một nhà tiểu lâu thời điểm, Sa Trần, A Đức nghe được bên trong truyền đến trận trận âm thanh ủng hộ, phi thường náo nhiệt, Sa Trần tới mấy phần hứng thú, mang theo A Đức trên bảo, chỉ trông thấy một người mặc quân trang, mang theo kính mắt, lại béo lại hèn mọn ra hỏa, há hốc mồm biểu diễn nuốt đũa, bốn phía khách nhân nhao nhao gọi tốt. Lâu Nam Quang. Sa Trần khiếp sợ nhìn cái này béo sĩ quan, tự lẩm bẩm, Lâu Nam Quang. Lý Tái Phượng. Cảm giác rất quen thuộc, giống như ở đâu bộ phim bên trong nhìn qua. Ngay khi Sa Trần như có điều suy nghĩ, vang lên bên tai một đạo tiếng cười đắc ý, đánh gãy Sa Trần suy nghĩ, miệng nuốt đũa, quá tiểu nhi khoa. Ngô Diệu Hán. Nhìn thấy nói chuyện người này, trong mắt Sa Trần đều nhanh trợn lồi ra. Niên kỷ của hắn ước chừng khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, mặt rất dài, miệng môi trên mọc da râu ria, nhất cử nhất động, thiên nhiên mang theo vui cảm giác. Nghe được hắn nói mạnh miệng, bên người một cái lao đầu đưa trong tay hơn mấy chục centimet thủ trưởng đưa cho hắn, nói, đũa quá ngắn, dùng ta. Chương 18, Mao Sơn Minh. Rất giống Ngô Diệu Hán trung niên nam nhân tiếp nhận thủ trưởng, so đo chiều dài, vẻ mặt đưa đám nói, nuốt vào xẻ ra nhân mạng. Lao đầu mới không nghe hắn, thúc giục nói, tranh thủ thời gian biểu diễn, chúng ta vẫn chờ nhìn. Đúng đấy, nhanh lên. Minh thúc, ném cho ta. Một đạo hư ảo mờ mịt thanh âm truyền vào trong tai, rất giống Ngô Diệu Hán trung niên nam nhân đưa tay trượng ném ra, phi thường tinh chuẩn cắm vào béo trong miệng sĩ quan, gây nên giữa sân trận trận lớn tiếng khen hay. Nhưng Sa Trần lại là phát giác được một tia dị dạng, béo biểu lộ của sĩ quan rõ ràng là muốn cự tuyệt, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể, giống như bị thứ gì cố định tay chân. Không đúng. Thiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh, âm dương kết tinh, thủy linh hiện hình, linh quang nước nhiếp, thông thiên đặc địa, pháp pháp thừa hành, âm dương pháp kính, chân hình nhanh xuất hiện chân hình, ta phụng ba Mao Trần quân sắc lệnh. Cấp cấp như luật lệnh, hiển. Trong miệng Sa Trần nói lẩm bẩm, vận khởi pháp lực ở hai mắt bên trên một vòng, thi triển ra thiên nhãn chú, cảnh tượng trước mắt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ trông thấy béo bên người sĩ quan, thêm ra hai cái qua đời chứa ăn mặc quỷ, một lớn một nhỏ, lớn quỷ cầm thủ trượng hướng béo trong miệng sĩ quan nhét, tiểu nhân ôm lấy béo thân thể sĩ quan, không cho hắn lộn xộn. Thiên nhãn chú. Nghe được chú ngữ âm thanh, rất giống Ngô Diệu Hán sắc mặt người trung niên đại biến, vừa muốn quát bảo ngưng lại, nhưng không ngờ Sa Trần nhanh hơn hắn một bước. Chân đạp càn khôn bát bộ lướt vào giữa sân, nhất quyền nhất cước, đem hai cái quỷ đánh bay, góp chân đá vào vò rượu không, vò rượu trong nháy mắt bay lên rơi vào trong tay. Vạn ra đàn đóng, cắn nát ngón tay nhiễm linh huyết, thì thầm, ngũ tinh chấn màu, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, bảo hộ chân linh, cự trời manh thú, chế phục nam binh, chỗ đến, vạn thần phụng nên, cấp cấp như luật lệnh, thu. Vò rượu nở rộ bạch quang, bộc phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, cái kia đại quỷ bay lên, chậm rãi hướng về vò rượu bay tới, một bên bay một bên hoảng sợ hô, Minh Thúc, cứu mạng a. Đạo hữu, thu. Đại quỷ bị thu vào vò rượu, Sa Trần tay lấy ra chấn tà phù dán tại đàn đắp lên, phong bế vò rượu. Thấy thế, người trung niên biết được chuyện kết cục đã định, Hết lần này tới lần khác vào lúc này, con kia tiểu quỷ trốn ở góc tường run lẩy bẩy, không cẩn thận đụng vào cái bàn làm ra vang động. Còn có một cái Sa Trần nói. Trung niên nam nhân biến sắc lại biến, mắt thấy Sa Trần còn muốn động thủ, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, nói, đạo hữu, cái này quỷ giao cho ta. Nói xong, ôm lấy cái vỏ rượu không, vặn ra đàn đóng, hô, mau tới. Đạo hữu, tốc độ của ngươi quá chậm, vẫn là ta tới đi. Sa Trần ý vị thâm trường nói, ôm vỏ rượu nhắm ngay tiểu quỷ, cũng đem tiểu quỷ hút vào vỏ rượu, dán lên trấn tà phù. Trung niên nam nhân trông mong nhìn qua trong tay Sa Trần vỏ rượu, khen, đạo hữu tu vi thật sâu. Đạo huynh cũng không kém, không biết các hạ cao tính đại danh. Tại hạ Mao Sơn Minh. Mao Sơn Minh. Sa Trần cau mày nghĩ một lát, cảm thấy rất quen tai, hình như ở nơi nào nghe qua, trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Nhìn thấy bốn phía khách nhân ánh mắt cổ quái, liền nói, đạo huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu tin ta, mời đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác. Mời. Thiếu gia, chúng ta không đi nhậm phủ sao? Trời sắp tối rồi, không đi. A Đức ngửa đầu nhìn xem trời, là nhanh đen, là trước khi ra cửa trời liền sắp tối. Mao Sơn Minh theo Sa Trần trở lại Sa Phủ, biểu lộ một mực là đờ đẫn. Hắn còn tưởng rằng vị tiểu đạo hữu này vẹn vẹn tu vi cao thâm, không nghĩ tới vốn liếng cũng như thế giàu có, nghĩ đến mình nghèo rất mùng tơi, không khỏi cười khổ, hàng so với hàng đến ném, người so với người phải chết, cổ nhân nói không sai à. Đạo hữu, cái này hai con quỷ là ngươi nuôi á? Sa Trần vào chỗ, đột nhiên hỏi. Mao Sơn Minh lấy làm kinh hãi, từ trên ghế bắn lên, chỉ nghe Sa Trần mang theo nghiêm khắc giọng nói hỏi, đạo hữu. Ngươi có nhớ Mao Sơn giới lệnh đệ một đầu là cái gì? Đương nhiên nhớ kỹ. Mao Sơn giới lệnh đệ một đầu, chính tà đối lập, vật lộn cả đời. Mao Sơn Minh lớn tiếng trả lời, nói, thanh âm thì nhỏ, ta cũng là vì hôn hai bữa cơm ăn. Sa Trần lắc đầu, nói chuyện không chê đau thắt lưng mà nói, trời đất bao la, đừng nói là hai bữa cơm, chính là ba bữa cơm một đêm, cũng không có cái gì rất khó khăn. Ngươi nuôi quỷ trước đó là thế nào qua? Mao Sơn Minh cười khổ nói, rất khó chịu. Sa Trần lại hỏi, nuôi quỷ về sau đâu? Càng khổ sở hơn. Sa Trần nhớ một chút Mao Tiểu Phương nói cho hắn qua liên quan tới quỷ tri thức, ông cụ non giáo huấn, quỷ chính là vật bất tưởng, tập nghèo hèn, tai họa, bi ai, suy bại, sỉ nhục, tàn độc, nấm mốc thối, đau xót, chết bệnh, 18 tai họa vào một thân, ngươi cả ngày và quỷ quái đợi cùng một chỗ. Thời gian mới có thể khó qua như vậy. Mao Sơn Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi, đạo hữu, ta nên làm cái gì? Người có đường dương quan, quỷ có âm ti đường, nhân quỷ khác đường, hay là đưa bọn hắn đi đầu thai đi, ngươi nuôi bọn họ, cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Sa Trần khuyên nhủ, khó được đụng phải hai con quỷ, lấy tính tình Sa Trần, khẳng định sẽ dùng hệ thống luyện hóa, nhưng cái này hai con quỷ khác biệt, bọn họ là Mao Sơn Minh nuôi. Giết thị và Mao Sơn Minh kết xuống nhân quả, đừng nhìn tu vi Mao Sơn Minh không cao, mới luyện khí nhất trọng, ngoa đàn thu quỷ chú cũng không học được nhà, nhưng mà ai biết phía sau hắn có hay không sư môn, đánh nhỏ tới giả, phiền phức vô cùng vô tận, bây giờ nguy hiểm tới người, hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Tiếp theo, hai con quỷ trên người không sát khí, không oán niệm, những năm này theo Mao Sơn Minh lấn thần lừa gạt quỷ, trong lúc vô tình ngược lại đã làm một ít chuyện tốt, thân có công đức. Luyện hóa tốt quỷ, để người ta hồn phi phách tán, sẽ tổn hại âm đức, hệ thống cũng không có bản lĩnh luyện hóa nhân quả nghiệp lực, nhân quả cuốn thân, thần Phật đều muốn rơi xuống thần đàn. Luyện khí qua đi xuất khiếu ba cảnh, dạ du, nhật du, dương thần, cần trải qua ba thai, nếu nhân quả nghiệp lực quá nhiều, thai kiếp chi lực sẽ tăng cường, độ không qua cho bụi đi, cũng không phải nói đùa, cho nên Sa Trần luyện hóa yêu ma quỷ quái đều làm nhiều việc ác, cùng hung cực các hạng người. Cái này hai con quỷ không thể giết, cũng không để lại ở bên người, còn không bằng làm thuận nước đẩy thuyền, và Mao Sơn Minh kết một thiện duyên, nói không chừng ngày sau người ta sẽ còn đến giúp ngươi. Đây cũng là Mao Tiểu Phương khuyên bảo Sa Trần, đạo huynh, ngoa đản cầm đi đi, nên xử lý như thế nào, mình ngươi nhìn xử lý. Mao Sơn Minh ôm hai ngoa đản, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa. Tu vi cao thâm, lại có như vậy ra thế, tương lai khẳng định không tầm thường, không biết quý phủ còn thiếu hay không trông nhà hộ viện người, nếu thiếu, ta muốn tự đề cử mình. Nghe vậy, Sa Trần mừng rỡ, hắn trả lại hai quỷ, bản ý chính là muốn theo Mao Sơn Minh kết một thiện duyên, không nghĩ tới Mao Sơn Minh có qua có lại, vậy mà nguyện ý lưu tại Sa Phủ. Sa Trần đang vì như thế nào tránh đi nguy hiểm buồn rầu, lúc này có Mao Sơn Minh gia nhập, tất nhiên làm ít công to, liên đối lấy nhảy rộn mí mắt phải cũng không nhảy. Đạo huynh chuyện này, Sa Phủ không thiếu trong nhà hộ viện người, chỉ thiếu cái có thể bắt quỷ cầm yêu, che chở trong thôn khách khanh cao nhân. Sa Trần trịnh trọng nói. Nghe Sa Trần nói hắn là cao nhân, lại dùng khách khanh đối đãi, Mao Sơn Minh mặt mày hớn hở, vui vẻ nói, đạo hữu, xin chờ một chút, ta đem bọn hắn đưa ra ngoài. Đạo huynh tự tiện. Chương 19, Đại Hung. Mao Sơn Minh người này có chút cơ duyên, nhưng vận khí cũng đủ lưng. Lúc còn trẻ bái vị Mao Sơn đạo sĩ vi sư, vị này đạo sĩ xuất từ Mao Sơn thần cung phái, bởi vì Mao Sơn Minh thi triển ngõa đàn thu quỷ thuật là thần cung phái tiêu chí. Giống Sa Trần vị trí thiên đạo phái, thu quỷ dùng không phải ngõa đàn, mà thu quỷ đại, một cái lớn chừng bàn tay màu vàng túi, trải qua tế luyện trở thành linh khí, có thể phong buồn ngủ quỷ hồn. Vị này đạo sĩ học nghệ không tinh, hại người rất nặng, mặc dù truyền thụ Mao Sơn Minh đạo thuật, lại là không nói cho Mao Sơn Minh địa sư, thiên sư khác nhau, trực tiếp truyền hắn thiên sư công pháp. Mặt pháp thời đại, thiên sư gần như tuyệt tích, nếu như Sa Trần không hệ thống, căn bản không có khả năng ở trong vòng vài ngày tu luyện tới luyện khí nhị trọng. Truyền công không bao lâu, đạo sĩ liền chết, chỉ lưu cho hắn một chút bát quỷ hàng yêu linh khí, linh phủ, và một chút Mao Sơn thuật pháp, không danh sư chỉ điểm. Mao Sơn Minh căn bản học không đến chính tông đạo thuật, cắm đầu tu luyện, một ngày không ngừng, 20-30 qua sang năm mới luyện khí nhất trọng. Tu vi thấp, đạo thuật cao không được thấp chẳng phải, cũng không đồng hành giải hoặc, Mao Sơn Minh chỉ có thể được chăng hay chớ kiếm sống, sinh hoạt phi thường nghèo khó. Cho đến gặp được đại bảo tiểu bảo, chính là bị Sa Trần lấy đi hai quỷ, hắn mới có nổi lên sắc, thúc đẩy hai quỷ gạt người tiền tài, trong tay ngược lại so với trước kia dư giả chút. Nhưng rất nhanh, Mao Sơn Minh phát hiện mình so với trước kia càng nghèo, trước kia mình ăn no cả nhà không đói bụng, bây giờ mình ăn no, còn muốn cho hai con quỷ ăn no, áp lực đại tăng. Mao Sơn Minh cũng là người tu đạo, hạ mình lưu tại Sa Phủ, một mặt là tu vi Sa Trần cao thâm, rõ ràng xuất thân danh môn chính phái, lưu lại có thể có được một chút chỉ điểm, tăng cao tu vi. Còn có chính là xem ở Sa Phủ tài lực hùng hậu trên cơ sở, những năm này hối hả ngược xuôi. Sóng lưu ngán, cũng sợ nghèo. Có nơi đến tốt đẹp, tự nhiên không cần hai quỷ thay hắn lừa tiền sống qua ngày, hắn cũng hy vọng hai quỷ có thể đầu thai làm người, mà không phải lưu tại trên đời phiêu bạt không nơi nương tựa, lẻ loi hưu quạng. Dưới bóng đêm, Sa Phủ đèn đuốc sáng trưng. Mao Sơn Minh đi ra Sa Phủ, mở ra đàn đóng, đem hai quỷ phong xuất, đại quỷ gọi đại bảo, tiểu quỷ gọi tiểu bảo, đại bảo đào thoát lồng giam, hương phấn hỏi, Minh Thúc. Ngươi tới cứu chúng ta. Minh Thúc. Tiểu bảo giòn giòn hô. Minh Thúc, ngươi thật giống như không cao hứng có phải hay không tên kia khi dễ ngươi, ta cái này tìm hắn tính sổ sách đi. Đại bảo mặt mũi tràn đầy sinh khí, muốn xông vào Sa Phủ. Dừng lại. Đại bảo, sửa đổi một chút tính tình của ngươi, bằng không thì làm quỷ cũng thua thiệt, về sau, ngươi phải chiếu cố thật tốt tiểu bảo, tốt nhất vẫn là đầu thai làm người đi đi. Minh Thúc. Đi thôi. Đường cắt bạn nói đúng, nhân quỷ khác đường, chúng ta đợi cùng một chỗ, đối với người nào đều không chỗ tốt, qua nhiều năm như vậy, ta còn là nghèo như vậy, các ngươi hay là quỷ, ngay cả người đều không làm được, nên tách ra, về sau đừng đến tìm ta. Mao Sơn Minh buông vỏ rượu, vẻ mặt, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền đến hai tiếng lưu luyến không rời la lên. Đi thôi. Mao Sơn Minh nhanh chân đi tiến Sa Phủ. Đại bảo. Minh Thúc không cần chúng ta nữa, chúng ta làm sao bây giờ tiểu bảo vô cùng đáng thương mà hỏi. Đại bảo lôi kéo tiểu bảo tay, cười nói, Minh Thúc chiếu cố chúng ta lâu như vậy, nếu hắn để chúng ta đi đầu thai, chúng ta liền đi đầu thai, tiếp sau làm người, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Minh Thúc. Ừm, chúng ta đi. Một lớn một nhỏ hai con quỷ thủ bắt tay đi ở không người trên đường phố, dần dần từng bước đi đến. Cổng Sa Phủ, Mao Sơn Minh dựa vào khung cửa. Trong mắt thủy quang lấp lóe, nhiều năm làm bạn, bất luận nghèo khó, phú quý, tật bệnh, không rời không bỏ, Mao Sơn Minh có miệng cháo uống, đều chia ba phần, đại bảo tiểu bảo lấy được đồ tốt cũng lưu cho Mao Sơn Minh một phần, lẫn nhau đã sớm đem lẫn nhau coi là thân nhân.
Hảo hảo, đều phải cẩn thận.
Mao Sơn Minh đưa tay lau đi khỏe mắt nước mắt, trở về xa phủ.
Cốc 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 đát.
Tĩnh mịch trên đường phố, đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng bước chân, Nhậm Đình Đình mặc màu hồng đồng hào bằng bạc váy. Mang theo màu hồng mũ cho nhỏ, hay là vài ngày trước ăn mặc, lanh lợi hướng về xa phủ đi tới, một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vội vàng, vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy mấy ngày không thấy người yêu, nàng cũng có chút không kịp chờ đợi.
Lúc này, sau lưng Nhậm Đình Đình, một đạo áo đỏ mị ảnh thổi qua nóc nhà, theo thật sát phía sau nàng, như bóng với hình.
Đại bảo tiểu bảo tay cầm tay đâm đầu đi tới, Nhậm Đình Đình giống như không nhìn thấy bọn họ, từ đại bảo tiểu bảo ở giữa xuyên qua, đem hai quỷ phá tan.
Đại bảo nộ khí dâng lên, nhưng nhìn thấy trước ngực Nhậm Đình Đình phong cảnh, lập tức sắc mê tâm khiếu, quắc, thật lớn,
thật xinh đẹp nữ nhân.
Ta phải trêu cợt nàng một chút, tiểu bảo, mau đuổi theo đi.
Từ đâu tới tiểu quỷ, dám dây dưa ân nhân của ta.
Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm từ phía sau truyền đến, đại bảo tiểu bảo giật nảy mình, đông nhiên quay người nhìn lại.
Một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp, đồng bền bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tư thái thướt tha, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, một đôi vũ mị trong mắt toát ra hồn siêu phách lạc phong tình, tràn đầy phấn khởi nhìn đại bảo tiểu bảo.
Thật xinh đẹp nữ nhân.
Không đúng, ngươi sao có thể nhìn thấy chúng ta? Đại bảo biến sắc, đem tiểu bảo bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác mà hỏi.
Bởi vì, ta cũng là quỷ A.
Đêm qua giờ tí, xa phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Mao Sơn Minh khó được đụng tới đạo thuật tinh xảo đồng hành, tự nhiên là cầu học như khác, không ngừng hướng Sa Trần thỉnh giáo.
Cũng may Sa Trần là Mao Tiểu Phương đồ đệ, lại có hệ thống mang theo, không chỉ tu luyện thiên sư thần thông, càng học xong Mao Sơn 24 pháp, tăng thêm Mao Tiểu Phương tự thân dạy dỗ, mới không làm trò cười cho thiên hạ.
A Liên, A Đức ngồi tại cửa ra vào. Nâng cầm lên ngủ gà ngủ gật, trong lòng sớm đem Mao Sơn Minh tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần.
Theo thời gian chuyển rời, thích lên mặt dạy đời Sa Trần cũng có chút gánh không được, mí mắt cuồng đánh nhau, mà Mao Sơn Minh thì không có chút nào bối rối, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi mà hỏi.
Loảng xoảng,
tiếng đập cửa truyền đến, A Liên lẩm bẩm một câu đêm hôm khuya khoắt còn có người, đứng người lên đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa bởi vì đi được quá mau. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, há mồm thở dốc Nhậm Đình Đình, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu la lớn, thiếu gia, Nhậm tiểu thư tới.
Ngáp một cái ứng phó Mao Sơn Minh Sa Trần nghe nói như thế, cả kinh bắn lên, một mặt không dám tin, bây giờ đã là giờ tí, lúc này, Nhậm Đình Đình còn sang đây.
Không ngừng lại, bỏ qua một bên Mao Sơn Minh bước nhanh lên ra phòng khách, chính chính đối đầu tấm kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, không để ý người bên ngoài ở đây. Đi qua đưa nàng ôm vào trong ngực.
Ngốc Đình Đình, muộn như vậy còn sang đây.
Sa Trần ca ca, ta nhớ ngươi, muốn gặp ngươi.
Vậy cũng không cần muộn như vậy sang đây a.
Nhậm Đình Đình vểnh lên miệng nhỏ, phàn nàn nói, hôm trước, hôm qua, ngươi cũng không ở nhà, ta tới không có gặp ngươi. Hôm nay cha ta cho ra ra lên quan tài rời táng, cho nhà ta lên quan tài rời táng thầy phong thủy nói ra ra mộ huyệt là cái gì chuẩn chuẩn lướt nước, 404. Huyệt, xảy ra vấn đề, phải nhanh một chút tìm khối dưới mộ địa táng, ngày mai còn muốn lên núi, lại gặp không đến Sa Trần ca ca, nếu như không thừa dịp bây giờ đến Sa Phủ, ta muốn 4 ngày không nhìn thấy ngươi.
Trong lòng Sa Trần cảm động, xin lỗi nói, Đình Đình, là ta không tốt, những ngày này vội vàng xử lý Sa gia chuyện, không để mắt đến ngươi, ngày mai ta cùng ngươi đi cho Gia Gia hạ táng.
Chờ một chút, Đình Đình, vừa rồi ngươi nói cái gì? Chuồn chuồn lướt nước, 404, huyệt.
Đúng nha, thầy phong thủy là nói như vậy.
Nhậm Đình Đình nói.
Chuồn chuồn lướt nước, 404, huyệt.
Lý Tái Phượng.
Lâu Nam Quang.
Cái này mẹ nó không phải là phim cương thi tiên sinh sao.
Lao Thiên, ta đi nhầm sở tiêu đi ô.
Thế giới này không phải thế giới cương thi đạo trưởng sao, làm sao lại xuất hiện cương thi tiên sinh kịch bản. Chẳng lẽ nói đó là cái hỗn hợp thế giới đáng chết. Ta sớm nên nghĩ tới, khó trách cảm thấy giống như đã từng tương tự.
Nô Diệu Hán.
Băng Mã Tặc.
Hai con quỷ.
Cái này không phải là phim Linh Huyễn Tiên Sinh A.
Cương Thi Tiên Sinh, Linh Huyễn Tiên Sinh, là Sa Trần ấn tượng tương đối khắc sâu hai bộ phim, vốn là có thể trước tiên nhớ tới, có thể lặn ý thức nói cho hắn biết, đây là thế giới cương thi đạo trưởng, và hai bộ phim không quan hệ, trước mắt xuất hiện người bởi vì hắn duyên cớ khiến cho kịch bản chết đi, hiện tại xem ra, căn bản không phải dạng này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sa Trần có chút hoảng hốt, loại này không ở trong khống chế ngoài ý muốn, làm hắn thấp thỏm lo âu. Nếu như hắn nhớ không lầm, Nhâm lão thái gia lên quan tài rời táng, thi thể 20 năm bất hủ, đêm đó thi biến, giết chết Nhậm lão gia, thực lực tăng nhiều, ngay cả cửu thúc đều có chút chống đỡ không được. Cửu thúc, đúng, còn có cửu thúc. Sa Trần nắm lấy tay Nhậm Đình Đình hỏi, Đình Đình, ngươi có nghe nói hay không qua cửu thúc, cửu thúc sẽ xem phong thủy, biết bắt quỷ, đạo thuật rất lợi hại. Không. Ai cho nhà ngươi lên quan tài rời táng? Một cái râu trắng tóc bạc lão đầu, ta chưa thấy qua. Vậy thì không phải là cửu thúc. Ánh mắt Sa Trần tan rã, trong cương thi tiên sinh không cửu thúc, linh huyễn tiên sinh sang đây tham gia náo nhiệt, không tốt, nếu Nhâm lão thái gia thì biến, đứng mũi chịu sào chính là Đình Đình, không cửu thúc, chỉ có ta có thể cứu Đình Đình, còn có băng mã tặc, ta giết bọn hắn đồng bạn, nói không chừng cũng tìm tới cửa, phiền phức lớn rồi. Đình Đình, ngươi thi thể ra ra đặt ở chỗ nào? Nghĩa Trang. Mau dẫn ta đi. Đen như mực đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, Sa Trần thi triển nhất chỉ ngự hỏa thuật chiếu sáng, ở Nhậm Đình Đình chỉ dẫn xuống vội vàng chạy tới Nghĩa Trang. Nghĩa Trang cửa phòng mở rộng, sơn hắc tử tịch, Nhậm Đình Đình nhìn thấy trên mặt đất vỡ vụn quan tài, hoảng sợ nói, không có khả năng, ra ra quan tài rõ ràng thì để ở chỗ này. Sa thiếu gia, chẳng lẽ Mao Sơn Minh muốn nói lại thôi? Không tệ. Chắc là thi biến. Thi biến mặt mũi Nhậm Đình Đình đầy nghi hoặc. Sắc mặt Sa Trần ngưng trọng nói, người phân người tốt người xấu, thi phân tử thi cương thi, người biến thành người xấu là bất tranh khí, cương thi là nhiều một hơi, nhân sinh kiếp trước khí, ấm ức, nột ngạt, sau khi chết liền sẽ có khẩu khí kẹt tại yết hầu, sẽ biến thành cương thi khắp nơi hại người, Nhậm lao ra thi chính là cương thi thi. Sa Trần ca ca, ngươi nói là ra ra biến thành cương thi? Nhậm Đình Đình khiếp sợ hỏi. Mao Sơn Minh hỏi, Sa thiếu gia, Nhâm lão thái gia biến thành cương thi về sau sẽ như thế nào đâu? Nó sẽ hút người thân nhất người máu hoàn thành thuế biến. Không tốt, Nhâm lão gia, Đình Đình, nhanh đi Nhậm phủ. Ầm ầm. Ba người chạy ra Nghĩa Trang, đột nhiên một cái trời hạn lôi nổ vang, chấn động đến Sa Trần khí huyết sôi trào, hắn mắt lộ ra hoảng sợ, nói nhỏ, vừa mới bắt đầu ngày mới khí còn rất tốt, làm sao đột nhiên treo lên trời hạn lôi? Trời hạn lôi chủ hung a. Lao Thiên cảnh báo, mỹ mắt phải nhảy, đây là điểm đại hung, biểu thị ta sẽ có sinh tử nguy hiểm. Chương 20, hỏa thiêu thi thể. Đáng tiếc, Sa Trần bọn họ hay là tới chậm một bước. Từ trên xuống dưới nhà họ Nhâm mười mấy nhân khẩu không một người sống, đầy đất thi thể trên cổ có hai cái dữ tợn răng động, toàn thân huyết dịch bị hút khô. Nhậm lao ra nằm trong phòng khách, sắc mặt biến thành màu đen, chết không nhắm mắt. Nhậm Đình Đình một tiếng rên rỉ, bổ nhào vào trên người Nhậm lao ra khóc lóc đau khổ. Sa Trần thở sâu, đạo huynh, phiền phức đến Sa phủ gọi một số người sang đây. Tránh ra, tránh ra. Mấy cái cầm trong tay bó đuốc đội cảnh sát binh sĩ, gạt mở đám người xem náo nhiệt, đi vào Nhậm gia đại sảnh, dẫn đầu chính là rất giống Lâu Nam Quang bảo an đội trưởng A Huy. Mang theo kính mắt, lại béo lại hèn mọn, mặc tạo hình kỳ quái quân trang, dạng chó hình người. Nhìn thấy trên mặt đất thi thể Nhậm lao ra, một tiếng biểu di phu nhào tới, tiếng khóc thê lương bi ai, như chim quên khắp huyết, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, gào nửa ngày, cũng không thấy rớt xuống giọt nước mắt. Ai giết ta biểu di phu? Đứng ra khí thế A Huy rào rạt liếc nhìn toàn trường, chất vấn. Ngươi là đến khôi hài sao? Ôm thương tâm rơi lệ Nhậm Đình Đình, Sa Trần mười phần im lặng, giết chết Nhậm lao ra chính là hắn cha, không đúng, là biến thành cương thi cha. Biết hung thủ, bằng đội cảnh sát cái này mấy khẩu súng hư, muốn làm chết cương thi cho Nhậm lao ra báo thù, đơn giản người si nói ngộng, coi như không phải cương thi giết người, qua một hai cái giờ, hung thủ không đào mạng, lưu tại nơi này chờ chết sao? Không đầu óc. Ngươi là ai làm gì ôm biểu muội bông ra, biểu muội là của ta. A Huy cũng ý thức được cách làm của mình có chút nhược trí, lập tức đưa ánh mắt về phía Nhậm Đình Đình, khi thấy Sa Trần ôm biểu muội hắn, lập tức nổ. Rút ra trên lưng cải lấy súng ngắn, hầm hầm đi tới, họng súng đứng vững Sa Trần mi tâm chất vấn. Biểu ca, ngươi làm gì, để súng xuống. Nhậm Đình Đình sinh khí trách mắng. Biểu muội, hắn là ai? Hắn là Sa Trần ca ca, vị hôn phu ta. Vị hôn phu. A Huy lảo đảo lui lại, cảm giác nhân sinh đều u ám, hắn từ nhỏ đã thích Nhậm Đình Đình, đối với nàng y di thuận tuyệt đối, mặc dù làm việc không đứng đắn, lại hèn mọn, nhưng hắn đối với biểu muội là thật tâm thực lòng, vì nàng có thể đem trên trời ngôi sao hái xuống, kết quả, biểu muội thành người khác vị hôn thê. Không phải, ngươi gạt ta. Sa Trần bổ đao đạo, Đình Đình không lừa ngươi, ta gọi Sa Trần, Sa gia thiếu gia, từ nhỏ đã và Đình Đình lập thành hôn ước. Nghe được Sa gia thiếu gia bốn chữ, A Huy sững sờ, hiển nhiên, hắn là biết Nhậm gia cùng Sa gia có hôn ước, mắt thấy A Huy còn muốn nói điều gì, Sa Trần túi đầu hướng trong ngực Nhậm Đình Đình nói, Đình Đình, Nhậm thúc thúc là bị cương thi hút sạch huyết dịch mà chết, thi độc nhập thể, nhất định phải nhanh hỏa táng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không được, không tìm được hung thủ trước đó, biểu di phu thi thể không thể hỏa táng. A Huy kêu lên. Sa Trần căn bản không để ý hắn, lẳng lặng nhìn Nhậm Đình Đình, Nhậm Đình Đình mới 16 tuổi, gặp vận rủi, phụ thân chết thảm, sớm đã không có tấc vùng, hoang mang lo sợ, bây giờ người thân cận nhất chính là Sa Trần, gật đầu một cái nói, Sa Trần ca ca, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, nhưng phụ thân cho cốt muốn thu tốt, qua mấy ngày nhập thổ vi an, ô ô, yên tâm đi, Đình Đình. Biểu muội, ngươi không thể nghe hắn. Biểu ca, nếu như ngươi tiếp tục ngăn cản Sa Trần ca ca, liền mời rời đi Nhậm gia. Biểu muội, ta A Huy sinh khí nhìn Sa Trần, lớn tiếng nói, hừ, ngươi như vậy vội vã thiêu hủy biểu di phu thi thể, xem xét chính là dụng ý khó dò, ta nhìn biểu di phu là ngươi giết ta. Cái gì, Sa thiếu gia giết Nhậm lao gia? Thanh âm của A Huy rất lớn, ngoài phòng vây quanh xem náo nhiệt người qua đường lập tức nghị luận ầm ĩ, tuy nói là đêm khuya. Nhưng Nhậm phủ phát sinh lớn như thế thảm án, trừ Nhậm Đình Đình, hơn 10 nhân khẩu không một may mắn thoát khỏi, đã sớm đem ngủ say hương dân kinh động đến, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, nhao nhao sang đây tham gia náo nhiệt. Uy, mình ngươi tìm không thấy hung thủ, lung tung tìm người có nổi, còn có thiên lý hay không hiện tại, Mao Sơn Minh là Sa gia khách khanh. Tự nhiên muốn đứng ra giữ gìn Sa Trần trong sạch, nhưng hắn không đứng ra còn tốt, vừa đứng đi ra. A Huy càng trong lòng tức giận, ép đều ép không được. Là ngươi cái này hỗn đản, ngày đó trêu cợt ta, để cho ta ở trước mặt mọi người nuốt đũa, nuốt thủ trượng, suýt chút nữa giết chết ta, có ai không, đem hai cái này sát hại Nhậm lão gia hung thủ bắt về thẩm vấn. A Huy khuôn mặt vặn mẹo, nghiêm nghị quát, nghe xong lời này, sau lưng mấy tên đội cảnh sát đội viên nhao nhao tiến lên bắt người. Đủ rồi. Sa Trần bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhậm lao ra thi độc nhập thể, biến thành cương thi là chuyện sớm hay muộn, vừa mới trời hạn lôi và Bạch Thiên Hữu mí mắt nhảy cho hắn áp lực thực lớn, sớm đi xử lý xong chuyện Nhậm lao ra, còn muốn chạy về Sa phủ chuẩn bị vượt qua nguy cơ, nào có thời gian và A Huy ở chỗ này cãi cọ. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm A Huy nói, đừng tưởng rằng trên người ngươi hất lên trương gia hổ, có thể muốn làm gì thì làm, chỉ hiệu bảo ngựa, đừng nói trong tay ngươi không chứng cứ, cho dù có chứng cứ. Ngươi có tư cách gì bắt ta, mặc dù Sa gia ở tỉnh thành không có danh tiếng gì, nhưng nhiều năm như vậy sớm đã thâm căn cố đế, đổi đi cái Nhậm gia chấn đội cảnh sát đội trưởng hay là dễ như trở bàn tay. A Huy giật nảy mình, lúc này mới ý thức được người trước mắt không phải người bình thường, mà Sa gia thiếu gia, khí diễm vì đó mà ngừng lại, sau lưng đội cảnh sát đội viên càng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao, e ngại không tiến. Biểu ca. Sa Trần ca ca mà nói chính là ta ý tứ, ta hy vọng ngươi không muốn phản đối hắn. Nhậm Đình Đình lau khô nước mắt, một đôi đỏ bừng đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn A Huy. A Huy ha to miệng, chán nản phất tay để đội cảnh sát rút lui, mình mặt ủ mày trao đứng ở một bên. Sa Đằng, phân phó đầy tớ dựng lên tuổi trồng chất, đem Nhậm phủ tất cả mọi người thi thể để lên, Nhậm lao ra thi thể đơn độc thả, tốc độ phải nhanh, chậm thì sinh biến. Sa Trần phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Sa Đằng nhìn thấy Nhậm lao ra tử trạng, dọa đến hai cố run run, không dám dừng lại, chào hỏi mấy người chuyển đến chút tuổi lửa dựng lên tuổi chồng trước, đem thi thể mang lên đi, nhìn về phía Sa Trần. Đều thối lui. Nhậm thúc thúc, xin lỗi rồi. Sa Trần hướng về phía Nhậm lao ra thi thể cúi đầu, dựng thẳng lên ngón tay, thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật, một sợi hỏa diễm ở đầu ngón tay hắn nhảy vọt, lăng không một chỉ. Hỏa diễm bay vào tuổi trống chết, trong nháy mắt dây lên gấu hùng đại lửa, đem hơn 10 bộ thi thể nuốt vào biển lửa. ánh lửa thoáng hiện, chiếu sáng một tấm Trương Chấn kinh hãi khuôn mặt. A Huy ha to mồm, không dám tin nhìn Sa Trần, hắn không nhìn lầm đi, gia hỏa này ngón tay tùy ý đong đưa mấy lần, có thể chống rông nhóm lửa mình hắn thử một chút, đừng nói là hỏa diễm, chính là gió nhẹ đều không nhấc lên một tia. Gia hỏa này, đại hỏa đốt đi suốt cả đêm, nhanh lúc hừng đông, Sa phủ đầy tớ mới đưa Nhậm Lao ra cho cốt thanh lý đi ra, cất vào cho cốt đàn, mang về Sa phủ thiết hạ linh đường, tùy ý hạ táng. Về phần tâm lực tiểu tụy Nhậm Đình Đình khẳng định không thể lưu tại Nhậm phủ, bị Sa Trần ôm trở về đến Sa phủ, lại đang A Liên hầu hạ chìm xuống ngủ say đi. Chuyện cũng không kết thúc. Đốt đi Nhậm Lao ra thi thể, còn có Nhậm Lao thái gia, hắn hút trực hệ hậu đại huyết dịch, thực lực đại trướng, tối nay nhất định còn sẽ tới tìm Nhậm Đình Đình. Đến lúc đó, nhất định có một phen đại chiến, cái này còn không phải Sa Trần lo lắng nhất, coi như Nhậm Lao ra bật hặc, trong vòng một đêm có thể biến thành khiêu thi coi như đỉnh thiên. Luyện khí tam trọng khiêu thi, Sa Trần có năng lực ứng phó, chân chính để hắn kiêng kỵ chính là băng mã tặc lục tặc, dẫn đầu nữ tặc thực lực mạnh mẽ, cần phải đạt đến luyện khí lục trọng. Luyện khí cửu trọng, mỗi tam trọng chính là cái đường ranh giới, luyện khí tứ trọng người tu đạo có thể ép tới Sa Trần thở không nổi. Có sinh tử nguy hiểm, luyện khí lục trọng đại cao thủ, Sa Trần dùng hết toàn lực đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không phải không nghĩ tới về Cam Điền Trấn, nhưng Phi Hạc thật lâu không có hồi âm, Mao Tiểu Phương cũng không đổi tới, nói rõ ở giữa cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Lao Thiên Gia đã cảnh báo, nói rõ thai kiếp khó thoát, bây giờ rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ còn liên lụy những người khác. Lưu tại Nhậm Gia Trấn, sớm chuẩn bị sẵn sàng, vận khí tốt. Mao Tiểu Phương sớm đổi tới, vạn sự không lo, vận khí không tốt, Mao Tiểu Phương không đến, cũng chỉ có thể dựa vào Sa Trần mình. Hy vọng Nhâm Lão thái gia và băng mã tặc người đừng cùng đi, bằng không thì nhất định phải chết. Con thứ 8. Đứng ở cửa phòng khách, lo lắng Sa Trần cầm trong tay con thứ 8 hạt giấy thả, trước khi đi, Mao Tiểu Phương cho hắn 10 con hạt giấy, bây giờ chỉ còn lại 2 con. Chương 25, giống như phong ma. 9 buộc tinh quang rủ xuống, chiếu vào 9 ngọn sen trên đèn, 9 ngọn sen đèn sáng lên, trong trận có trợ, trong nháy mắt kích hoạt cửu liên đăng trận bên trong tinh đấu phục ma trợ. Sen đèn tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, dường như màng mỏng giống như phô trương ra, đem 9 ngọn sen đèn ở giữa không gian đều bao trùm. Thân ở trong đó lục tặc toàn thân siết chặt, thật giống như bị định trụ thân hình, không cách nào động đậy, lập tức biến sắc. Vương bà phát ra kêu to. Hai tay ra sức ra bên ngoài một khuyết trường, màu trắng màng ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện tinh mịn vết dạng. Không được. Nhìn thấy cái này màn, sắc mặt Sa Trần cuồng biến, không nghĩ tới cô gái này tặc thực lực như thế cường hãn, tinh đấu phục ma trận đều khốn không được nàng. Vì tăng cường uy lực của trận pháp, hắn lấy 9 ngọn sen đèn làm trận cơ, tiếp dẫn ánh sao đầy trời, lại đem tự thân đầu nhập trong đó làm trận nhãn, chủ tính trung toàn cục, lại vẫn là có chút miễn cưỡng. Nhất định phải mở ra hoàn chỉnh tinh đấu phục ma trận. Bây giờ tinh đấu phục ma trận không phải hoàn chỉnh trạng thái, dưới loại tình huống này, Sa Trần làm trận nhãn, có thể ở trong trận tự do xuyên thẳng qua, nhưng nếu mở ra toàn trận, mình hắn cũng bị phong ấn, mất đi năng lực hành động. Trước mắt loại tình huống này, không thể không làm. Sa Trần mắt lộ ra tàn khốc, gấp giọng thì thầm, trạng nguyên tham lang, cửa lớn lộc tồn, văn khúc liêm trinh, võ khúc phá quân, cao hơn ngọc hoàng. Tử vi đế quân, đế sắc linh linh, giữa bầu trời bảy thật, đại chu thiên giới, mảnh như hạt bụi, thiên cương chỉ, ngày đêm thường vòng, vận trời chuyển địa, đi huế trừ phân, gì thai bất diệt, gì phúc không đặt đến, đấu môi hoan hàng tất hổ phiêu, tôn đế giúp đỡ thụ huyền văn, cấp cấp như luật lệ. Một đạo thô to như thùng nước tinh quang từ trên trời giáng xuống, đem vương bả ra sức dây rủa bao phủ lại, nặng như sơn nhạc, triệt để đem nó chấn áp. Cùng lúc đó, trong cơ thể Sa Trần pháp lực như hồng thủy mãnh liệt mà ra, tăng cường trận pháp uy lực, phát giác được pháp lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt Sa Trần trầm xuống, vẫn là đem trận pháp nghĩ quá đơn giản, cũng đem luyện khí lục trọng nghĩ quá yếu. Kế hoạch ban đầu bên trong, mở ra tinh đấu phục ma trận giam cầm lục tặc, làm trận nhãn hắn tiêu diệt từng bộ phận, dùng hệ thống luyện hóa, coi như giết bất tử vương bà, luyện hóa còn lại không tặc cũng có thể để tu vi hắn lần nữa đột phá, phần thắng tăng nhiều. Nghìn tính vạn tính, còn đánh giá thấp luyện khí lục trọng người tu đạo đáng sợ. Hao tổn đi, hy vọng sư phụ có thể mau chóng chạy đến. Sa Trần nhắm mắt lại, ngưng thần khôi phục pháp lực thần lực, trong trận pháp lục tặc không tránh thoát, cũng chậm chậm an tĩnh lại, trong lúc nhất thời, vốn cho rằng đại chiến thảm liệt, trở nên lặng yên không một tiếng động, cái này khiến trong phòng khách Mao Sơn Minh, A Huy, Nhậm Đình Đình lo sợ bất an. Sa Trần ca ca. Đình Đình, ta không sao, ngươi chớ lộn xộn. Ừm. Đạo huynh, A Huy, nhất định bảo vệ tốt Đình Đình. Đạo hữu yên tâm. Chỉ cần kéo tới gà gáy, Nhậm Đình Đình nguy cơ coi như qua, đến lúc đó không có nỗi lo về sau, Sa Trần có thể hảo hảo và lục tặc chơi đùa, hắn bày ra thủ đoạn cũng không chỉ tinh đấu phục ma trận và cửu liên đăng trận, còn có trì độ khí, tam muội chân hỏa chú cũng còn vô dụng đây. Tam muội chân hỏa chú, hy vọng đừng để ta thất vọng, bây giờ còn kém Nhâm Lao Thái gia, địch nhân toàn bộ đến đông đủ, cùng một chỗ thu thập hết. Sa Trần âm thầm nghĩ tới. Đại bảo, bọn họ đang làm gì? Sa phủ trên nóc nhà, đại bảo tiểu bảo nằm sấp nhìn xuống, nhìn thấy trong đình viện đứng thẳng bất động Sa Trần và lục tặc, tiểu bảo lơ ngơ, phía dưới mở ra cửu liên đăng trận, dương khí quá thịnh, thân là quỷ hồn, bọn họ căn bản không dám áp sát quá gần, rất dễ dàng bị dương khí đốt bị thương, nghiêm trọng hồn phi phách tán. Chắc là đấu pháp đi. Đại bảo, chúng ta làm sao bây giờ? Minh thúc ngay khi phía dưới, là phía dưới quá nóng, chúng ta vào không được. Tiểu bảo nói. Đại bảo hung tợn trừng mắt nhìn Sa Trần, sinh khí nói, Minh thúc nói qua, đấu pháp thời điểm kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy, chúng ta vụng trộm xuống dưới đem sen đèn làm diệt, khiến bọn họ chó cắn chó. Hừ, dám đem đại bảo nhốt vào vò rượu bên trong, đơn giản đốt đèn lồng muốn chết, ta phải cho hắn đẹp mặt. Đại bảo, dạng này sẽ gặp rắc rối. Sợ cái gì? Chỉ cần Minh Thúc không có việc gì liền tốt. Tiểu bảo nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy không quan trọng, hỏi, phía dưới nóng như vậy, làm sao mày rậm sen đèn? Ta có biện pháp. Nói, đại bảo rời lên một miếng ngói phiến, hướng về gần nhất sen đèn ném xuống, ba một tiếng, mảnh ngói vỡ vụn, Sa Trần mở choáng mắt, đống nhiên nhìn về phía nóc nhà, sắc mặt âm trầm trách mắng, nếu sen đèn dập tắt, trận pháp biến mất, ở đây tất cả mọi người sẽ chết, ngươi muốn rõ ràng sao? Nếu có người bởi vì các ngươi mà chết, Sa Trần thề, đời này kiếp này, lên trời xuống đất, nhất định phải các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lạnh lùng thanh âm, phảng phất đến từ cửu u, khiến cho đại bảo tiểu bảo hai con quỷ treo lên dùng mình, đúng là không dám cùng hắn đối mặt, đại bảo tính cách vội vàng sao động, dễ dàng xúc động, lời này của Sa Trần, chẳng những không có bỏ đi hắn trêu cợt Sa Trần suy nghĩ, ngược lại ưỡn ngực mức, cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta đại bảo là dọa lớn, ta liền phải đem sen đèn làm diện. Đại bảo, không muốn. Nói, lần nữa nâng lên một miếng ngói phiến ném đi xuống dưới, thị uy giống như hướng Sa Trần khiêu khích, một đạo áo đỏ mị ảnh bay qua, muốn bắt lấy khối kia mảnh ngói, trong trận dương khí nghịch cuốn tới, áo đỏ nữ quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc bay cao, mảnh ngói chính chính rơi vào một chiếc sen trên đèn, đem sen đèn đổ nhào. Sa Trần ngây ngẩn cả người. Đại bảo tiểu bảo ngây ngẩn cả người. Đốt áo đỏ nữ quỷ cũng ngây ngẩn cả người. Giống. Vương bà kêu to, hai tay triển khai, phanh 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 vài tiếng, bố trí tinh đấu phục ma trận chín ngọn sen đèn nổ nát vụn, tinh đấu phục ma trận bị phá, lục tặc thoát khốn, giống giận nhào về phía Sa Trần. Phúc. Sa Trần bị trận pháp phản vệ, há miệng thổ huyết, ánh mắt u hàn, gắt gao nhìn chằm chằm trên nóc nhà đại bảo tiểu bảo, lạnh giọng nói, chờ lấy đi. Xử lý những này mã tặc, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Trường tâm lôi. Cấp 2 trường tâm lôi đập xuống, sáng chói lôi quang bộc phát, vang một tiếng, cuồng bạo đến cực điểm khí lãng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Vương bà kêu to một tiếng, toàn thân yêu lực phun trào, hình thành to lớn màu đen kết giới, đem còn lại 5 tặc bảo hộ ở sau lưng. Phanh phanh phanh, lôi quang đánh vào kết giới, phát ra như giang đậu nổ đùng. Đại bảo, người gặp rắc rối. Áo đỏ nữ quỷ rơi vào đại bảo tiểu bảo bên người, khẽ dậm chân gót sen, quan trọng răng bạc, đúng là hướng về phía dương khí cực thịnh trong viện bay đi, nồng đậm dương khí cuốn tới, áo đỏ nữ quỷ đổ mồ hôi lâm ly, thân hình càng mờ mịt, hướng về phía sững sờ Sa Trần nói, công tử, ta giúp ngươi cản bọn họ lại, có cái gì thủ đoạn chi bằng thi triển. Ngươi là Đồng Tiểu Ngọc. Áo đỏ nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc kiều mị gương mặt xinh đẹp nổi lên xuất hiện từng tia nghi hoặc. Công tử nhận biết nô gia? Không biết. Đồng Tiểu Ngọc cũng không truy vấn, chịu đựng dương khí thiêu đốt đau đớn phóng tới lục tặc, nàng tư thái thức tha, vũ mị yêu kiều, hai đầu tay trắng hất lên, một đôi màu đỏ tay háo dài như dao long đánh về phía vương bà và ưng đầu. Hai tặc tu vi mạnh nhất, ưng đầu là luyện khí tứ trọng, vương bà là luyện khí lục trọng, cản bọn họ lại, còn lại mã tặc tuyệt đối không dám và Sa Trần giao thủ. Luyện khí ngũ trọng nữ quỷ. Sa Trần hơi ghé mắt, thở sâu, bình phục trận pháp phản vệ đưa tới khí huyết chấn động, thần niệm ba động, bốn ngọn sen đèn nổi lên, lơ lửng ở thân thể hắn bốn phía. Cái này bốn ngọn sen đèn và vừa rồi hư hao sen đèn không xê xích bao nhiêu, chỉ là mặt ngoài khắc họa phù văn càng thêm phức tạp. Sen đèn sau khi xuất hiện, Sa Trần đem kiếm gỗ đào lăng không một chỉ, bốn ngọn sen đèn quay tròn bay ra, rơi vào sân nhỏ tứ phương. Sa Trần cầm trong tay kiếm gỗ đào, chân đạp thất đấu khôi cương bộ, miệng lẩm bẩm, sau đó trợn mắt tròn xoe, kiếm gỗ đào đống nhiên chỉ thiên, sắp nói, tứ tượng tinh thần đại trợ, lên, rầm rầm. Sáng tỏ nồng đậm đến cực điểm tinh quang, giống như lao nhanh giang hà, từ trên trời giáng xuống, dường như một tràng ngân hà rơi cửu thiên, chia bốn buộc tinh quang phân biệt bao phủ một chiếc sen đèn bấc đèn nhóm lửa, đúng là một đám hoàn toàn do tinh quang tạo thành hỏa diễm. Hỏa diễm rung động, trung tâm ngọn lửa chỗ sâu, đột nhiên truyền đến uy nghiêm thú giống, một đầu trắng loãng như tuyết bạch hổ, từ trung tâm ngọn lửa bên trong nhảy ra, thẳng hướng vương bà. Tứ tượng thần thú bạch hổ. Tinh quang tại hư không trải rộng ra, dường như sóng gợn lăn tăn biển cả, mặt biển bỗng nhiên nhấc lên sóng cả, một đầu ngoại hình hung hãn, cái đuôi như rắn cự quy đạp sóng tới, xông ra mặt biển, thẳng hướng ương đầu. Tứ tượng thần thú huyền vũ. Liệt diễm hừng hực. Thiêu đốt chính là tinh quang, hừng hực mà lóa mắt, ở tinh quang chi hỏa chỗ sâu, một con toàn thân đỏ chót chim dục hỏa bay ra, há mồm phun một cái, chính là một đầu nham tương sông lửa xoay quanh vằn mèo, đem vương bà dây dưa ở bên trong. Tứ tượng thần thú chu tước. Cuối cùng một chiếc sen đèn, bấc đèn phía trên hỏa diễm đột nhiên nghiêng một cái, thật giống như bị gió thổi lệch, muốn dập tắt, chỉ còn lại một đốm lửa, hỏa diễm bỗng dưng tăng vọt, lướt lên 10 tấc có thừa. Một đầu hất lên lớp vảy màu xanh, uy nghiêm bá đạo quái thú từ trung tâm ngọn lửa bên trong chậm rãi bơi ra, con mắt màu đỏ kinh ngạc nhìn mắt Sa Trần, ngang rít lên một tiếng, lắc đầu vây đuôi quất hướng còn lại bốn tặc. Tứ tượng thần thú thanh long.